Chương 495, Quân Nhi quyết tâm. Chương 495, Quân Nhi quyết tâm. Đại Minh, Cảnh Dương cung. Thái giám Phùng Bảo truyền chỉ, hoàng hậu nương nương chuẩn bị nên giá. Quân Nhi hiểu rõ, chính mình đại nạn đến. Bằng nàng dịch dung chi thuật, há có thể lừa qua Đại Minh hoàng đế gia tĩnh. Từ Giao Quang lẩn trốn xuất cung về sau, Quân Nhi thì khóa chặt cửa cung, cũng không thấy bất luận cái gì cùng nữ thái giám, một mình đợi tại trong tầm cung chờ đợi. Chờ đợi nàng điểm cuối cuộc đời. Có thể, chính mình còn có thể làm những gì? Quân Nhi nghĩ như thế. Gia tĩnh đế cũng là người, là huyết nhục chi khu. Dựa vào bản thân gia truyền địa cấp cửu phẩm linh kiếm, phòng chế thượng cổ thần binh thuần quân nếu có thể thừa dịp gia tĩnh đế không sẵn sàng, một kiếm đâm vào thân thể của hắn. Cho dù không thể giết chết gia tĩnh, nhưng dùng chính mình một cái mạng đổi gia tĩnh trọng thương, thì mười phần có lời. Cứ làm như thế đi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhận lệnh như tuyết, giấu tại rộng lớn phượng bào trong tay áo. Bệ hạ giá lâm. Cảnh Dương cung bên ngoài, lão thái giám giọng Lữ Phương truyền đến. Dựa theo cung quy lễ pháp, hoàng hậu nên ngay lập tức xuất cung quỳ nền. Nhưng trốn ở trong điện Quân Nhi hiểu rõ, theo tầm điện đến cửa cung một đoạn này không dài con đường, đã đầy đủ gia tĩnh đế xem thấu chính mình ngụy trang. Do đó, nàng không thể đi ra ngoài. Các loại suy nghĩ tại Quân Nhi trong đầu hiện lên. Nằm trên giường giả bệnh, ẩn thân đánh lén, lại hoặc là cái gì khác cách. Cuối cùng, Quân Nhi quyết định, nàng quỳ xuống, tại khoảng cách cửa điện chỉ có 3 bước vị trí. Chỉ cần gia tĩnh đế đẩy cửa vào, trông thấy chính mình quỳ xuống đất mấy mắt, có thể hắn sẽ có một lát hoài nghi mờ mịt, đến mức phân tâm thất thần. Sau đó, nàng là có thể xuất kiếm. Hoàng hậu vì sao không ra nên giá? Bên ngoài, quả nhiên truyền ra giọng gia tĩnh đế. Quân Nhi trầm mặc, không trả lời, có lẽ sẽ bại lộ, có thể sẽ không. Nhưng nếu nàng mở miệng, thì tất nhiên bại lộ. Bệ hạ, có thể nương nương cơ thể ôm việc gì? Một lão thái giám âm thanh, thay Quân Nhi làm giải thích. Bệ hạ nếu không di giá đi cái khác nương nương chỗ ấy, nô tỳ báo tin thái y y viện, sắp đặt thái y cho hoàng hậu nương nương nhìn thân thể. Quân Nhi nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu gia tĩnh đế cứ vậy rời đi, nàng thì có thể kéo dài thêm mấy ngày, lữ thành bên ấy thì càng dễ thành sự. Đáng tiếc, sự việc cũng không hướng phía nàng chờ mong phương hướng phát triển. Gia tĩnh đế thản nhiên nói, Lữ Phương, ngươi lá gan càng phát ra lớn, thay chấm quyết định. Nô tỳ tội chết. Ngoài điện, truyền đến lao thái giám quỳ xuống đất dập đầu âm thanh. Sau đó, chính là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Quân Nhi nhịp tim không ngừng gia tốc. Nàng hiểu rõ, thời khắc cuối cùng rốt cuộc đã đến. Một kiếm, chỉ cần có thể đâm ra một kiếm. Mình cùng cửa điện chỉ cách xa nhau 3 bước, là hoàn mỹ ám sát khoảng cách. Nàng cúi đầu xuống, tránh gia tĩnh đế tại nhìn thấy chính mình trong nháy mắt, nhìn thấu dịch dung thuật ngụy trang. Ê a một tiếng, cửa điện mở. Ôi, hoàng hậu nương nương, ngài sao quỳ gối nơi này? Quân Nhi hơi kinh. Lão thái giám Lữ Phương thế mà vượt lên trước vào điện, dường như dự định đem chính mình dịu dắt đứng lên. Làm sao bây giờ? Ngay lập tức xuất kiếm. Gia tĩnh đế khẳng định thì sau lưng Lữ Phương, chính mình cần thi triển linh xà thân pháp, lách qua Lữ Phương mới có thể kiếm đâm gia tĩnh. Nay đây dự đoán được phiền phức rất nhiều, cũng càng dễ thất bại. Thế nhưng, hẳn không có cơ hội khác. Vậy liền ra tay đi. Trong điện quang hỏa thạch, Quân Nhi đã ở trong đầu hoàn thành lợi và hại cân nhắc, cũng làm ra cuối cùng quyết định. Nàng xác thực đầy đủ quả quyết, gặp nguy không loạn. Gia tĩnh đế, thử một chút ta thuần quân sắc bén đi. Quân Nhi tại ngẩng đầu trong nháy mắt, tay phải trong tay áo bảo kiếm thì lập tức đâm ra. Nàng nhìn thấy, Gia tĩnh đế thần sắc nhàn nhã lỏng, hoàn toàn không có để phòng bộ dáng. Chính mình muốn thành công, mũi kiếm lại vươn về trước nửa tấc, ngày càng tới gần Gia tĩnh đế nơi ngực. Giang giác, kỳ bái xương cốt băng liệt tâm thành, phản phất đang Quân Nhi vang lên bên hai. Không đúng, không phải bên hai, là đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu nàng truyền đến tiếng xương nứt, vì Quân Nhi xương sọ bị đập nát. Phù phù, Quân Nhi ngã xuống. Linh kiếm thuần quân cũng theo đó tuột tay, vô lực rớt xuống đất mặt, lại qua loa trượt một khoảng cách. Mũi kiếm chính chống đỡ ra tính đế long dài. Vậy hạ, Lữ Phương một bên lau bàn tay sền sệt huyết dịch, vừa nói, hoàng hậu nương nương dường như không tại Cảnh Dương cung. Hắn cất bước vượt qua thi thể của Quân Nhi, từ đầu đến cuối chưa lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ừm. Gia tính đế gật đầu, giọng nói hơi chút bất ngờ. Thực sự là kỳ lạ. Nàng dũng khí từ lâu tới, dám phản bội chấm. Chủ tớ hai người liếc nhau, Gia tính đế phất tay, gọi ra Đại Minh phong thần bảng. Màu vàng kim quyển trục phiêu phủ ở giữa không trung, chậm rãi triển khai. Hoàng hậu Đại Minh, Giao Quang. Đại học Hoa Cái Điện sĩ, Nghiêm Tung. Đại học Kiến Cực Điện sĩ, Từ Giai. Đại học Văn Nguyên Các sĩ, Cao Củng. Tư lễ giám trưởng ấn đại thái giám, Lữ Phương. Từng cái người đời như sấm bên tai tính danh đập vào mi mắt, Gia tĩnh đế lại coi như bình thường. Hắn xem hết tất cả tính danh, ánh mắt lại rơi vào Giao Quang hai chữ phía trên. Gia tĩnh đế chậm rãi nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên. Lữ Phương thấy thế, cơ hồ là theo bản năng không người để thấp. Đồng dạng là trên bảng hữu tính tên, đồng dạng là sinh tử bị Gia tĩnh đế nắm bóp, loại đó phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi không cách nào trừ tận gốc. Dù là hắn Lữ Phương trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội Gia tĩnh đế. Sắt hay là không giết? Lữ Phương, ngươi nói cái này phản bội chấm nữ nhân, có phải có tư cách bị chấm tha thứ một lần? Tại xóa đi Giao Quang tính danh trước đó, Gia tĩnh đế đột nhiên mở miệng, hỏi Lữ Phương ý nghĩa. Lão thái giám đi theo tại Gia tĩnh đế bên cạnh nhiều năm, là tuyệt đối tâm phúc. Vừa là tâm phúc, làm nhưng đã hiểu chủ nhân tâm tư. Đại chiến qua đi, Gia tĩnh đế trọng thương chưa hết bệnh, đang muốn dùng Giao Quang cái này tuyệt hảo thuốc bổ chữa thương. Không giết, đúng bệ hạ thân thể hữu ích. Nhưng mà, thiên tử uy nghiêm há lại cho mạo phạm. Nói tới nói lui, Gia tĩnh đế cần một bậc thang. Mà cho bệ hạ phô bậc thềm, từ trước đến giờ chính là Đại Minh thần tử nội dung công việc một trong. Nô tỳ cả gan. Lữ Phương nghĩ thông suốt điểm này, liền trực tiếp quỳ xuống. Hắn chỗ quỳ chỗ, sàn nhà đã bị quân nhi đầu chảy ra máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng Lữ Phương giống như không hề phát giác, quỳ được bốn bề yên tĩnh. Hoàng hậu nương nương là cao quý Đại Minh quốc mẫu, cho dù có lỗi, như tùy tiện xử tử, thiên hạ vạn dân khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Mời bệ hạ tha thứ nương nương tội chết, nếu có thể trách phạt dân dạy lệnh nương nương hối cải, người trong thiên hạ đều muốn tán tụng bệ hạ khoan dung độ lượng nhân đức. Lữ Phương nhanh chóng nói xong, tựa như một điêu yên tĩnh quỳ trên mặt đất. Hắn hiểu rõ, diễn trò là nguyên bộ, đây là tiêu chuẩn quá trình. Quả nhiên, Gia Tĩnh Đế khoe miệng mỉm cười, đem ngón tay rút về. Lữ Phương, nô tỳ tại. Ngươi hầu hạ chấm nhiều năm, thì không có mở miệng cầu qua chấm cái gì. Hôm nay khó được ngươi suy xét chú nói, chấm thì cho ngươi mặt mũi này. Lữ Phương nghe vậy, vội vàng lại dập đầu. Đều là bệ hạ có hải nạp bách xuyên độ lượng rộng rãi, nô tỳ hầu hạ bệ hạ thiên kinh địa nghĩa, cái nào phối hữu cái gì mặt mũi. Nô tỳ thay mặt hoàng hậu nương nương cùng người trong thiên hạ, khấu tạ bệ hạ long ân. Gia Tĩnh Đế càng phát ra vui vẻ, phát ra một hồi ha 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 cười khẽ. Nếu như thế, thì sắp đặt Lục Bình tự mình đi tìm người đi. Gia Tĩnh Đế thản nhiên nói, cầm ý liề vệ tìm người công phu thiên hạ đệ nhất, và Lục Bình nhìn thấy hoàng hậu, nói cho nàng, chấm hồng ân chỉ có lần này, nàng tốt nhất. Gia Tĩnh Đế lời còn chưa dứt, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn rõ ràng trông thấy, phong thần bảng trên hoàng hậu Đại Minh giao quang mấy chữ, lại tan theo gió. Hôm nay thì một chương à, bận rộn cả ngày sách mới đại cương cùng dàn khung thiết lập, đầu óc có chút chuyển không trở lại. Chương 513, du địch, 1, chương 513, du địch, 1, chiến trường Hào Châu, hai quân đối lập nhiều ngày. Tấn quân công thành hơn 10 lần, đều không đánh vào trong thành. Tốt nhất một lần ghi chép là có hơn 100 tên tấn quân tướng sĩ xông lên thành Hào Châu đầu, cùng thủ thành tướng sĩ chém giết một hồi sau đó vội vàng rút khỏi ngoài thành. A, cái gì Vương Triều Đại Tấn, nhìn tới cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Cô dùng ít được nhiều, Hào Châu chủ thành vẫn như cũ vững như bàn thạch, kinh thành những người khác muốn tìm cô sai lầm, chỉ sợ muốn không vui một hồi. Vừa mới tự tay chém xuống hai tên tấn quân quân tốt, Vạn Lịch thái tử trên lưỡi kiếm còn nhuốm máu. Hắn hất lên trường kiếm, đem vết máu chấn động rất xuống, ngược lại hơi có chút kinh nghiệm xa trường lao tướng phong phạm. Cao Củng cùng Trương Cư Chính đối mắt nhìn nhau, đều là một bộ muốn nói lại thôi nét mặt. Trung binh là Cao Củng không nhìn được trước, mở miệng nói, thái tử điện hạ không thể khinh địch, tấn quân công thành tình thế mặc dù không mãnh, nhưng thần tỉ mỉ quan sát, lại cảm giác là đối phương cố ý hành động. Ngươi nói cái gì? Vạn Lịch thái tử ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói thì lộ ra chán ghét. Cái này tảng đá giống nhau ngoan cố lao đầu, từ đi vào thành Hào Châu, lặp đi lặp lại nhiều lần cùng mình làm trái lại. Vạn Lịch nghĩ ra thành nên địch, Cao Củng ngăn cản. Vạn Lịch bố trí thủ thành phương lược, Cao Củng phê bình ổn nắn. Vừa mới, hắn rõ ràng lại một lần thành công đem địch nhân đánh lui, Cao Củng lại nói tấn quân là cố ý lui binh. Cao các lão, hẳn là trong mắt ngươi, bản thái tử là không biết chiến sự người tầm thường. Vạn Lịch cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói đến đây lời nói. Qua loa năng lực nhìn mặt mà nói chuyện tỉ như Trần Dĩ Cẩn cùng Ân Sĩ Đam, đã yên lặng túi đầu lui lại mấy bước. Bọn họ hai vị không chỉ không có cùng Vạn Lịch làm trái lại, lúc này thậm chí cùng thái tử ra ánh mắt đối mặt cũng không dám. Trương Cư Chính thì càng đừng nói nữa. Hắn ngược lại là thoải mái nhìn thẳng Vạn Lịch thái tử, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần cùng căng thẳng, giống như một vị lao đầu tại quan tâm con cháu của mình. Duy chỉ có Cao Củng, vừa túi vừa cứng, trong lòng có chuyện chưa bao giờ nghẹn lấy, còn luôn luôn vì tối trắng ra khó nghe cách thức nói ra. Thái tử điện hạ, lao thần quan chiến nhiều ngày, phát hiện mỗi lần tấn quân công thành lúc, chiến thuật của bọn hắn cũng có một chút biến hóa. Nói nhảm. Vạn Lịch thái tử cười lạnh nói, cô tự mình thủ thành, dán như thép bích. Tấn quân mỗi lần công thành không có kết quả, làm nhưng muốn điều chỉnh chiến thuật. Cao Củng nghe, lại là lắc đầu. Không. Thân cảm giác, tấn quân chỉ huy dường như không có thực tế lãnh binh kinh nghiệm, chỉ am hiểu lý luận xuông. Nhưng hắn sử dụng mỗi một lần công thành cơ hội, đang không ngừng tích lũy kinh nghiệm, dần dần thuần thục, lại chiến quả một lần càng so một lần tốt. Thật giống như vừa nãy đánh một trận, xông lên thành Hào Châu tấn quân tướng sĩ, là mấy ngày nay trong nhiều nhất một lần. Từ đó có thể thấy, tấn quân chỉ huy đang thành thục, đồng thời càng phát ra giỏi về phá giải quân ta thành phòng bố trí. Vạn Lịch thái tử một trưởng bố tại trên đầu thành, lại đem trầm trọng tường thành cũng đánh ra cái lỗ hổng. Đánh rắm. Chỉ huy tấn quân chẳng qua là chỉ là một tấn quốc thần tử, tấn đế thậm chí không có tự thân lên tràng. Ý của ngươi là, bản thái tử quân lực thậm chí không bằng tấn quốc hạ thần. Cao cùng ngươi chớ quên, bản thái tử hơn 10 năm trước liền bắt đầu lãnh binh đánh trận. Vạn Lịch thái tử giận dữ. Nếu Cao cũng không phải triều thần Đại Minh trong mắt thái tử đảng, nếu Cao cũng không có đại thừa cảnh thực lực, hắn đã sớm một kiếm chặt lão đầu. Vạn Lịch nỗ lực áp chế trong lòng hỏa, lại không nghĩ rằng Cao cũng không cảm kích chút nào. Lão đầu cứng một tấm mặt xấu, lắc đầu. Thái tử điện hạ xác thực rất sớm đã bắt đầu mang binh, nhưng mà điện hạ cuộc đời thua trận chiếm đa số. Nhớ năm đó, điện hạ tại Vân Mộng Sơn gặp Phạm Ly, thành Vân Châu ngoại chiến gia cát, Chu Du, Quách gia, chẳng lẽ thảm bại kết thúc công việc? Từ đó có thể thấy, thái tử điện hạ ở trên quân sự không nên chuyên quyền, phải nghe thêm vi thần các loại ý kiến. Cao cũng không tiêu ngạo không tự ti nói xong, mới nhìn rõ Vạn Lịch thái tử toàn thân run rẩy, một đôi mắt hạt châu phảng phất muốn theo trong hốc mắt tuôn ra tới. Ngạch. Cao cũng hơi sững sờ, lại cảm thấy sau lưng chí ít có ba cái tay tại lôi kéo chính mình ống tay áo. Hắn quay đầu, phát hiện là Ân Sĩ Đam, Trần Dĩ Cẩn cùng Trương Cư Chính. Ba người đều là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Cao Củng, còn kém đem câm miệng hai chữ viết lên mặt. Khục. Cao Củng cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, xông Vạn Lịch thái tử chắp tay một cái. Vi thần tìm từ có chút không ổn, nhưng một mảnh trung tâm Nhật Nguyệt trừ giám, thái tử điện hạ xin bất giận. Được rồi, gặp qua nhận lầm lại không gặp qua một bên nhận lầm, một bên tìm cho mình lối thoát. Vạn Lịch thái tử toàn thân run lợi hại hơn. Nếu có thể, hắn thật nghĩ một kiếm bổ cao cùng. Có tình báo. Đột nhiên, một cẩm y liễu vệ tiểu kỳ vội vàng chạy tới, quỳ gối Vạn Lịch trước mặt, hai tay nâng lên một bí chế sắc hoàn. Đây là Lục Bình đại đô đốc hạch chuẩn không sai tình báo, mời thái tử điện hạ thân gửi. Vạn Lịch nghe vậy, nộ khí hơi lui, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Lục Bình cùng cô từ trước đến giờ xa lánh, hắn có tình báo không đưa đi kinh thành, lại muốn để cô thân gửi, nghĩa là gì? Tiểu nhân chỉ phụ mệnh truyền lại tình báo, còn lại hết thảy không biết. Cẩm y liễu vệ tiểu kỳ cung kính đáp, lui ra đi. Vạn Lịch phất phất tay, thiên địa tiểu kỳ lúc này lui ra thành lâu. Một bên đẩy ra sắc áo, Vạn Lịch vừa nói, vài vị sư phó, các ngươi cảm thấy Lục Bình dụng ý hạ tại? Hẳn là, hắn nghĩ định bợ cô. Thái tử là quốc chi chức quân, Lục Bình nghĩ định bợ cũng là vô cùng hợp lý. Trương Cư Chính cười nói, lại nhìn hắn đưa tới cái gì tình báo, thần thần bí bí. Lạc Hoàng trong, chỉ có một tấm tiểu trang giấy, lại lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ. Từ các lão bày mưu nghĩ kế, trước bại Hán quân, lại diệt viện binh địch, úy hán hủy diệt chỉ ở sớm chiều. Như điện hạ năng lực tại Hảo Châu kiến công, thì từ đây nghiêm tung chi thế yếu, điện hạ thế mạnh vậy. Ngoài ra, thần đã xác nhận một chuyện, cái gọi là tấn đế là Phạm Ly vậy. Giờ phút này thì ngoài thành Hào Châu, nhìn điện hạ năng lực hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vạn Lịch thái tử đem mật thư nội dung lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, trên mặt cuối cùng có nụ cười. Tốt, tốt, được. Vài vị nội các đại thần cũng liền ngay cả gọi tốt. Trần Dĩ Cần cười nói, từ các lao không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ đánh bại Hán quân, thậm chí ngay cả viện quân của địch nhân thì đánh bại. Trận chiến này, phóng đại ta thanh lưu sĩ khí. Ân sĩ Đam thì bớt dâu cười nói, xem ra chúng ta vị này cẩm y liễu vệ đại đô đốc cuối cùng nhận rõ tình thế, quyết định đứng ở thái tử điện hạ bên này. Chương 513, du địch 2, chương 513, du địch 2, chỉ có Trương Cư Chính cùng Cao Củng hơi có chút chần chờ. Bọn hắn cũng biết quý hán nghèo nàn, càng tin tưởng Từ Giai tài năng. Thế nhưng, vì Từ Giai luôn luôn ổn thỏa tính cách, thế mà như thế thì thành lập đại công. Phạm Ly. Vạn Lịch thái tử cắn răng nghiến lợi đọc lên tên này. Hắn nằm mơ thì không ngờ rằng, thần bí đại tấn hoàng đế lại là Phạm Ly. Giờ này khắc này, Vạn Lịch trong lòng lại mơ hồ có chút ghen ghét hắn. Hoàng đế bảo tọa, chính mình một đời hạ đế chuyển thế, bây giờ đại minh thái tử cùng long ỷ khoảng cách lại giống như cách thiên nhai hải giác. Phạm Ly tính là thứ gì? Một vận khí tốt chút quyền thần mà thôi. Bàn về tu vi, Phạm Ly không bằng chính mình. Luân thiên phú, nội tình, hắn càng không tư cách cùng một đời hạ đế làm sự so sánh. Nguyên bản thành Hào Châu chi chiến, Vạn Lịch thái tử thì không có hoang tưởng qua năng lực giết chết tấn đế. Cố thủ Hào Châu là của hắn danh giới cuối cùng. Nếu có thể ở ngoài thành đánh tan quân địch, thì trận chiến này càng thêm hoàn mỹ. Nhưng bây giờ nghe nói tấn đế lại là Phạm Ly tiểu tử kia, giết hắn rất khó sao? Vạn Lịch thái tử cầm trong tay tờ giấy bóp thành đoàn, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào vài vị các thần. Vài vị sư phó có gì thượng sách, chi bằng nói thoải mái. Cô muốn là toàn diện ngoại thành quân địch, bao gồm tấn đế Phạm Ly ở bên trong. Vạn Lịch thái tử vừa dứt lời, Cao Củng trực tiếp mở miệng, không thể. Nhưng lão đầu chỉ nói hai chữ, chính mình thì ngậm miệng. Bởi vì hắn lung túng phát hiện, trừ ra Vạn Lịch thái tử đao kia từ ánh mắt, ngay cả ba vị các thần đồng nghiệp đều là vẻ mặt chán ghét bài xích nét mặt. Lão phu hiểu rõ các ngươi lập công sốt ruột. Cao Củng cũng chỉ là ngẩn người, tính xấu thì lại nổi lên. Hắn tốt xấu không có trực tiếp nói móc Vạn Lịch thái tử, mà là quay người, chỉ vào Trần Dĩ Cẩn cùng Ân Sĩ Đam cái mũi, một bộ lao tử giáo huấn nhi tử giọng điệu. Các ngươi mặc dù cũng là đại thừa cảnh, nhưng dù sao không phải là chiến tướng. Bằng một dũng lực lượng, năng lực bù vào quân ta cùng quân địch số lượng trên lệch sao? 30 vạn đúng 40 vạn, ưu thế không tại bên ta. Hai quân đánh nhau, người dũng cảm thắng. Trương Cư Chính đột nhiên mở miệng. Tây tuyến đại bại, tin tưởng ngoài thành quân địch chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Như và tấn quân sĩ khí suy bại, chúng ta lại trùng sát ra ngoài, tất có một hồi đại thắng. Phiền toái nhất hay là địch nhân khổng lồ số lượng, cùng với cái đó tấn quốc đại thần, hắn có lớn thừa cảnh thực lực. Khổ một chút các tướng sĩ, để bọn hắn trước dùng ít được nhiều. Chúng ta bốn người đại thừa cảnh vây giết đối diện một người, tuyệt không vấn đề. Về phần thái tử điện hạ, có thể tự mình truy sát tấn đế. Phạm Ly, hắn tu vi chỉ là hợp đạo cảnh mà thôi, tuyệt không có khả năng là thái tử địch thủ. Hơi chút dừng lại, Trương Cư Chính cũng có chút khí phách phân chấn. Hắn thở dài một tiếng, dùng cổ vũ cùng khẳng định giọng nói, thành như lời nói, trận chiến này đủ để cho thái tử điện hạ thành lập bất thế chi công. Màn đêm buông xuống, nguyệt nhạt sao thưa, thành Hào Châu trong ngoài đưa tay không thấy được năm ngón. Một giỏi về ẩn nấp tàng hình đại thừa cảnh cao thủ, vào lúc này thì thầm theo trong thành chạy tới ngoài thành, cũng không phải một kiện chuyện khó biết bao tình. Dù là hắn ban ngày thân phận hay là cẩm y liễu vệ đại minh tiểu kỳ, người này thay đổi một thân dạ hành y liễu, hoàn mỹ dung nhập trong quần áo đen. Không bao lâu, liền thuận lợi về đến tấn quân đại doanh. Vậy hạ, ngụy tạo tình báo đã đưa đến. Kinh vô địch vừa nói, một bên dùng đặc chế thuốc bột bôi lên ở trên mặt. Nguyên bản cẩm y liễu vệ tiểu kỳ gương mặt kia, ngay lập tức nước đá hòa tan mở, lộ ra kinh vô địch chân chính dung mạo. Ái khanh cổ cực. Phạm Ly gật đầu. Nơi nào có cái gì tin chiến thắng? Tất cả chẳng qua là Phạm Ly sắp đặt. Giám sát viện đại tấn điệp do đã sớm chui vào đại minh cảnh nội, cắt đứt tất cả lui tới thành Hào Châu tình báo. Công thành những ngày này, bị chặn giết rốt cục cẩm y liễu vệ thám tử chừng hơn 30 người. Làm nhưng, giám sát viện nhân mã thì có hao tổn. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Phạm Ly triệt để thăm dò địch nhân tình báo lui tới quy luật, xáo lộ, thành công giả tạo cũng bố trí kế này. Sáng sớm ngày mai, toàn quân chậm rãi triệt thoái phía sau. Đúng. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mở sáng lúc, thành Hào Châu trên quân coi giữ giống như nghe thấy ngoài thành có rộn rộn ràng ràng tiếng huyên náo. Thoạt đầu, bọn hắn lấy là địch người lại muốn công thành. Chỉ là sáng sớm sương mù tràn ngập, tu vi thấp tướng sĩ thấy không rõ ngoài thành tình hình. Không lâu lắm, các tướng sĩ lại cảm thấy ngoài thành biến an tĩnh. Ngẫu nhiên có chút tiếng vang, cũng giống là từ càng xa xôi truyền đến. Lúc này bọn hắn còn chưa nghĩ đến, liên tục công thành nhiều ngày, địch nhân lại sẽ chủ động rút lui. Cuối cùng, lại qua gần nửa canh giờ, sương sớm tàn đi. Bọn hắn cuối cùng thấy rõ, ngoài thành trống trải vùng quê bên trên, nguyên bản dày đặc như thành trại trại địch biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh đất trống cùng chút ít thất lạc vứt đổ quân lu. Địch, quân địch rút lui. Sĩ quan tình báo đội vàng chạy tới hướng Vạn Lịch Thái tử báo cáo. Truy. Vạn Lịch Thái tử không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức đánh nhịp quyết định. Không được. Cao cùng đội vàng cản lại nói, giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận có trá. Vạn Lịch vừa muốn chửi ầm lên, lại nghe Trương Cư Chính cũng nói, Cao Các Lao nói rất đúng, cho dù Phạm Ly nhận được Tây Tuyến chiến bại thông tin, cũng có thể là ngụy lui dụ địch. Xưa nay thiện binh giả, cho dù đại bại, rút quân cũng muốn lưu lại chuẩn bị ở sau, tuyệt đối sẽ không tháo chạy. Nhìn Trương Cư Chính tóc trắng thơ, sánh vai đuổi còn muốn giàn mua bộ dáng, Vạn Lịch thỏa hiệp. Phái ra thành Hào Châu toàn bộ cẩm y liễu vệ hảo thủ, điều tra tình hình thực tế, nhanh chóng hồi báo. Nửa ngày sau, nhóm đầu tiên ra ngoài điều tra cẩm y liễu vệ quay về phục mệnh. Tấn quân rút lui nhanh chậm chạp, ngay ngắn trật tự, thật là dụ địch chi tướng. Lại qua gần nửa ngày, nhóm thứ hai cẩm y liễu vệ mồ hôi đầm địa quay về. Thái tử điện hạ, tấn quân chưa từng thấy quân ta truy kích, vứt bỏ đồ quân lu, nhanh chóng hướng phía nam chạy trốn. Nhiều nhất còn có 2 canh giờ, bọn hắn đã chạy ra quốc cảnh Đại Minh. Cái này, không cần Vạn Lịch Thái tử hạ lệnh, bốn tên các thần đồng thời mở miệng, tập hợp toàn quân, ra khỏi thành truy địch. Chương 498, thị tẩm chương 498, thị tẩm Lưu Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo Tam Đế, biến sát lại biến. Tam Quốc Tiên Đế băng hà, để bọn hắn cảm nhận cá nhân đến nước mất nhà tan nguy cơ. Không có thiên tử đại thừa cảnh trấn thủ, cho dù vương triều thì nguy như trồng trứng. Bọn hắn thì hy vọng mượn nhờ Phạm Ly trí tuệ, giải quyết khốn cục trước mắt, mặc dù nhất lực phá và pháp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ cũng chưa chắc năng lực lên bao lớn tác dụng. Có thể Tam Đế tuyệt đối không ngờ rằng, Phạm Ly đưa ra đường giải quyết, điều kiện hà khắc lại đến loại tình trạng này. Toàn cảnh mở ra hợp tung. Tối cao nghị trưởng có thể lướt qua hoàng quyền, điều động các quốc gia tất cả tài nguyên. Thần vương điện hạ. Gì? Làm sao đến mức này đâu? Tào Hoán giọng nói khô không nói. Hắn không dám từ chối, càng không muốn đáp ứng. Mắt thấy hán đế Lưu Thiện đã đáp ứng hợp tung chỉ là còn chưa tỏ thái độ, có đồng ý hay không chế độ nghị hội liên minh. Tào Hoán thì không trông cậy vào hắn, ngược lại nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tôn Hạo. Tôn Hạo ngầm hiểu. Thần vương điện hạ nghĩ lại, có thể còn có cái khác thượng sách. Tôn Hạo cười dạng dỡ hỏi. Hắn cũng là không dám đắc tội Phạm Ly. Dưới mắt, Phạm Ly tựa hồ là tam quốc lớn nhất dựa vào. Không, không đúng. Tôn Hạo đột nhiên nhớ ra, trước mắt vị này xa lạ tân đế, hắn biểu hiện ra thực lực rõ ràng còn trên Phạm Ly. Tôn Hạo cắn răng một cái, liều mạng đắc tội Phạm Ly có thể, lại đối tân đế nói, tân đế bệ hạ vì sao không nói một lời? Chấm nghe đại tấn thực lực hùng hậu, nội tình sâu không lường được. Như liên minh năm nước, chúng ta phụng đại tấn là minh chủ, mời bệ hạ xuất lĩnh chúng ta chống lại Đại Minh, chẳng lẽ không được sao? Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua tân đế, nhưng lại không biết bộ kia lạnh băng dưới gương mặt, chỉ là Phạm Ly một cái khác cô phân thân mà thôi. Ách, bằng ta trên giấy thực lực, quả nhiên không thể tùy tiện thuyết phục bọn hắn. Phạm Ly mặc dù khó chịu, nhưng cũng đã hiểu Tôn Hạo cùng Tào Hoán tâm tình. Đề nghị của hắn, xác thực cực lớn mạo phạm hoàng quyền. Nếu không phải ba nước Ngụy Hán Ngô đến bước đường cùng, tại nghe xong chính mình ý kiến hay sau đó, làm sao có khả năng không trở mặt? Ngụy đế bệ hạ, Ngô đế bệ hạ. Phạm Ly trên mặt gạt ra một tia nụ cười ấm áp, mặc dù trong mắt người ngoài, nụ cười này đây cho gà chúc Tết trồn hôi hoàn hương ngụy. Bản vương lặp lại một lần, liên hợp kháng minh, bản vương không tiếp thụ cái khác bất luận cái gì phương án. Với lại, Phạm Ly một chút do dự, cuối cùng cảm thấy không cần thiết lại ẩn giấu đi. Giấu rốt là một loại trí tuệ, nhưng biểu hiện ra lực lượng cũng là một loại trí tuệ. Mà lại cái gì? Tào Hoán cùng Tôn Hạo chăm miệng một lời. Phạm Ly không nói lời nào, nhưng mang mặt nạ tấn đế lại yên lặng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tấn đế đưa tay, tháo xuống mặt nạ trên mặt. Phạm Ly hai cố cơ thể đồng thời mở miệng, với lại, chấm hy vọng ba vị bệ hạ đã hiểu, chấm hữu nghị mười phần chân quý. Chỉ một thoáng, trong điện kim loan hoàn toàn tĩnh mịch. Tào Hoán, Lưu Thiện, Tôn Hạo đều là mặt không có chút máu. Mười năm này, vô số cổ quái tình báo, không thể giải thích bí ẩn, trong nháy mắt cũng có đáp án. Thế nhưng, chân tướng lại làm bọn hắn cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui chính là đáp án tại đồng minh, không tại gia tinh đế. Lo là đồng minh quá đáng cường đại, vượt xa bọn hắn phạm vi chịu đựng. Đồng minh trong lúc đó, ngang nhau quan hệ đã không còn sót lại chút gì Phạm Ly, biến thành duy nhất cần bị ngưỡng mộ tồn tại. Tam đế đang khiếp sợ sau khi, thậm chí không để ý tới quan sát Hạng Ninh trên mặt biểu tình biến hóa. Nàng trên gương mặt xinh đẹp, đồng dạng có mê hoặc bàng hoàng nét mặt. Phạm Ly nhàn nhạt mở miệng nói, "Hôm nay chứng kiến thấy, mời ba vị bệ hạ giữ bí mật." "Vì sao?" Tào Hoán nhịn không được hỏi. Phạm Ly nhìn đối phương một chút, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thực sự là phập phồng không yên, đây Lưu Thiện cùng Tôn Hạo còn kém một ít. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, "Chấm, bản vương không hy vọng triều đường đại sở dung chuyện." "Xác thực." Thần vương Phạm Ly, thế mà chính là thần bí tân đế. Tin tức này một sáng truyền ra, sở quốc còn có tồn tại thiết yếu sao? Chỉ sợ trừ ra số ít hạng thị tông thất, người nước sở người đều hận không thể nhập vào vương triều đại tấn. Kể từ đó, vương triều đại sở tự sụp đổ, giang sơn khí vận tự động tan rã. Chấm đã hiểu, Tào Hoán sắc mặt thảm đạm, lại để không ra nửa cái ý kiến phản đối. Tiếp xuống đàm phán, đặc biệt thuận lợi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Phạm Ly về tiến công cùng phòng thủ hai cái sách lược toàn bộ thông qua. Năm nước cảnh nội, toàn bộ bao trùm hợp tung đặc hiệu. Ba đế Ngụy Hán Ngô tự tay đem bổn quốc binh phủ cùng tướng ấn giao cho Phạm Ly. Kể từ đó, hắn liền có thể điều động tam quốc binh mã cùng quốc khố tất cả tài nguyên. Còn thưa cần thảo luận là Tân Liên Minh tại Phạm Ly lãnh đạo dưới thành lập các quốc gia cùng Đại Minh giáp giới biên cảnh mới phòng tuyến, cùng với chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lần nữa thảo phạt Đại Minh. Một thẳng cho tới đêm khuya, Phạm Ly nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, mới bừng tỉnh đại ngộ nói: hôm nay là bản vương thất lễ, lại quên canh giờ. Hành cung đã sắp đặt thỏa đáng, bản vương không dám ở lâu, mời các vị bệ hạ đi về nghỉ trước, còn lại ngày mai bàn lại cũng không muộn. Nơi nào nơi nào? Tấn Vương điện hạ vất vả quốc sự, chấm và trong lòng kính nể, há có thất lễ nói chuyện. Chấm và cáo từ trước, Tấn Vương điện hạ cùng Sở đế bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt. Tam đế một trận khách khí. Phạm Ly không có cảm giác gì, Hạ Linh lại là vừa thẹn lại lúng túng. Và Tam đế rời khỏi hoàng cung lúc, Phạm Ly thì chuẩn bị cáo từ hồi vương phủ. Bệ hạ, thần. Phạm Ly vừa mở miệng, chính mình thì ngây ngẩn cả người. Hai cái phân thân ở đây, nói chuyện lại là Tấn đế Phạm Ly. Hắn rõ ràng người mặc long bào, lại đúng Hạ Linh xưng thần bộ dáng thực sự buồn cười vô cùng. Khục. Tấn Vương Phạm Ly ho nhẹ một tiếng nói, thần thì cáo lui. Bệ hạ xin sớm chút ít nghỉ ngơi. Ngươi không cho phép đi. Hạng Ninh lấy dũng khí, trong hốc mắt đã có nước mắt phơi phới. Phạm Ly sửng sốt. Cái gì gọi là không cho phép đi? Em đẹp vừa khóc cái gì? Hôm nay đàm phán không phải rất thành công sao? Bệ hạ ý gì? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Lưu lại. Hạng Ninh đỏ mặt giống một con quả táo chín. Thị tẩm. Hầu hầu hầu. Thị tẩm. Phạm Ly nằm mơ thì không ngờ rằng, theo Hạng Ninh trong miệng thế mà năng lực toát ra kiểu này từ. Đúng. Thị tẩm. Hạng Ninh nghiến chặt hàm răng, nhìn lên tới Hung Ba Ba hết lần này tới lần khác trên mặt lại viết đầy tủi thân. Không thích hợp a. Phạm Ly lúng túng vò đầu nói, hai ta còn chưa đại hôn đấy. Đại hôn? Hạng Ninh như là mèo bị dẫm đuôi, kích động đến toàn thân run rẩy. Ngươi cùng Trường Lạc bao lâu đám cưới? Nàng thế nhưng hoàng hậu của chấm, còn có Lữ Phúc Bảo, chấm hoàng quý phi, hiện tại là vương triều đại tấn hoàng hậu. Đừng cho là ta không biết, ngay cả Lữ Xuân Thu đều trước đó không biết rõ tình hình. Còn có Thanh Câu thánh chủ, Hàn Nguyệt, các nàng người nào cùng ngươi đại hôn qua? Hạng Ninh nói xong, nước mắt không cần tiền tựa như hướng ra phía ngoài trôi. Phạm Ly, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chấm ở đâu đúng ngươi không tốt? Ngươi chạy tới bên ngoài kiến quốc làm hoàng đế, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự việc giấu giếm chấm? Chấm đem tâm cho ngươi còn chưa đủ, hiện tại chấm đem thân thể cũng cho ngươi, ngươi về sau có thể hay không đừng lại lừa gạt chấm? Chấm thực sự sợ, nhưng mà chấm là thật tâm yêu ngươi a. Một trận ống, Hạng Ninh kêu bào cái giọng nói quanh quẩn trong kim loan điện. Phạm Ly bối rối, triệt để bối rối. Hắn cùng Hạng Ninh rõ ràng đã sớm lẫn nhau tỏ lòng ruột, lại là thật sự không biết, trong nội tâm nàng có này rất nhiều lo nghĩ. Ngu ngơ hồi lâu, Tấn đế Phạm Ly không tự chủ mở miệng trước nói, được rồi, ta câm miệng. Hạng Ninh chỉ vào người mặc long bào Phạm Ly, lớn tiếng nói, ngươi đi về nhà. Nàng lại một phát bắt được Tấn Vương Phạm Ly góc áo. Ngươi là chấm khâm phong nhiếp chính vương đại thần, chấm bị hôn phu. Tối nay ngươi lưu lại. Thật có lỗi a muộn như vậy, hôm nay đi bệnh viện, laser chữa trị ở trên người bị phỏng 8 cái lỗ máu nhỏ, đau đến phải chết, còn phải đợi kết 7 cái gì, khó chịu chết. Mọi người tuyệt đối đừng học ta rượu chè ăn uống quá độ, mập mạp sinh bách bệnh. Chương 499, luận đạo chương 499, luận đạo một đêm. Phạm Ly cảm giác chính mình là một con đường, có một tân thủ bắt tải, trên đường lung tung điều khiển. Nàng tay chân vụ về, lại đặc biệt ra sức, phản phất muốn đem lộ diện qua lại ép 10 lần trở lên, mới bằng lòng bỏ qua. Phạm Ly còn có thể nói cái gì? Trừ ra nỗ lực phối hợp, cũng chỉ thừa yên lặng tiếp nhận. Đợi đến bình minh lúc, bắt tài Hạng tiểu thư đổ mồ hôi lâm ly nằm sấp ở trên giường. Nàng rõ ràng ngay cả động đậy một đầu ngón tay khí lực đều không có. Ánh mắt lại còn trực câu câu chằm chằm vào Phạm Ly. Nói, nàng rít qua kẽ răng một chữ. Phạm Ly mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, bệ hạ muốn thần nói cái gì? Hạng Ninh lại hừ lạnh một tiếng, gọi ta nương tử. Ngạch, nương tử, ngươi muốn vì phu nói cái gì? Đổi xưng hô, Phạm Ly cảm giác 10 phần khó động. Nói ta rất khỏe. Hạng Ninh lại không hiểu ra sao nói. Nương tử đương nhiên là cực tốt. Phạm Ly mặc dù mơ hồ, nhưng cuối cùng không ngu ngốc. Khi nào nên không chút do dự tán dương nữ nhân, hắn hay là phân rõ. Ừm. Hạng Ninh sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng kế tiếp vấn đề mới thật sự là chỗ khó. Ta cùng các nàng, ai hơn tốt? T. Phạm Ly hít sâu một hơi. Đây là câu hỏi lấy mạng a. Trả lời thế nào? Ta, Trường Lạc, Lữ Phúc Bảo, Thanh Câu, Hàn Nguyệt. Hạng Ninh bướng bỉnh hỏi tới, ai hơn tốt? Khu khu cụ. Phạm Ly một hồi mạnh mẽ ho khan. Nương tử có chỗ không biết, kỳ thực ta cùng Hàn Nguyệt thanh trong sạch trắng. Nha. Hạng Ninh nhìn như tùy tiện xem bảo. Chớ bốn là đoán, nguyên lai trừ ra Hàn Nguyệt, còn lại vài vị sớm cùng ngươi có vợ chồng chi thực. Phạm Ly, có phải vì chấm tại tịnh thổ 10 năm? Làm trễ nải ngươi cùng Hàn Nguyệt chuyện tốt. Nữ nhân đổi giọng thật nhanh, nàng lại tự xưng chấm. Phạm Ly khỏe miệng co quắp một trận, lúng túng nói, bệ hạ, sự việc không phải như ngươi nghĩ. Do đó, trả lời chấm vấn đề. Có vợ chồng chi thực, Hạng Ninh lá gan lại cũng lớn hơn rất nhiều. Chuyện phòng khe, ai hơn tốt? Thực sự là một chút chỗ trống cũng không lưu lại cho mình a. Phạm Ly lúng túng được móc chân, nói chuyện thì nói lắp. Cái này, cái đó, các ngươi ai? Hạng Ninh nhất thần, biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc. Cuối cùng, nàng không có dũng khí tiếp tục nghe tiếp. Không cần nói. chấm không có thèm hiểu rõ. Nàng đột nhiên ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Nhưng ngọc ngà thon thả đủ vừa dính đầy lạnh buốt địa gạch, đột nhiên cảm giác toàn thân tê dần, càng theo nhón chân đi nhẹ chuyển đến một cỗ khó chịu hàn khí, cả người liền lại lùi về trên giường, tình cờ tiến vào Phạm Ly trong ngực. Không có sao chứ? Phạm Ly quan tâm hỏi. Mỗi lần cũng như thế đau không? Hạng Linh nghe âm thanh phát run, dường như vô cùng đau đớn. Phạm Ly hiểu liền. Không không không. Thì đêm thứ nhất hơi đau, phía sau đã tốt lắm rồi. A a a a, ngươi bóp ta làm gì? Phạm Ly sợ bị nhất Hạng Linh bóp thịt, nhất là phần eo thịt thừa, gọi là một đau khổ toàn thoải mái. Hơi đau. Hạng Linh một đôi mắt giống như năng lực phun ra lửa, răng ngà càng cắn được khanh khách rung động. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Phạm Ly vội vàng xin tha nói sai. Hoàn toàn là nói sai. Bệ hạ, nương tử khổ cực, vi phu mấy ngày nay nhất định chiếu cố thật tốt nương tử. Hắn vừa nãy hô bệ hạ, Hạng Linh trong tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Mãnh liệt sinh tồn dục vọng, thế mà đúng trí tuệ thì có bổ trợ hiệu quả. Phạm Ly dây đổi giọng xưng nương tử bên hông tay của nữ nhân lập tức trở nên ôn nhu như nước. Phu quân, tại lên triều, để ngươi phân thân chủ trì, chấm thì không tham gia. A, không sao hết. Tương lai 10 ngày đều là như thế. 10 ngày? Bệ hạ có khác chuyện bận rộn? Không có, chỉ là chấm ngẫu nhiên đọc sách, lật đến ngươi trước kia viết qua một bài thơ. Trong đó có đêm xuân ngắn ngủi ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo triều chi câu, chấm muốn thử xem. Đại sở, lên triều. Phạm Ly đứng ở long ỷ ngự án bên cạnh, bị văn võ bá quan quỳ lạy. Các khanh, từ hôm nay, Sở, Tấn, Ngụy, Hán, Nô năm nước lại tổ liên minh, vì liên minh nghị hội hình thức khởi động lại kháng Minh đại nghiệp. Đại sở là Minh chủ quốc. Bản vương lập tức lên nhậm chức tối cao nghị trưởng chức vụ, quan sát năm nước quân chính quyền lực. Phạm Ly hơi chút dừng lại, ánh mắt đảo qua trong triều văn võ. Các khanh nhưng có lại nói, bản ý của hắn là nhường đám đại thần nói thoải mái, kết quả lại đại xuất ngoài ý liệu của hắn. Một tên đại thần tiến lên bài nói, Tấn vương điện hạ, vi thần có lời muốn nói. Ồ, là Quang Lộc đại phu. Mời nói đi. Phạm Ly cười nói, là Quang Lộc đại phu mở miệng, lại là nhất mình kinh nhân. Ta đại sở từ Tấn vương chủ chính đến nay, đức bố tứ phương, mặc cho đạt tới vạn vật, việt cổ triều nay, mặc dù đường ngu không thể qua đây, lại vi thần đêm xem thiên tượng, đại sở đế tinh ảm đạm không rõ, lại hiển tinh vị lay động có lệnh vị trí chi tượng. Tấn vương điện hạ trên ứng thiên mệnh, khí vận thịnh vượng, nên ứng thiên mệnh mà đăng đại vị. Thanh như lời nói, giang sơn hy vọng, bách tính hạnh. Im ngay. Không giống nhau. Quang Lộc đại phu nói xong, Phạm Ly đã ngôn từ quát lớn đưa hắn ngắt lời. Đây là có chuyện gì? Chính mình rõ ràng không có kiểu này sắp đặt, lại có đại thần dám can đảm thuyết phục. Phạm Ly vốn cho là Quang Lộc đại phu muốn lấy lòng chính mình, mời sủng mỹ bên trên. Nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua ở đây các thần, phát hiện người người nét mặt lạnh nhạt, không chút nào cảm thấy Quang Lộc đại phu ngôn ngữ có mảy may không ổn. Lẽ nào bọn hắn đều là loại ý nghĩ này? Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ. Phạm thị mấy đời người độc tài sở quốc đại quyền, tăng thêm Hạng Ninh bị tù tịch thổ, Hạng Sung hoang đường nhiều năm, cuối cùng dẫn đến quần thần nội bộ lục đục, triệt để quên quân thần bản phận. Cái này, Phạm Ly cười khổ. Thân làm gian thần, này nên tin tức tốt mới đúng. Nhưng trên thực tế, người mang hệ thống gian thần, Phạm Ly căn bản không nghĩ tới cấp sở quốc Giang Sơn. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, lại nhìn ngự giai phía dưới, Quang Lộc đại phu vẻ mặt mê man thêm sợ hai nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới mông ngựa sẽ đập vào đùi ngựa bên trên. Trung quy là tâm tự mình hướng về, Phạm Ly cũng không tốt trách cứ. Hắn đành phải lắc lắc đầu nói, các khanh, thiên hạ hôm nay sự tình, liên hợp kháng Minh vẫn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bản vương hy vọng mọi người cùng chung chí hướng tâm vô tạp niệm, chỉ một lòng kháng Minh là đủ. Về phần cái khác, bản vương trong lòng hiểu rõ, không cần nhiều lời. Là cái này gian thần bất đắc dĩ. Phạm Ly nếu dẫn đầu biểu trung tâm, nói mình lĩnh viễn cam là sở thần, sẽ không phản bội Hạng Linh, chỉ sợ cả triều văn võ đô sẽ không tin tưởng. Do đó, không bằng nói sang chuyện khác. Quả nhiên, quân thần vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Quang Lộc đại phu càng là hơn vội vàng xin lỗi. Phạm Ly cười lấy trấn an hắn, lúc này mới cùng bách quan thương thảo liên minh phạt mình các hạng cụ thể công việc. Cùng một thời gian, Đại Tấn, Ngự Hoa Viên hoàng cung, Phạm Ly mời Trương Đạo Lăng dạo chơi công viên, thuận miệng nói về khoa khảo công việc. Trương Đạo Lăng dù sao cũng là thần tiên hạ phàm, chỉ là phàm gian một hồi khoa khảo, hắn qua loa tốn hao tinh thần và thể lực, đã sắp đặt được ngay ngắn rõ ràng, không bao lâu có thể gián thông báo báo cáo là Đại Tấn thu nhận sử dụng nhóm đầu tiên khoa khảo nhân tài. Thái phó, trừ ra khoa cử sự tình, chắc cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo thái phó. Phạm Ly cười nói, bệ hạ mời nói, thần biết gì trả lời đó. Trương Đạo Lăng chặn lại nói, hoàng đế cùng thái phó vốn là quan hệ thầy trò. Trương Đạo Lăng bây giờ luôn lấy thân này phần là vinh, hận không thể Phạm Ly mỗi ngày thỉnh giáo chính mình. Chớ nghe nói, bất luận nhân gian tiên giới, tu vi phẩm cấp tối cao cũng chỉ là đại thừa cảnh cửu phẩm. Cái gọi là độ kiếp cảnh, chỉ là một lần phi thăng cơ hội. Một sáng phi thăng thành công, cảnh giới vẫn chỉ có đại thừa cảnh cửu phẩm mà thôi. Này nghe đồn thật chứ sao? Trương Đạo Lăng kinh ngạc nhìn về phía Phạm Ly. Đúng là như thế, bệ hạ chính là phàm nhân, làm sao có thể đủ biết được? Phạm Ly cười không đáp, tiếp tục hỏi, nhưng tiên nhân xác thực mạnh hơn phàm nhân, xin hỏi thái phó, đến tuột cùng mạnh ở chỗ nào? Thực không dám dâu dếm, cho đến tận này chấm gặp qua hoặc là nghe nói qua tiên giới hạ phàm người, cho dù đại thừa cảnh cửu phẩm, dường như thì mạnh đến mức có hạn. Võ Tắc Thiên, Thạch Kính Đường, Lý Dục, thì bao gồm Lý Trường Cảnh cùng Trương Đạo Lăng. Phàm là tiên giới người tới, tại phàm gian dường như đều chỉ có lớn thừa cảnh cửu phẩm thực lực. Phạm Ly rất hiếu kỳ, tiên phàm rốt cục có gì khác biệt? Vậy hạ, vì nói, đại thừa cảnh cửu phẩm là cảnh giới điểm cuối, nhưng cũng là đạo bắt đầu. Tại tiên giới, chúng ta không tu cảnh giới, chỉ tu nói, chỉ là phàm gian vô đạo, chúng ta tiên nhân thi triển không ra, vậy hạ thì vô duyên kiến thức thật sự tiên nhân thủ đoạn thôi. Chương 517, lo lắng chương 517, lo lắng mặt đất làm bàn cờ, quân tốt làm bất tử. Tấn, minh tướng sĩ cắn giết cùng nhau, thanh thế chấn thiên động địa. Hai quân không ngừng xung kích đối phương trận doanh, thật giống như thái cực đổ trên âm dương ngư. Mặc dù hắc bạch phân minh, nhưng lại chặt chẽ tương liên. Chiến gần nửa ngày, cái này mảnh thổ địa đã là máu chảy trôi mái trèo, thây ngang khắp đồng. Giúp đỡ đâu? Còn chưa tới. Bệ hạ, vi thần sắp không chịu nổi. Hoàng Long sĩ đầu đầy mồ hôi. Dù là vượt lên trước bảy gia nhân gian đạo thế cục, có thiên thời địa lợi ưu thế, nhưng trung quy là lấy một địch bốn, bị vây công đến luôn cuống tay chân. Đại Minh bốn các thần, từng cái đều là đại thừa cảnh nó tu. Trần Dĩ cần tay nâng một quyển kinh điển ẩn ý, mở miệng niệm tụng. Tiếng đọc sách giống như thực chất, rơi vào Hoàng Long sĩ trong tai, giống như hoàng trung đại lữ ghé vào lỗ tai hăng chấn, tam hồn thất phách đều sắp bị đánh tan. Uy lực này càng hơn năm đó Diệu Âm Thánh Chủ. Hoàng Long sĩ sớm đã nhận ra, trong tay địch nhân quyển sách rõ ràng là một kiện nho đạo linh bảo. Ân sĩ đang cầm trong tay một cái thất bảo lưu ly giới xích, liên tục truy đánh Hoàng Long sĩ. Giới xích mỗi lần huy động một lần, đều muốn nở rộ thất thải hào quang. Cũng đúng thế thật một kiện nho đạo linh bảo, ẩn chứa cường đại giáo điều lực lượng, có giam cầm phong ấn kỳ hiệu. Hoàng Long sĩ vai trái bị giới xích vỗ trúng một lần, lập tức cảm giác toàn bộ cánh tay trái trở nên chỉ độn chết lặng, linh khí vận chuyển không khoái, dường như đường sông bị nước bùn ngăn chặn một. Uy hiếp lớn nhất hay là đến từ cao cùng. Hắn không dùng binh khí linh bảo, chỉ một đôi thiết quyền liên tiếp đánh tới hướng Hoàng Long sĩ. Mỗi một quyền đều là khai sơn phá thạch uy lực. Ầm ầm, lại một tòa mô đất bị cao cùng đánh thành đất bằng. Hoàng Long sĩ mồ hôi đầm địa, trong lòng tự đủ người này rốt cục là nho tu hay là võ đạo cường giả. Cao cùng, sợ không phải vào sai được rồi. Chương cứ chính, cao cùng đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngươi còn muốn quỷ hơn trộn lẫn đến khi nào? Nguyên lai, tứ đại các thần vây công Hoàng Long sĩ, cũng chỉ có ba người đang ra sức. Cao cùng mắt thấy chậm chạp bắt không được Hoàng Long sĩ, Đại Minh các lão mặt mũi cũng vứt sạch. Nhưng hắn sẽ không cảm thấy chính mình bất lực, cho dù là vây công, cho dù là ỷ lại chúng lăng quả. Mọi thứ đều quái Trương Cư Chính. Cái này chỉ ở biên giới đi khắp, xuất công không xuất lực vô liêm sỉ người trẻ tuổi. Cao các lão mời nói cẩn thận. Trương Cư Chính bị a mắng, cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn tốt xấu là Đại Minh các thần, địa vị vốn không kém hơn Cao cùng. Ngay ở đây hai mươi mấy vạn minh quân, Cao cùng lại trước mặt mọi người a mắng hắn lêu lổng. Các tướng sĩ đều là người thô kệch, thẳng tính. Cao cùng chửi một câu, bọn hắn thì tin tưởng cũng nhớ kỹ. Trên chiến trường quy củ, đục nước béo cò cùng đảo binh giống nhau, đều là tội chết. Minh quân tướng sĩ làm nhưng không có tư cách thẩm phán các lao trọng thần, nhưng bọn hắn sẽ vĩnh viễn khinh bỉ Trường Cư Chính, vĩnh viễn. Cái này huyện lăng sinh phu. Ta vừa nãy viết 16 chữ chân ngôn, là toàn quân gia chỉ uy lực, hắn làm mụ không thấy sao. Trường Cư Chính chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Hắn tự kiềm chế thân phận, làm nhưng khinh thường cùng Cao cùng tại đại quân kịch chiến thời mắm nhau. Kỳ thực, Trương Cư Chính có khổ khó nói. Không nói đến, viết 16 chữ chân ngôn, hắn tiêu hao khá lớn. Làm sơ Vân Mộng Sơn cứu và lịch, hắn hiện tại chỉ còn lại có nhiều nhất 10 năm tuổi thọ. Nếu quá độ thúc đẩy linh khí, sẽ chỉ tiến một bước rút ngắn tuổi thọ. Một trận chiến này đục nước béo cò, Trương Cư Chính hoàn toàn là ra ngoài bất đắc dĩ. Hiện nay bệ hạ không nên thiên mệnh, không chịu phi thăng tiền giới. Ta chỉ có thể hy vọng vào thái tử điện hạ. Nếu có thể phụ trợ thái tử đăng cơ, đại minh cả nước phi thăng tiên giới, ta liền có thể hưởng thụ vô tận tiên thọ, không cần tiếp tục như thế sợ hãi rụt rè. Trương Cư Chính trong lòng tính toán, thực sự không đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Hắn trung quy là Cao Cùng, Trần Dĩ Cẩn, Ân Sĩ đang khác nhau. Ba người kia tại triều gia tĩnh không cách nào thi triển tài hoa khát vọng, chỉ có thể gửi hy vọng đời sau quân vương. Bọn hắn lại từng là phụ thái tử giảng quan, vạn lịch lão sư, không thể nào lại khác ném minh chủ, đành phải nắm lô mũi hiệu trung thấy thế nào cũng không đáng tin cậy vạn lịch thái tử. Cao các lão, bây giờ không phải là cãi nhau lúc. Trần Dĩ Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở, Trương các lão cơ thể. Ừ. Ba người mặc dù không biết Trương Cư Chính trong lòng tính toán, nhưng đối với hắn tình huống thân thể thì coi như hiểu rõ. Cao cùng tu vi cùng tài hoa đều là bất phàm, duy chỉ có lòng dạ nhỏ mọn, lại tính tình nóng nảy. Vừa nãy giận mắng, hắn đã phát tiết hết trong lòng tâm trạng, hiện tại cũng lười so đo. Cao các lao yên tâm đi. Ân sĩ đang cũng cười nói, đối diện kỳ tu không chống đỡ nổi quá lâu, dựa vào chúng ta ba người đã đủ. A, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đau khổ kêu to, trong tay thất bảo lưu ly giới xích thì cầm không được, ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết, ngay lập tức hấp dẫn Cao cùng đám người ánh mắt. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, một cây chủy thủ từ sau đâm lưng xuyên Ân sĩ đang ngực, sức sống đang điên cuồng trôi qua. Chính phủ huynh, Trần Dĩ Cẩn cùng Ân sĩ đang quan hệ cá nhân tốt nhất. Hắn ngay lập tức tiến lên, liền thấy có đạo thân ảnh màu đen chợt lóe lên, thì rút đi cắm ở Ân sĩ đang ngực chủy thủ. Trần Dĩ Cẩn vội vàng đem hảo hữu ôm lấy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đáng tiếc, đỉnh đầu phương hướng lại bị hắn không để ý đến. Bóng đen xuất hiện lần nữa, từ trên xuống dưới đem chủy thủ đâm về Trần Dĩ Cẩn đỉnh đầu huyệt bách hội. Cẩn thận, là thích khách. Hai đạo nhắc nhở âm thanh theo Trần Dĩ Cẩn tả hữu truyền tới. Trần Dĩ Cẩn phản ứng cực nhanh, hắn ngay lập tức đưa tay nâng quyển sách treo ở đỉnh đầu. Trôi này tạo hình giản dị, tràn đầy năm tháng tang thương dấu vết truy thủ, chạm đến nho đạo bảo thư trong nháy mắt, lại là không hề có tác dụng đem trang sách từng tầng đâm xuyên. Nhưng mà truy thủ tốc độ cuối cùng có nháy mắt chậm chạp, tuy chỉ là nháy mắt, thì đầy đủ Trần Dĩ Cẩn mang theo hảo hữu bay ngược mấy chục trượng, trốn đến tương đối an toàn vị trí. Một giây sau, liên tục thiết quyền đánh ra, mục tiêu chính là truy thủ chủ nhân, ám sát Ân sĩ đam đạo hắc ảnh kia. Một quyền, 10 quyền, 100 quyền. Cao Củng tại bốn vị các thần bên trong tu vi nhất là thâm hậu, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh trúng tên này thích khách. Đại thừa cảnh cường giả thiết quyền, ngay cả không gian giống như đều có thể đâm bạo. Vô số bị chiến đấu thu hút ánh mắt, rõ ràng trông thấy vùng không gian này dường như tại đau khổ và mẹo, hình như không chịu nổi Cao Củng quyền kình. Bóng đen thì giữa không trung lơ lửng. Sau một khắc, thân hình hắn như nước chảy, nhanh chóng đi khắp, mãi đến khi Hoàng Long Sĩ bên cạnh mới dừng lại. Kinh viện trưởng, người không sao chứ? Hoàng Long Sĩ vội vàng hỏi. Hắn biết rõ, mặc dù kinh vô địch hành thích thành công, nhưng tự thân cũng bị Cao Củng đánh trúng đến quyền. Thân là một tên thích khách, kinh vô địch lại là chưa bao giờ tiến hành phòng ngự tu luyện. Kinh vô địch lắc đầu. Không sao. Hắn nôn ra một ngụm máu, lại lấy ra cái lọ thuốc, đem chọn bình đan dược cũng đổ vào trong miệng. Hoàng Long Sĩ thấy thế kinh ngạc nói, Ngọc Viện chính tự mình luyện chế tạo hóa hồi xuân đan. Ngươi lại có dòng dã một bình. Thứ này sản lượng không phải cực thấp sao? Ngọc Viện chính mỗi nửa năm mới cho ta một khỏa, đến nay ta mới kiếm ra nửa bình. Quả nhiên, Đại Tấn Văn Võ Quan Biên là thuộc hai người các ngươi giao tình tốt nhất. Hừ. Kinh vô địch lại phun một ngụm máu đàm. Bản quan cùng Ngọc lão đầu không có giao tình, đều là công vụ. Tạo hóa hồi xuân đan là phân phối theo nhu cầu, ngươi cả ngày đánh cờ, nguyên cũng không dùng được rất nhiều. Bản quan lại là lấy nó làm cơm ăn. Kinh vô địch lại lấy ra một bình tạo hóa hồi xuân đan vẫn như cũng là cả bình đan bảo. Ánh mắt của hắn lũ lánh nhìn qua đối diện Cao Củng, Trương Cư Chính cùng Trần Dĩ Cẩn. Còn lại ba cái. Chương 501, Thiên đạo vô tình chương 501, Thiên đạo vô tình đinh. Ký chủ biến thành liên minh tối cao nghị trưởng, phù hợp thiên tử giai thê ban thưởng tiêu chuẩn. Ban thưởng cảnh giới tăng lên, hợp đạo cảnh tứ phẩm. Ký chủ thực hiện năm nước hợp tung phù hợp thiên tử giai thê ban thưởng tiêu chuẩn. Ban thưởng cảnh giới tăng lên, hợp đạo cảnh ngũ phẩm. Ký chủ được sở đế chia sẻ giang sơn khí vận, phù hợp thiên tử giai thê ban thưởng tiêu chuẩn. Ban thưởng cảnh giới tăng lên, hợp đạo cảnh lục phẩm. Ký chủ chỉnh hợp năm nước đại quân, ngự giá thân chinh đại minh, phù hợp. Hàng loạt ban thưởng, Phạm Ly tu vi một đường hát vang tiến mạnh, cho đến hợp đạo cảnh cửu phẩm vừa rồi dừng lại. Phạm Ly rất là nhức cả trứng. Hắn tính toán hồi lâu, thật không dễ dàng thu hết năm nước quân chính đại quyền, vốn cho rằng bằng này có thể một hơi đột phá đến đại thừa cảnh, thậm chí tại Lưu Thiện đám người trước mặt khoe khoang khoác lác. Không ngờ rằng, thế mà còn kém nhất phẩm. Phạm Ly tâm trạng phiền muộn, đành phải tại hoàng cung đại tấn trong ngự hoa viên túi đầu tản bộ. Phu quân, một tiếng thân thiết kêu gọi, đem Phạm Ly thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền trông thấy Lữ Phúc Bảo mỉm cười hướng chính mình đi tới. Lữ Phúc Bảo không có mặc hoàng hậu phượng bảo, mà là một thân nho phụ nữ. Quả nhiên, đây mới là nàng quen thuộc nhất hóa trang. A, Lữ Phúc Bảo dò xét Phạm Ly hồi lâu, mới nói, phu quân tu vi tiến nhanh, thiếp thân đã hoàn toàn nhìn không tấu đâu. Đúng vậy a, Phạm Ly gật đầu. May mắn mà có hạng linh nàng. Hắn lại nói một nửa, yên lặng dừng lại. Phạm Ly rõ ràng cảm nhận được, Lữ Phúc Bảo nóng rực ánh mắt khóa chặt chính mình, rõ ràng là muốn tìm tòi nghiên cứu rốt cục. Khục. Nương tử nghe vi phu cho ngươi biên. Phạm Ly kỳ thực cũng biết, bằng Lữ Phúc Bảo thông minh trí tuệ, ở đâu đoán không được chính mình cùng Hạng Ninh đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay, liên minh năm nước thông tin đã bố cáo thiên hạ. Trong đó, làm nhưng cũng bao gồm đại sở Tấn Vương Phạm Ly, gia phong nhiếp chính vương đại thần, cùng sở đế Hạng Ninh cùng hưởng giang sơn khí vận thông tin. Phạm Ly tại đại sở địa vị cực cao, đã đến tuột đỉnh độ cao. Duy nhất giải thích hợp lý chính là hắn cùng Hạng Ninh có vợ chồng chi thực. Biên cái gì? Nói láo sao? Lữ Phúc Bảo che miệng cười nói, phu quân không cần vì thế đau đầu, thiếp thân tự nhận là hay là thông tình đạt lý. Huống chi Hạng Ninh cùng phu quân hơn 10 năm tình cảm, thiếp thân sao nhận tâm ghen? Này, hơn 10 năm tình cảm. Phạm Ly nhớ ra chính mình năm đó loang lộ việc xấu, rất là xấu hổ. Hắn chính phát giang đốc, Lữ Phúc Bảo nhẹ nhàng dính sát, chui vào Phạm Ly trong ngực. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, rõ ràng có nhàn nhạt phiền muộn. Tam phòng tứ đức, xưa nay đều là người phụ nữ gông xiềng. Lữ Phúc Bảo tất nhiên yêu Phạm Ly, há lại sẽ ngồi nhìn hắn mọi việc đều thuận lợi, rất nhiều đóa hoa đỏ mở, nhưng trong lòng không một chút chua xót. Phu quân, ừm. Một năm kỳ đầy, đại tấn muốn cả nước phi thăng sao? Lữ Phúc Bảo hỏi, tự nhiên là Phạm Ly cùng Trương Đạo Lăng một năm ước hẹn. Phạm Ly không chút do dự lắc đầu. Một năm, ta ha có thể trong vòng một năm đánh bại Đại Minh? Đại tấn nhất định phải lưu tại phàm gian, cho đến đem Đại Minh triệt để đánh bại. Lữ Phúc Bảo nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, phu quân, ngươi định dùng một phân thân theo Trương Đạo Lăng đi tiên giới? Ừm. Phạm Ly gật đầu. Cũng chỉ đành như thế. Thế nhưng, không có vương triều là hậu thuẫn, phân thân tại tiên giới một thân một mình, làm sao có thể đủ sinh tồn? Lữ Phúc Bảo khẩn trương nói. Cho dù phân thân chết, Phạm Ly bản thể cũng sẽ không chết. Thế nhưng, phân thân là bảo mệnh át chủ bài, Phạm Ly có thể không quan tâm, Lữ Phúc Bảo lại cực kỳ coi trọng. Không cần nghĩ quá nhiều, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu. Trương Đạo Lăng tuân thủ khế ước, ta cũng không thể thất tín với hắn. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, trên phân thân thiên hậu nhiệm vụ hẳn là bổ sung Hoài Nam quốc nguồn mộ lính, ta vừa vặn thừa cơ tìm hiểu tiên giới tình báo. Tương lai chúng ta cả nước phi thăng, cũng tốt trước giờ làm chuẩn bị. Phạm Ly tận lực nói chút ít lời an ủi, đáng tiếc hiệu quả không được tốt. Kia liền càng nguy hiểm. Lữ Phúc Bảo trên mặt hết rồi máu, hai tay gắt gao bắt lấy Phạm Ly góc áo. Phu quân, nhiều sắp đặt một số người phi thăng a. Ta nguyện ý theo người cùng đi. Không được. Phạm Ly kiên định cự tuyệt nói, phân thân chết rồi không sao, các ngươi hoặc Đại Tấn Văn Võ Trọng Thần một sáng sẽ ra chuyện, ta nhưng không có làm người chết sống lại thủ đoạn. Lữ Phúc Bảo không phản bắt được, chỉ có thể trầm mặc chăm chú giúp vào trong lực hắn. Phạm Ly thuận miệng dụ dỗ nói, ngươi nếu là lo lắng tiên giới nguy hiểm, cả nước phi thăng sự việc như vậy coi như thôi, làm sao? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên đỉnh đầu cuồng phong gào thét. Ầm ầm. Một hồi điên cuồng gào thét tiếng sấm, đinh hai nhức óc. Nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Phạm Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Tình huống thế nào? Tình chuyển âm thời tiết hắn thấy nhiều, nhưng cũng không có đột nhiên như vậy a. Chẳng lẽ có ẩn thế người tu hành tại hô mưa gọi gió? Phạm Ly chính lung tung suy đoán, đã thấy Thanh Khâu cùng Trương Đạo Lăng theo hai cái phương hướng khác nhau, vội vã hướng bên này chạy đến. Bệ hạ, Phạm Ly. Trương Đạo Lăng cùng Thanh Khâu đồng thời mở miệng, giọng nói cũng rất nóng lòng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thế mà đem trời cao cũng chọc giận tới. Phạm Ly nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Chính mình thuận miệng một câu hống nữ nhân vui vẻ lời nói, còn có thể đắc tội ông trời già. Bất đắc dĩ, Phạm Ly đành phải đem nguyên thoại lặp lại một lần, bầu trời lại là trận trận sấm chớp. Bệ hạ nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Trương Đạo Lăng sắc mặt đại biến. Thanh Khâu không nói lời nào, nhưng cũng là một bộ sầu lo khẩn trương nét mặt. Chấm nói sai. Phạm Ly khó hiểu hỏi. Bệ hạ là thiên tử. Trương Đạo Lăng hạ giọng, tựa như sợ bị ông trời già nghe thấy. Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, với lại trên ứng thiên mệnh. Thế gian tục nhân, hoặc có thể trốn ở nhân gian tiêu dao khoái hoạt. Nhưng thiên tử trừ phi cảnh giới tu hành chưa đủ, hay là nửa đường chết, bằng không cuối cùng sẽ có một ngày nhất định phải phi thăng tiên giới. Đây là thiên tử số mệnh. Phạm Ly nhưng từ chưa từng nghe qua kiểu này ngôn luận. Hắn vừa nghi hoặc nhìn về phía Thanh Câu, vì sao chính mình kinh động lên trời, Trương Đạo Lăng phát giác thì cũng thôi đi, ngay cả nàng đều có thể biết. Phạm Ly. Giọng Thanh Câu rất nhẹ. Nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh nhạt nhưng sáng tỏ cảm giác sợ hãi, đó là sâu tận xương tủy nào đó huyết mạch ký ức. Còn nhớ Hiên Viên phần sao? Phạm Ly gật đầu. Vậy coi như là Thanh Câu nhà mẹ đẻ, hắn làm nhưng còn nhớ. Hiên Viên phần bên trong, có thượng cổ hồ yêu tô đát kỷ không đầu chi thi. Trong mộ còn có đát kỷ lưu tại thế gian cuối cùng chưa biết, ân thương vương hậu đát kỷ, táng không đầu chi thi tại đây. Ân thương tội gì? Bệ hạ tội gì? Cớ gì? Thiên ghét chi? Giờ phút này, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm, phản phất là lên trời gầm thét. Phạm Ly mơ hồ cảm giác được, chính mình vừa nãy mạo muội nói ra không phi thăng lời nói, chính là chọc giận lên trời nguyên do. Muốn phi thăng? Thanh Câu yếu đất nói, Phạm Ly ngươi nhất định phải cả nước phi thăng, nếu không sẽ đưa tới thiên phạt, ngươi cùng đại tấn cũng không chịu được nổi. Nàng nói mờ mờ, dường như hiểu được thì không nhiều lắm, nhưng giọng nói lại đặc biệt kiên định, không để cho Phạm Ly không tin. Bệ hạ, Trương Đạo Lăng cũng là nét mặt nghiêm túc. Thanh Câu nương nương nói không loa, mời bệ hạ sau này nhất định nói cẩn thận. Phàm thế nhân gian đế vương, hoặc ứng lên trời chiêu mộ, hoặc tu vi đạt tới nhân gian cực hạn, đều phải phi thăng. Bằng không, chính là nghịch thiên đại tội. Phạm Ly lại hiếu kỳ hỏi, gia tính đế cũng không chịu phi thăng, hắn thậm chí giết Lý Trường Canh, thái phó lẽ nào quên? Thần chưa. Trương Đạo Lăng lắc đầu, nét mặt nghiêm túc. Bệ hạ không cần hoài nghi, thiên đạo vô tình, tuyệt không thiên bị. Mới thiên sứ, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm triều đại minh. Chương 502, các nàng muốn đi đại tấn. Chương 502, các nàng muốn đi đại tấn. Phạm Ly một câu nói bậy, dẫn tới tấn thành bầu trời liên tục 3 ngày mây đen dày đặc. Thực tế Trương Đạo Lăng nhắc nhở hắn, thiên số nhìn rõ mọi việc, chỉ sợ Phạm Ly đã bị ghi lại trong danh sách. Ghi lại trong danh sách lại như thế nào? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Cái này, Trương Đạo Lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kết quả xấu nhất, tiên giới lại phái chuyên gia hạ giới, hỏi tội bệ hạ, thậm chí thảo phạt vương triều đại tấn. A, Phạm Ly lúc này là thật dài trí nhớ. Quả nhiên người đạt tới độ cao nhất định phải chú ý mình nói chuyện hành động. Cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn. Thảo phạt? Lẽ nào tượng 100.000 ngày binh thảo phạt Hoa Quả Sơn như thế? Phạm Ly nhưng không có tôn hầu tử 72 phép biến hóa thủ đoạn. Chán, bệ hạ yên tâm. Trương Đạo Lăng nhớ ra ngày xưa Phạm Ly đối với mình tốt chỗ, hắn nhắm mắt nói, vi thần tại tiên giới còn có chút tình mọn, đến lúc đó nhất định nỗ lực là bệ hạ giải thích, tiêu trừ hiểu lầm là được. Vậy liên phiền phức thái phó. Phạm Ly ngoài miệng đáp lời, nhưng cũng nghe ra Trương Đạo Lăng không tự tin. Vị này thái phó tại tiên giới, chỉ sợ mặt mũi không có lớn như vậy, bằng không sao lại ngay cả thiên tử đều không có gặp qua, chỉ ở Hoài Nam quốc kiếm cơm. Hắn đang cùng Trương Đạo Lăng tán gẫu, đột nhiên biến sắc. Sở quốc bên ấy, thế mà xảy ra chuyện. Sở quốc đã về nước lưu thiện, Tào Hoán cùng Tôn Hạo phái sứ giả tới trước truyền lời. Tam đế đưa ra cái cuối cùng yêu cầu, là liên minh nghị hội thành lập điều kiện tiên quyết. Lúc này, hợp tung đã hoàn thành. Phạm Ly đúng các quốc gia binh lực, tài nguyên quy hoạch thư, cũng đã tiến đạt ba đế Ngụy Hán Ngô trong tay. Có lẽ là không thể nào tiếp thu được hoàng quyền phía trên còn có tối cao nghị trưởng, Tam đế tâm tình cuối cùng không nhiều thư sướng. Bọn hắn nói lên yêu cầu không tính quá đáng, Phạm Ly thoải mái có thể làm được. Chỉ là, yêu cầu này hơi có vẻ cổ quái. Phạm Ly, ba đế Ngụy Hán Ngô quốc thư người xem không có. Hoàng cung đại sở, Thừa Minh điện. Hạng Linh lôi kéo Phạm Ly ống tay áo, trương trạc đàng hoàng đặt câu hỏi, bọn hắn thế mà muốn đi tấn quốc tham quan, ngươi đáp ứng sao? Ừm, đi thì đi thôi. Phạm Ly vùi đầu tấu trương đống trong, thuận miệng đáp, đơn giản là muốn tận mắt chứng kiến ta vương triều đại tấn thực lực. Cho bọn hắn sắp đặt cái đại duyệt binh, bảo đảm từ đây ngoan ngoãn. Kia tốt. Hừ hừ. Hạng Linh theo trong lỗ mũi phát ra vui thích âm thanh. Chớ cũng muốn đi, ngươi an bài một chút. A. Phạm Ly ngu ngơ mấy giây, chợt ngẩng đầu lên. Ngươi đi làm gì? Hai người đã có vợ chồng chi thực, Phạm Ly âm thầm trực tiếp đem Tôn Sừng cũng miễn đi. Sao? Hạng Linh gặp hắn thế mà không có ngay lập tức đáp ứng, trong nháy mắt mặt trầm xuống. Chớ không thể đi. Ngươi có phải hay không chỗ dạ? Nói. Đại tấn bên ấy, trừ ra Lữ Phúc Bảo cùng Thanh Câu, ngươi có phải hay không còn có Kim Ốc tàng tiểu chuyện không có nói cho chấm? nữ nhân, bất luận cái gì thân phận địa vị chức nghiệp, quả nhiên có chút tâm tính là nhất trí. Rõ ràng hắn đã toàn bộ ngả bài ạ, Hạng Linh còn có thể suy nghĩ chủ quan ra nhiều hơn nữa nữ nhân, sau đó hư không ghen. Phạm Ly bất đắc dĩ cười khổ. Đừng làm loạn, ta đã thành thật khai báo thì các ngươi năm cái, không có người khác. Lại nói, ngươi cùng Phúc Bảo gặp mặt không xấu hổ sao? Rốt cuộc các ngươi trước kia, rốt cuộc ta cùng Lữ gia tiểu thư đều là người bị hại. Nhắc tới trước kia, Hạng Linh thì hận đến hàm răng ngứa. Lừa đảo, lừa chấm, còn đem chấm hậu cung cũng lừa sạch. Chấm mặc kệ, vương triều đại tấn thế mà bị ngươi ẩn giấu 10 năm, chấm nhất định phải đi. Hạng Linh làm bộ bổ nhào vào Phạm Ly trên người, há mồm đối với cổ tay của hắn cắn. Phạm Ly dở khóc dở cười, mặc dù không đau, nhưng hai hàng khéo léo chỉnh tề giấu răng lại rơi hạ. Đừng làm loạn, chú ý thiên tử uy nghi. Phạm Ly lòng tốt nhắc nhở lấy, lại cảm giác mắt cá chân tê dần, còn giống như có há miệng đang cắn chính mình. Hắn cúi đầu xem xét, đó lại là Đoàn Đoàn. Không có lương tâm đồ vật, ngươi dám cắn ta? Phạm Ly vừa bực mình vừa buồn cười, thuận miệng mắng. Đoàn Đoàn thế nhưng hắn nuôi lớn, làm thứ nhất điểm điểm lớn tiểu mao nắm, bây giờ thì có cỡ trung sùng vật cầu như vậy lớn. Đoàn Đoàn cách ống quần, cắn chặt Phạm Ly, nhưng kỳ thật cũng vô dụng bao nhiêu khí lực. Nó thậm chí chớp một đôi mắt to vô tội, chớp chớp nhìn Phạm Ly, ánh mắt kia phảng phất đang nói, Hạng Linh cắn ngươi, ta mới đi theo cắn. A, Phạm Ly ngươi mắng ta. Không ngờ rằng, Hạng Linh thế mà khóc. Phạm Ly câu kia không có lương tâm đồ vật bị Hạng Linh tưởng lầm là đang mắng nàng. Hu 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 ô, chấm đúng ngươi tốt như vậy, buổi tối lưu ngươi đang trong cung qua đêm, ngươi mắng chấm không có lương tâm hu hu hu. Nước mắt của nữ nhân nói đến là đến. Hạng Linh nhào trong ngực Phạm Ly ngao ngao khóc lớn, âm thanh thậm chí truyền ra Thừa Minh điện, dẫn tới chung quanh cung nữ thái giám thì thầm tới gần, cũng muốn trộm nghe hoàng cung bí văn. Không không không, ta nói Đoàn Đoàn chưa nói ngươi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phạm Ly nỗ lực giải thích, đáng tiếc không dùng được. Hạng Linh tiếng khóc càng lúc càng lớn, bước đến Phạm Ly đành phải hô lớn, ta đáp ứng, sắp đặt ngươi đi đại tấn còn không được sao? Thật sự, tiếng khóc trong nháy mắt liền không có. Hạng Linh ngẩng đầu, trên mặt nào có nửa giọt nước mắt. Nàng nhếch miệng cười, lộ ra chỉnh tề bạc trắng răng, ánh mắt còn có như tên trộm được như ý quang mang lấp lóe. Ngạch, Phạm Ly là tuyệt đối không ngờ rằng mình còn có bị Hạng Linh lừa bịp một tiên. Lẽ nào nữ nhân trời sinh đều sẽ giả khóc? Đại tấn quốc nhỏ thì thành chỉ ba lựa toạn. Hu hu hu. Phạm Ly lại nghĩ đổi ý, lại bị Hạng Linh lấy tay che miệng lại. Nam tử hán đại trợ phu, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Hạng Linh tâm tình thật tốt, lại nhón chân lên, môi mỏng tiến đến Phạm Ly khuôn mặt, chuồn chuồn lướt nước cọ một chút. Thế là Phạm Ly không dám tiếp tục quên. Ta cũng muốn đi. Hai người chính chán ngắn nhìn, một đạo thanh âm thanh lệ theo Thừa Minh điện ngoại chuyển tới. Hoàng cung đại sở có tư cách tùy ý không khớp mỗi cái cung điện trừ ra Phạm Ly cùng Hàn Ninh, cũng chỉ thừa Hàn Nguyệt một người. Ta cũng muốn đi đại tấn. Hàn Nguyệt lặp lại một lần, bóng người hiện lên, đã đứng ở trước mặt hai người. A, ngươi. Phạm Ly lúng túng được móc chân. Rốt cuộc hắn thực sự không cách nào tưởng tượng mấy người phụ nhân tụ cùng một chỗ, này sẽ là thế nào một hình ảnh. Hạng Ninh đi được, ta lại đi không được. Hàn Nguyệt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ừ ngực. Phạm Ly chật vật nuốt từng ngụm nước. Hắn rõ ràng còn nhớ, Hàn Nguyệt cùng Lữ Phúc Bảo quan hệ có chút cứng ngắc. Ngươi đi đại tấn làm gì? Phạm Ly thăm dò tính dẫn đạo nói, ta lưu cái phân thân tại sở quốc của ngươi, sớm chiều cũng cùng nhau, không tốt sao? Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác bên hông thịt thừa siết chặt, thậm chí xoay tròn 180 độ. Đau, thật mẹ nó đau. Hạng Linh ra tay quá nặng đi. Hết lần này tới lần khác trên mặt nàng còn cười hì hì, như cái người không việc gì tựa như. Nghe nói Lữ Phúc Bảo là đại tấn hoàng hậu. A không, ta nói là. Hàn Nguyệt ánh mắt trốn tránh, khó được lộ ra mấy phần thất thố bộ dáng. Thanh Câu, ta cùng với Thanh Câu là tịnh thổ bạn cũ, đã lâu không gặp, mười phần tưởng niệm. Này nói láo muốn nhiều không đáng tin cậy, không có nhiều đáng tin cậy. Phạm Linh nghe, cũng thay Hàn Nguyệt lúng túng. Lần trước Lữ Thành vây giết Giao Quang, hai người rõ ràng còn liên thủ đối địch, ở đâu là đã lâu không gặp mười phần tưởng niệm. Nhưng mượn Phạm Linh 10 cái gan, hắn cũng không dám bạch trần Hàn Nguyệt nói láo. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Nói tốt không cho phép đánh nhau, đấu võ mồm cũng không được, nghe không? Chương 503, chào mừng về nhà. Chương 503, chào mừng về nhà. Sau 10 ngày, tấn thành bên ngoài. Một tòa khán đài, tuy là tạm thời dựng, lại là bạch ngọc làm cơ sở, hoàng kim trải đường. Tinh điêu tế chắc 4 tờ long ỷ, phân biệt là Ngụy, Hán, Nô, Sở 4 quốc tiên tử chuẩn bị. Long Lân quân đại tấn, dưới sự chỉ điểm của Phạm Ly, do Hồ Tông Hiến tự mình thao luyện, xếp thành chỉnh tề đội hình sát cánh nhau, theo khán đài phía trước trên quảng trường theo thứ tự trải qua. Dòng dã 5 vạn Long Lân quân. Bọn hắn vốn là lang binh đại minh xuất thân, kinh Hồ Tông Hiến điều giáo 10 năm, đơn binh chiến lực ở ngoài sáng, Ngụy, Nô, Sở 4 quốc chi bên trên, thậm chí còn càng hơn đại Hán vô đương phi quân. Về phần vũ khí dụng cụ chi tinh xảo, càng là hơn có lớn sở vệ thú quân có thể sánh được. Khuyết điểm duy nhất là Long Lân quân tổng số chỉ có 5 vạn. Thiên hạ có lớn tấn, đại tấn có Long Lân quân, đại sự như thế chấm lại chưa bao giờ hiểu rõ. Lưu Thiện run giọng nói, đại tấn cùng bọn ta liên minh, kháng minh chi thế càng cao hơn Giao Quang nữ đế tại lúc. Tào Hoán cũng nói, chỉ có Tôn Hạo, nét mặt biến rồi lại biến. Hồi lâu, hắn hạ giọng đứng bên cạnh nhị đế nói, nếu là đại minh hủy diệt, thiên hạ còn có ngươi ta đất dung thân. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thực sự là quỷ dị. Bọn hắn cùng đối địch nhiều năm đại minh, lại sinh ra môi hở răng lạnh cảm giác. Nô đế bệ hạ quá lo quá lo. Lưu Thiện trước hết nhất khôi phục nụ cười. Tào Hoán thì gật đầu. Dưới mắt, liên hợp kháng minh vẫn là trọng yếu nhất đại nghiệp. Huống chi ra Tịnh đế thiên hạ đệ nhất nhân, há lại tùy tiện năng lực chu diện. Đã từng có người hoang tưởng qua, thì như Giao Quang, lại tỷ như Tào Tháo, có thể kết quả thì sao? Gia Tĩnh đế êm đẹp còn sống, vọng tưởng người lại đều vẫn lạc. Chấm chỉ mong nhìn hoàng đế Đại Minh phi thăng tiên giới, nhân gian là có thể thái bình. Lưu Thiện tự an ủi mình. Kỳ lạ, Sở đế bệ hạ đâu? Tào Hoán kinh ngạc phát hiện, thanh thứ 4 trên Long ỷ dốc tuyết cũng không thấy Hạng Linh thân ảnh. Nàng, Tôn Hạo trợn trắng mắt, nên tại Đại Tấn hoàng đế hậu cung a. Không sai, thật làm cho Tôn Hạo đoán đúng. Giờ này khắc này, Đại Tấn hậu cung một trong Chỉ Dương cung bên trong. Trong chính điện, tứ nữ phân tả hữu ngồi vào vị trí tự ngồi. Hạng Linh cùng Hàn Nguyệt song song, đối diện là Thanh Khâu cùng Lữ Phúc Bảo. Phạm Ly bị cưỡng ép đặt tại chủ vị ngồi, không cho phép tự tiện rời khỏi. "Cha, ăn dưa sao?" Điêu Thuyền ôm nửa cái trái dưa hấu, tiến đến Phạm Ly ngồi xuống bên người. Ruột dưa bên trên còn cắm một cái tiểu ngân địa. "Không đói bụng." Phạm Ly theo trong cổ họng gạt ra hai chữ, "Ăn dưa." Trước mắt dưa còn chưa đủ lại sao? Mặc dù hắn không một chút nào muốn ăn. "Nha." Điêu Thuyền nu thuận gật đầu, nàng ánh mắt lại xê dịch về phía dưới tả hữu điểm ngồi tứ nữ. "Phúc Bảo thân mẫu, Hạng Linh Gigi, Hàn Nguyệt Gigi, Thanh Khâu Gigi, các người muốn ăn dưa hấu sao? Thực sự là ngẻ con mới để không sợ cọp cái a." Phạm Ly ở trong lòng châm biếm. "Thiên Nhi ngoan, thân mẫu, Gigi không nói bụng." Tứ nữ đồng thời mở miệng, ngay cả giọng nói đều là giống nhau ôn nhu thân thiết. Nay ôn nhu lại bị hù Phạm Ly toàn thân khẽ run rẩy. "Khục, ta có thể đi phê tấu chương sao?" Tứ nữ đồng loạt nhìn về phía Phạm Ly, lại đều không nói lời nào. "Làm ta chưa nói." Phạm Ly bất đắc dĩ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong cung điện, bầu không khí lại là một hồi quỷ dị yên tĩnh. Cuối cùng, Lữ Phúc Bảo dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Nàng bưng lên trước mặt chén trà, cách không đúng Hạng Linh kính nói, "Đã lâu không gặp, bệ hạ tất cả mạnh khỏe." "Ừm, chấm rất tốt." Hạng Linh hất cằm lên, nỗ lực bày ra uy nghiêm bộ dáng. Nhưng nàng nhìn Lữ Phúc Bảo thanh tịnh thuần khiết ánh mắt, lại cảm thấy chính mình rất ngu, liền đành phải thì nâng chén trà lên, cách không cùng nàng chạm gốc. "Hàn Nguyệt thánh chủ." Lữ Phúc Bảo lại đối Hàn Nguyệt nâng chén. "Thánh chủ vi phu quân hy sinh rất nhiều, Phúc Bảo ở đây cảm ơn qua." Nàng thì không xưng bản cung ai ra loại hình, rõ ràng là vì gia đình hòa thuận, không tại chúng nữ trước mặt bày hoàng hậu kiêu ngạo. Phạm Ly nhìn ở trong mắt, cảm động hết sức. Cần gì phải nói lời cảm tạ. Hàn Nguyệt nâng chén trà lên uống một hớp. "Ta ái mộ Phạm Ly, vì hắn làm cái gì đều là tự nguyện." Như thế trắng ra, nghe được Phạm Ly mặt mo đỏ ửng. Nhưng Hạng Linh cùng Lữ Phúc Bảo nghe, lại song song hướng Hàn Nguyệt gửi đi cặp mắt kính nể, lại có tri âm cảm giác. "Về nhà." Thanh Câu đột nhiên mở miệng, "Cũng khách khí như vậy làm gì?" Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn bưng lấy tam nữ đồng thời đỏ mặt. Thanh Câu nhưng thật giống như nhìn không thấy tựa như. Nàng phối hợp nói, "Hương Lạc cung, Lục Anh cung, Hoa Dương cung, Chỉ Dương cung, Lan Chỉ cung, Nghi Xuân cung, thích ở cái nào cung điện chính mình chọn." Hậu cung ít người lạnh canh, Phúc Bảo ngày thường không quản sự, vụ mặt việc nhỏ đều là thái giám Tần Thuận phụ trách. Cửa điện bên ngoài, một gầy gò thái giám đội vàng quỳ xuống, xông trong điện mọi người thùng thùng một hồi dập đầu, coi như là tự giới thiệu mình. Chúng nữ ở giữa bầu không khí lại hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là lời nói thiếu, có vẻ còn có mấy phần lạnh nhạt. Phốc phốc. Điêu Thuyền đột nhiên cười ra tiếng. Trên mặt nàng còn dính nhìn không ít dưa hấu thủy, tướng ăn hoàn toàn là hài tử bình thường, đáng tiếc này tấm dường như trưởng thành khuynh thành dung mạo. "Cha, thân mẫu cùng Di Di nhóm vì sao cũng không thích cười? Là cha đối với các nàng không tốt sao? Này tiểu thai tinh, sao đem kẻ gây tai họa hướng trên người mình dẫn?" Phạm Ly lúc này mới nhớ ra muốn che miệng của nàng, đáng tiếc đã muộn. Tứ nữ ánh mắt đã sớm khóa chặt Phạm Ly. Ánh mắt kia trong tràn đầy trách cứ, nhưng cũng cất giấu nồng nặc tình nghĩa. "Khục, khó được người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, các ngươi có đói bụng không? Ta gọi Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn a." Phạm Ly gọi là một lúng túng, thực tế không dám cùng Hạng Ninh ánh mắt đối mặt. Đáng tiếc, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hạng Ninh cười lạnh một tiếng. "Những người khác tốt tuyệt tình a. Rõ ràng còn ít một người, hắn lại còn nói người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Thật lo lắng một ngày kia, lúc ta không có ở đây, hắn cũng có thể nói ra kiểu này phụ lòng mỏng tính tới." Phạm Ly ngu ngơ một lát, ngay lập tức đã hiểu mình quả thật nói sai. Hắn đang muốn xoắn xuýt, Hạng Ninh đã châm chọc khiêu khích nói, "Quên đi. Chấm đại sở chính cung hoàng hậu, tiền hán trường lạc công chúa, khuê danh thượng lưu Hà Man, ngươi muốn nói chính mình không có quan hệ gì với nàng, là trong sạch." Phạm Ly gọi là một mồ hôi a. Hôm nay, Lữ Phúc Bảo, Thanh Câu cùng Hàn Nguyệt cũng thông tình đạt lý, nhưng chỉ là một Hạng Ninh, cũng ít nhiều nhường hắn nếm đến một chút tu la tràng mùi vị. Phu quân có lẽ là nhất thời nói sai đi. Lữ Phúc Bảo quả nhiên hiền lành, mở miệng thay hắn hòa giải. Phạm Ly cảm động đến dường như đều muốn rơi lệ. Có thể một giây sau, lại nghe Lữ Phúc Bảo lại nói, cũng có thể là quá nhiều người, không nhớ được. Ngậy. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm, mới phát hiện Lữ Phúc Bảo một bên sông chính mình ngáy mắt, một bên chu môi khẽ hừ một tiếng. Được rồi. Quả nhiên nghe Bồ Tát thì có ba phần nộ khí, vọng tưởng Lữ Phúc Bảo mảy may ghen tuông đều không có, làm sao có khả năng. May mắn, Hàn Nguyệt cùng Thanh Khâu không phải tranh giành tình nhân tính cách. Phạm Ly chính nghĩ như vậy, liền nghe Hàn Nguyệt cùng Thanh Khâu theo thứ tự mở miệng. Nhiều không? Ta thế nào cảm giác, về sau còn có thể càng nhiều. Hàn Nguyệt thản nhiên nói. Thanh Khâu thì gật đầu nói, hậu cung hay là nhỏ, hôm nào ta đi tìm Vương Ban, nhường hắn sắp đặt xây dựng thêm một ít cung điện, đỡ phải ngày sau chen chúc. Chương 504, trước khi chiến đấu tuyên bố chương 504, trước khi chiến đấu tuyên bố đại duyệt binh kết thúc. Lữ Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo từ biệt Phạm Ly, riêng phần mình về nước. Trước khi đi, ba vị trẻ tuổi thiên tử lôi kéo Phạm Ly tay, hỏi một dưới mắt ba người vấn đề quan tâm nhất. Năm nước binh mã đều nghe theo bệ hạ ngài điều khiển, nhưng binh mã đông đảo, điều khiển tập kết có phần tốn thời gian ngày. Xin hỏi tấn đế bệ hạ, như đại quân chưa tập kết hoàn tất, minh quân dẫn đầu khấu bên cạnh xâm phạm biên giới, như thế nào cho phải? Ba vị thiên tử tâm tư kỳ thực rất đơn giản. Bọn hắn sợ sệt buồn quốc quân đội giao cho Phạm Ly, chính mình liền không có lưu thủ phòng hộ lực lượng. Lỡ như gia Tĩnh đế sử dụng vây mị cứu triệu biện pháp, Phạm Ly nghĩ cách cứu viện lại không kịp thời, ba người bọn hắn bên trong chỉ sợ có người muốn mất nước. Đã hiểu. Phạm Ly gật đầu. Hắn cũng không nói cái gì lời nói suông nói bậy lời khách sáo, trực tiếp một trận làm việc, triệt để nhường Tam đế yên tâm. Phạm Ly đã là hợp đạo cảnh cửu phẩm, lại mời Hồ Tông Hiến truyền công tương trợ, hắn liền có thể thi triển thuật truyền âm. Đại Minh quân thần nghe. Do Phạm Ly, tại vương triều Đại Minh mỗi một tấc cương vực vùng trời quanh quẩn. Tấn, Sở, Ngụy, Hán, Nô liên minh năm nước, sắp binh phạt Đại Minh. Đầu tháng sau 9, trận đầu công Hào Châu. Ta liên minh đại quân là chính nghĩa chi sư, không thi đánh lén gian kế, trước giờ báo cho biết các ngươi, nhanh chóng dọn quân bị chiến. Đừng trách là không nói trước vậy. Phạm Ly truyền âm kết thúc, cười ha hả nhìn Lưu Thiện, Tào Hoán cùng Tôn Hạo. Bây giờ cách đầu tháng sau 9, còn có tiếp cận 30 ngày thời gian. Phạm Ly trước giờ phát xuất chiến tranh báo trước, Đại Minh tất nhiên phải chuẩn bị phòng thủ, gần như không có khả năng trước giờ đoạt công. Huống chi, Phạm Ly chỉ tên muốn tiến đánh Hào Châu. Hào Châu cũng gọi là phủ Phượng Dương, là Đại Minh Long Hưng tổ địa. Tổ địa như bị công phá, Đại Minh căn cơ dao động không nói, gia tính đế càng là hơn khai quốc đến nay nhất không hiển bất hiếu Chu gia tử tôn. Do đó, Phạm Ly kế này cho dù bị khám phá, gia tính đế là nhìn chung thanh danh của mình, cũng chỉ có thể trước giọng binh phòng thủ Hào Châu. Ba vị bệ hạ, bây giờ có thể yên tâm phải không? Tào Lưu Tôn Tam đế trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới gật đầu, riêng phần mình an tâm về nước. Cùng một thời gian, hoàng cung Đại Minh, trên Kim Loan điện, gia tính đế từ trên long ỷ đứng dậy, cất bước đi đến ngự giai giường đứng lại. Hắn nhìn xuống văn võ quần thần, ánh mắt cuối cùng rơi vào hồi lâu chưa từng vào triều, vì từ giai lần nữa kiên trì, mới được phép vào triều chấp chính bạn lịch thái tử trên người. Chư Khanh, tên hề nhảy nhót lại bành trướng, các ngươi có gì thượng sách? Giọng gia tính đế uy nghiêm, càng xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác sát khí. Quần thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói lời nào. Gia tính một khi đại thần đều là nhân tình, bọn hắn hiểu rõ, tuyệt đại bộ phận lúc, bất luận gia tính đế hỏi cái gì, kỳ thực cũng chỉ là đang hỏi nghiêm tung, ngẫu nhiên thì hỏi từ giai. Thế là ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nghiêm tung theo triều bàn ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần có lời muốn nói. Gió thổi cây khô khó nghe giọng nói, ngay cả gia tính đế cũng hơi nhíu mày. Thủ phụ mời nói đi. Là, mọi người đều biết, Sở, Ngụy, Hán, Nô tại ta Đại Minh phía tây, Hào Châu lại chỗ Đại Minh đầu nam. Quân địch muốn dẫn đầu tiến đánh Hào Châu, nếu do tây hướng đông đánh, cần đánh vào ta Đại Minh cảnh nội, đồng thời tiến quân thần tốc, sau đó đến Hào Châu. Này dường như, cùng vừa rồi thiên hạ truyền âm có trái ngược chỗ. Nghiêm Tung hơi chút dừng lại, ánh mắt liếc bên cạnh Từ Giai một chút, phát hiện hắn chính làm suy nghĩ sâu xa hình. Trong lòng của hắn cười trộm, hiểu rõ Từ Giai lại chậm chính mình một bước. Bởi vậy, lão thần hoài nghi, quân địch sẽ không theo phía tây đến, mà là theo phía nam tới. Lời vừa nói ra, quả nhiên dẫn tới quần thần phải sợ hãi. Nội các đại thần cao củng, ghét nhất Nghiêm Tung. Hắn thì mặc kệ đế tâm làm sao, trực tiếp mở miệng phản bác, nghiêm các lao hẳn là quên. Hào Châu Nam Bộ chính là vạn trùng sơn nam lĩnh, mênh mông trong núi lớn, từ đâu tới địch binh? Chẳng lẽ lại liên minh kia vài quốc gia trước lượn quanh cái ngọn lớn, đem binh lực cũng giấu đến phương nam rừng sâu núi thẳm trong? Cao Cụng đang nói, lại cảm giác có người tại lôi kéo chính mình ống tay áo. Hắn có hơi nghiêng đầu đi xem, phát hiện lại là Từ Giai, dường như nghĩ ra hiệu ngầm chính mình không nên nói nữa xuống dưới. Sao? Từ các lao cho là ta nói không đúng. Cao Cụng lại là cái không hiểu phối hợp, trực tiếp dán mặt chuyển vận Từ Giai, đem hắn tức giận đến thổi dâu trợn mắt. Nếu Từ Giai không phải đầy đủ hiểu rõ Cao Cụng, quả thực hoài nghi hắn là Nghiêm Tung một đảng. Ha ha ha. Nghiêm Tung thấy thế, một hồi âm dương quái khí cười lạnh. Thanh Lưu đảng chính là thích nội đấu, lúc này mới dẫn đến nhiều năm qua bị Nghiêm đảng đè ép một đầu. Cao các lao hỏi rất hay. Nghiêm Tung thấy Từ Giai không có ngăn lại Cao Cụng, tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nhưng Cao các lao dường như quên. Liên minh tổng cộng có 5 nước, Ngụy, Hán, Ngô, Sở, Tấn, xin hỏi Tấn quốc hà tại nhà. A, cái này. Cao Cụng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình thói quen tư duy, thế mà đem vừa mới xuất hiện Tấn quốc đem quên đi. Bốn quốc tại Đại Minh chi tây, có thể Tấn quốc tại phía nam cũng có nói. Nếu như cương quyết đúng như đây, liên minh xác thực có theo phía nam công kích Đại Minh có thể. Thất sách. Thực sự thất sách. Đình tiên nghị sự, đại thần không sợ nói nhảm, liền sợ nói lời nói ngu xuẩn. Nghiêm Tung có thể nghĩ tới, Từ Giai cũng nghĩ đến, duy chỉ có hắn Cao Cụng nghĩ không ra, mất mặt xấu hổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cao Cụng cái mặt già này kìm nén đến đỏ bừng, nhưng hắn tính cách cảnh trực, có lỗi thì nhận. Bệ hạ, vi thần thiếu giám sát, có tội. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng phía gia tính đế một hồi dập đầu. Trên Kim Loan điện phát ra đông 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 trầm đục âm thanh, có thể thấy được Cao Cụng dập đầu cực kỳ ra sức. Hơn nửa ngày, gia tính đế thế mà thì không gọi ngừng. Bệ hạ, Từ Giai cuối cùng nghe không nổi nữa, trên Kim Loan điện một thẳng quanh quần Cao Cụng dập đầu âm thanh, đây rõ ràng là đánh Thanh Lưu qua mặt. Người có lời nói. Gia tính đế chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lùng xa cách. Đúng. Từ Giai nhắm mắt nói, thật binh sắp tới, Hào Châu nhiều năm chưa qua chiến sự, thần đề nghị mau chóng dọn binh bố phòng. Rốt cuộc, Hào Châu là quá tổ long hưng nơi, không cho sơ thất. Có đạo lý. Gia tính đế gật đầu, lại nhìn như tùy tiện hỏi, từ các lao cho rằng, phải ai đi đóng giữ Hào Châu, thỏa đáng nhất đâu? Phái người. Từ Giai nghe vậy ngu ngơ. Năm nước phạt minh, đại sự như thế lẽ nào không nên ngự giá thân chinh sao? nhưng hắn lòng dạ tốt xấu sánh vai ủi sâu một ít, nhịn được cũng không nói ra miệng. Từ Giai theo thói quen liếc Trộm Nghiêm Tung một chút, phát hiện lao đầu trên mặt tình cờ có vẻ tiếc nuối chợt lóe lên. Quả nhiên, này lao cậu đang chờ chính mình phạm sai lầm đâu. Từ Giai bừng tỉnh đại ngộ. Gia Tĩnh Đế có thương tích trong người, hết lần này tới lần khác hoàng hậu giao quang trộm chạy ra cung, chết tại Lữ Thành. Bệ hạ thương thế không có khỏi hẳn, hẳn là bởi vậy không muốn ngự giá thân trình. Thế nhưng, liên minh năm nước thế lớn, trừ phi Gia Tĩnh Đế thân hướng, bằng không ai đi Hảo Châu đều là thất bại cục diện này. Huống chi tại Đại Minh cảnh nội, Gia Tĩnh Đế có thể thi triển bản cổ cự thân. Từ Giai đang muốn gián ngôn quên đủ, lại bị Nghiêm Tung đi trước một bước. Bệ hạ, ngài vì quốc gia đánh lâu khổ cực, lại gặp mặt thương thế chưa lành, lần này tuyệt đối không thể ngự giá thân trình. Lao thần cho rằng, nhưng từ trong triều tuyển hiện dùng năng lực, đóng giữ Hảo Châu thay quân phụ phân ưu. Nghiêm Tung nói xong, liền dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía Từ Giai. Từ Giai giật mình. Chết tiệt. Nguyên lai này lão cẩu nghĩ tiễn ta đi quỷ một quan. Từ Giai chặn lại nói, bệ hạ, Nghiêm các lão này nghĩ thiếu sót. Năm nước công minh uy thế cực lớn, cho dù triều đình phái chú trọng thần tiến về Hảo Châu, cũng khó có thể phấn chấn quân tâm, cuối cùng khó tránh khỏi binh sĩ chạy tứ tán, Hảo Châu thất thủ. Thần cả gan đề nghị. Hắn đang muốn quỷ mời ra Tĩnh Đế ngự giá thân trình, có thể lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác một đạo khó mà kháng cự linh lực, như đá đầu bóp ở hắn yết hầu bên trên, lại không phát ra được mảy may âm thanh. Ngay tại Từ Giai lặng im giữa khe hở, Nghiêm Tung cất cao giọng nói, lão thần cũng là để là từ các lao nói cực phải, cho nên lão thần tố mời, mời thái tử điện hạ lĩnh quân thủ Hảo Châu. Từ Giai nghe vậy, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen. Nguyên lai, Nghiêm Tung chí không tại chính mình, hắn nghĩ trực tiếp hố chết vạn lịch thái tử. Hôm nay kẹt văn tạp tê, chỉ có ngần ấy, ngại quá. Chương 505, xuất binh Hảo Châu, 1, chương 505, xuất binh Hảo Châu, 1, theo đại minh các tỉnh phủ triệu tập 30 vạn đại quân, tại vạn lịch thái tử xuất lĩnh dưới, vội vàng hướng thành Hảo Châu tiến đến. Đại quân xuất phát ngày, bầu trời mây đen dày đặc, có mưa lạnh thỉnh thoảng rơi xuống. Kinh thành bách tính sớm nhận được quan phủ truyền lời, chỉ toàn đường phố đóng cửa không cho phép ra. Phố dài tịch mịch. 30 vạn đại quân ra khỏi thành, chỉ có trầm mặc tiếng bước chân, còn muốn bị nước mưa cùng gió lạnh thổi tán. Bọn hắn càng giống đưa linh cứu đi đội ngũ, mà không phải xuất chinh tướng sĩ. Hoàng cung Đại Minh, cẩn thận tinh xá trong. Gia Tĩnh Đế ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, hắn đem một hạt đan dược đưa vào trong miệng, bên cạnh lao thái giám ngay lập tức đưa tới nước trà. Lữ Phương, nô tỳ tại. Người thấy thế nào? Lão thái giám có người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra Tĩnh Đế sắc mặt một chút, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Bệ hạ thần sắc rất tốt, nhìn tới Nghiêm các lao đề cử giang hồ ẩn sĩ Đào Trọng Văn, quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Đan dược ngự chế cung đình là bệ hạ trị thương, hiệu quả mà ngay cả đan dược Đào Trọng Văn một nửa cũng không bằng. Gia Tĩnh Đế khỏe miệng thì câu lên một tiếng cười. Thưởng thức. Thu Đào Trọng Văn là thần tiêu bảo đảm quốc tuyên giáo ẩn sĩ vào quẻ lễ bộ thượng thư, đặc thụ thiếu bảo, an chính nhất phẩm bổng lộc. La Phạm đội vàng đáp lại là: Từ giao quang sau khi chết, Gia Tĩnh Đế tìm kiếm hỏi thăm đan dược chữa thương. Nhưng Đại Minh cương vực trong lại có mấy người luyện chế đan dược, năng lực càng hơn cung đình ngự chế. Hết lần này tới lần khác là Nghiêm Tung tìm kiếm hỏi thăm đến giang hồ ẩn sĩ Đào Trọng Văn, thật sự luyện ra hảo dược. Từ phục dụng Đào Trọng Văn đan dược, Gia Tĩnh Đế thương thế khôi phục càng thêm nhanh, mặc dù kém xa giao quang như vậy dùng tốt, nhưng ở trong vòng trăm ngày khỏi hẳn đã không phải là vấn đề. Duy bên trong, lao thần tại. Nguyên lai, cẩn thân tinh xa trong, còn quy một cái lao đầu, chính là Đại Minh thủ phụ Nghiêm Tung. Ngươi thấy thế nào? Vấn đề giống như trước, hỏi lại không phải một chuyện. Nghiêm Tung thêm chút suy tư nhân tiện nói, thái tử điện hạ vượt khó tiến lên, tự mình dẫn 30 vạn đại quân phòng thủ Hảo Châu. Nếu đem sĩ nhóm thì khẳng đem sức lực phục vụ tử chiến, là bệ hạ tranh thủ 3-4 tháng thời gian, hay là có khả năng làm được. Nghe Nghiêm Tung nói như vậy, lao thái giám cũng nhịn không được phải nhìn nhiều hắn vài lần. Âm hiểm, ngoan độc, toàn bộ thể hiện tại Nghiêm Tung này vài câu nhìn như ca ngợi cổ vũ trong giọng nói. Các tướng sĩ tác chiến có phải anh dũng, đầu đang chỉ huy có phải thỏa đáng. Nói cách khác, như Hảo Châu tác chiến thất bại, tại Gia Tĩnh Đế khỏi bệnh trước đó liền bị công phá, sau đó quân địch tiến quân thần tốc thậm chí uy hiếp kinh thành, thì sai lầm tất cả vạn lịch thái tử một người. Nhưng Lữ Phương đồng dạng hiểu rõ, lao Nghiêm Tung còn không phải cầm đao người, hắn nhiều nhất là cái giúp đỡ ma đao. Đao mài xong có cần hay không còn phải xem một người khác sát mặt. Gia Tĩnh Đế, chấm tin tưởng thái tử. Gia Tĩnh Đế giọng nói bình thản, chỉ là trăm ngày mà thôi, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, Chu Dực Quân cũng không xứng tự xưng thái tổ tử tôn. Lữ Phương khỏe miệng giật một cái. Thái tổ tử tôn. Quả nhiên, Gia Tĩnh Đế trong lòng lĩnh viễn chứa chuyện này. Khởi bẩm bệ hạ, Từ Giai cầu kiến. Quân thần đang nói chuyện, thứ phụ Từ Giai lại không mời mà tới. Gia Tĩnh Đế khẽ nhíu mày, chấm chưa nói qua muốn gặp hắn, đến làm gì? Lữ Phương, gọi Từ Giai đi vào. Cứng nhắc xa lánh giọng nói, không che giấu chút nào âm lượng. Cẩn thân tinh xá bên ngoài Từ Giai nghe được rõ ràng, càng cảm thấy tâm sợ mà run. Nhưng mà, chuyến này hắn nhất định phải tới. Là vạn lịch thái tử, cũng bị Thanh Lưu Đảng tranh một tương lai tươi sáng. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Từ Giai ba quỳ chín lạy, thỉnh thoảng vào triều, lại vẫn cầm tối cung kính đại lễ. Hắn dập đầu 9 lần, cẩn thân tinh xá tiếng vọng 9 lần đụng âm thanh động đất, Gia Tĩnh Đế thì không đau lòng tiêu dừng. Từ Giai trong lòng ai thán, mới mở miệng tấu chuyện khởi bẩm bệ hạ. Đại học nội các vũ trường ủy, Trương Cư Chính, Ân Sĩ Đam, Trần Dĩ Cẩn. Xin nghỉ. Ngồi cao trên bồ đoàn Gia Tĩnh Đế, đột nhiên mở ra hai mắt. Bốn người này, tại trong 10 năm tuần tự vào cát, tu vi thì bước vào đại thừa cảnh, mặc dù không bằng Nghiêm Tung cùng Từ Giai, cũng là đại minh lực lượng trung kiên. Đúng lúc gặp vạn lịch thái tử xuất chinh, bốn người đồng thời xin nghỉ. có trùng hợp như vậy. Khục, lão thần xin hỏi từ các lão. Nghiêm Tung chậm rãi mở miệng nói, bốn vị các lão xin nghỉ phép lý do là cái gì? Ở đây đều là nhân tình, hiểu rõ Nghiêm Tung là thay ra tính để hỏi. Từ Giai vội vàng hướng Nghiêm Tung có hơi không người gửi lời chào, mới nói, Trương Cư Chính, Cao Củng Hồi Hương thăm người thân, Ân Sĩ Đam, Trần Dĩ cần bị Bạch Lộc Động thư viện mời dạy học. Không giống nhau, Từ Giai nói xong, Nghiêm Tung lại hỏi, lão thần còn nhớ, Trương Cư Chính là Giang Lăng nhân sĩ, Cao Củng quê quán tại Tân Trịnh, Bạch Lộc Động thư viện tại Cửu Giang, đều là hướng phương nam đi. Thực sự là trùng hợp, Thái tử điện hạ xuất trình, cũng muốn đi về phía nam đi. Từ Giai chột dạ, cái mặt già này lúc thì đỏ một hồi đen. Nghiêm các lão cơ gì nói ra lời ấy? Trương Cư Chính cùng Cao Củng 10 năm chưa từng trở lại quê hương, bây giờ nhớ nhà tình thiết, chính là nhân chi thường tình. Về phần Ân Sĩ Đàm, Trần Dĩ cần hai vị các lão, càng là hơn nửa năm trước thì nhận được Bạch Lộc Động thư viện mời, tình cờ hôm nay xuất phát. Miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại đem bốn người đều mắng một lượt. Ghê tởm, đáng hận. Trong lòng bọn họ còn có chính mình vị này lãnh tụ Thanh Lưu, nội các thứ phụ sao? Nói đi là đi, lưu lại lao tử cho bọn hắn chửi đi. Lý do ai cũng biết biên. Nghiêm Tung chậm rãi mở miệng, lão thần cũng không hoài nghi bốn vị các lão có hai lòng, chỉ là hơi có chút phát sầu. Từ Giai méo mặt, hắn ngày bình thường thì không phải đối thủ của Nghiêm Tung, huống chi lần này là đồng đội đào hố, hại hắn tự nhiên ở vào bị động địa vị. Duy bên trong, ngươi đang phát sầu cái gì? Nói nghe một chút, chắc cũng rất muốn biết. Gia Tĩnh Đế đột nhiên mở miệng, giọng nói kia hình như cùng Nghiêm Tung là bao nhiêu năm thổ lộ tâm tình lão hữu, tràn đầy ân cần quan tâm. Từ Giai tâm mắt lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần phát sầu à, có chút lớn người sợ là trí nhớ không được tốt, cho rằng Đại Minh chỉ có nửa giang sơn. Chương 505, xuất binh Hào Châu 2, chương 505, xuất binh Hào Châu 2, Nghiêm Tung hơi cười một chút, đưa hắn mài song đao đưa cho Gia Tĩnh Đế. Với lại, trong lòng bọn họ nửa giang sơn, tại phía nam. Cuối cùng, cẩn thân tinh xá trong, bộc phát ra Gia Tĩnh Đế một tiếng kinh thiên nổ hống, khi thiên á. Sau một tháng, sơ cửu ngày, Phạm Ly dẫn binh đánh vào Đại Minh cảnh nội, dường như chưa gặp được ra dáng chống cự. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Nhiều năm trước tới nay, Đại Minh biên cảnh đóng giữ cũng phía tây, bắc làm chủ. Phương Nam nói lĩnh bạn trọng sơn, man hoang khói trứng nơi, người ở dường như tuyệt tận, chưa bao giờ là đóng giữ trọng điểm. Huống chi Phạm Ly trước giờ báo trước muốn tiến đánh Hào Châu, cho dù Đại Minh giọng binh đóng giữ, cũng là trực tiếp phòng thủ Hào Châu chủ thành. Thế là, chỉ nửa ngày, liên quân liền đến ngoài thành Hào Châu 50 dặm. Đại quân tổng cộng 40 vạn. Trong đó Ngụy, Nô xuất binh các 15 vạn, vệ thú quân đại sở 10 vạn. Hán quân chưa phái binh, nhưng cung cấp hợp đạo cảnh chiến tướng 3 người, hóa thần cảnh chiến tướng kẻ sĩ, khác giúp đỡ hàng loạt đổ quân nhu lương thảo. Hào Châu quân coi giữ 30 vạn, chủ tướng là Vạn Lịch Thái tử. Theo quân cao thủ, hợp đạo cảnh trở xuống chiến tướng không đáng giá nhắc tới, đại thừa cảnh cao thủ theo thứ tự là Cao Củng, Trương Cư Chính, Ân Sĩ Đam cùng Trần Dĩ Cần, lại thêm Vạn Lịch Thái tử bản thân, tổng cộng có 5 vị cường giả đại thừa. Phạm Ly đọc qua tình báo, nét mặt một hồi cổ quái. Tình báo này tới cũng quá dễ dàng. Phải biết, hắn cũng không sắp đặt kinh vô địch tùy hành, trong đại quân chẳng qua 10 cái giám sát viện thích khách mà thôi. Tình báo này quả thực như là Đại Minh bên ấy cố ý tiết lộ cho chính mình. Vậy hạ, Đại Tấn Văn Võ Trung Thần, theo quân mà đến chỉ có 2 người mà thôi. Một Hoàng Long Sĩ, một Trương Đạo Lăng. Địch mạnh ta yếu. Trương Đạo Lăng cao mày nói, vậy hạ, có phải muốn theo trong nước tăng binh? Ngược lại cũng không cần. Phạm Ly cười khổ lắc đầu, châm chẳng qua là cảm thấy, lần này cùng Gia Tĩnh Đế ít nhiều có chút thần giao cách cảm. 40 liên quân chỉ có bề ngoài, Đại Tấn mạnh nhất chiến lược hắn dường như đều không có đem lại. Lần này, Phạm Ly trong quân trướng cao thủ số lượng có hạn. Hắn trên danh nghĩa nắm giữ ân soái, thực tế thống binh là Phạm gia lão tam Phạm Thuần, hắn ba vị hiển thê thì theo thường lệ theo quân. Đại thừa cảnh cao thủ cũng chỉ có Phạm Thuần cùng Hoàng Long Sĩ 2 người, vẫn chỉ là mới vào đại thừa. Cái này, Trương Đạo Lăng có chút khó khăn. Đối diện 5 cái đại thừa cảnh, phe mình cũng chỉ có 2 cái, cuộc chiến này đánh như thế nào? Hắn liên tục do dự, lại không có ý tốt mở miệng, mời Phạm Ly cởi ra trên người mình cấm chế. Bằng không bằng Trương Đạo Lăng đại thừa cảnh cửu phẩm, thành Hào Châu bên trong địch nhân thực sự không đáng giá nhắc tới. Phạm Ly liếc trộm Trương Đạo Lăng một chút, cười không nói. Hắn đã sớm tại kế hoạch cho Trương Đạo Lăng giải phòng, nhưng hỏa hầu chưa tới, còn cần chờ một chút. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Có trời mới biết một sáng giải phòng, Trương Đạo Lăng tiếp tục tuân thủ hợp đồng, tại Đại Tấn làm đầy 1 năm lại rời đi, hay là trở mặt tại chỗ đem chính mình bắt đi. Do đó, Phạm Ly tuyệt sẽ không dụ dỗ Trương Đạo Lăng phạm sai lầm. Thái phó yên tâm. Phạm Ly cười nói, chấm lần này xuất binh chỉ là tiểu thí ngưu đao, không cầu toàn công. Thái phó cũng chỉ theo quân quan chiến, bày mưu nghị kế phụ tá tại chấm, không cần tự thân lên trận giết địch. Ngạch là Trương Đạo Lăng cảm thấy tiếc nuối, lại cảm thấy may mắn. Không thể khôi phục tu vi tất nhiên đáng tiếc, không cần lên trận giết địch lại là khó được thanh nhàn. Trương Đạo Lăng tu chính là đan đạo, cho dù tại tiên giới thì không dựa vào lầm trận giết chóc độ đạo, cho nên luôn luôn đúng xa trường không có cảm giác gì. Truyền lệnh, công thành. Phạm Ly đại quân chậm rãi lái đến thành Hào Châu bên ngoài. Liên quân triển khai trận liệt, ngay ngắn trật tự, rõ ràng là trải qua rất nhiều chiến trận tinh binh. Trên đầu thành, cầm qua mặc giáp quân tốt nhiều vô số kể, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vạn Lịch Thái tử tại Văn Thần Võ tướng chen chúc dưới, xuất hiện tại thành Hào Châu đầu. Phạm Ly thì vượt một thất cực phẩm Long Huyết Mã, chậm rãi đi vào quân trận hàng trước nhất. Chỉ là, trên mặt hắn lại đeo một bộ mặt nạ, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn bị Vạn Lịch Thái tử lập tức nhận ra. Hừ, hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Bản thái tử 10 năm trước đã vào đại thừa cảnh, như thế sâu kiến cũng dám mạo phạm nước ta cương thổ. Vạn Lịch thái tử vận công truyền thanh, quanh quẩn trong thành Hào Châu bên ngoài. Tại bên cạnh hắn, một tên râu bạc trắng tóc trắng lão giả đứng ra, đồng dạng vận công truyền âm nói, "Thái tử điện hạ uy vũ, đại minh tất thắng." Lão nhân này không phải người khác, chính là 10 năm trước là Vạn Lịch thái tử dốc hết tâm huyết, tuổi thọ chỉ còn lại mấy năm trường cư chính. Thành Hào Châu, 30 vạn quân coi giữ ngay lập tức cùng kêu lên hô to, "Thái tử điện hạ uy vũ, đại minh tất thắng! Thái tử điện hạ uy vũ, đại minh tất thắng! Thái tử điện hạ uy vũ, đại minh tất thắng!" Núi thở qua đi, ngoài thành liên quân trận hình có chút bâng lãng. Hai quân khai chiến trước đó, trước so đấu khí thế, cũng hợp tình hợp lý. Phạm Ly nhưng căn bản không quan tâm khí thế. Vì theo xuất binh một khắc kia trở đi, Phạm Ly thì trong lòng rõ ràng, Hào Châu căn bản không phải chiến trường chính. Chỉ là, Phạm là có đả kích địch nhân thời kỳ, thực tế năng lực buồn nôn Vạn Lịch thái tử chuyện, Phạm Ly cũng không bỏ lỡ. Hắn đột nhiên thì cao giọng hô, "Hạ Đế Kiệt, chấm muốn cùng ngươi đơn đấu, có dám đi ra đánh một trận?" Trên đầu thành, Vạn Lịch thái tử sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn kiếp trước thân phận tại Đại Minh nhất là lúng túng, dường như mọi người tránh hủy không để cập tới, hết lần này tới lần khác Phạm Ly không kiêng nể gì cả, trước mặt mọi người nói ra việc này. Vừa mới còn tăng cao minh quân khí thế, trong nháy mắt thì loạn. Hết lần này tới lần khác Phạm Ly mấy chuyện xấu, khó nghe hơn còn đang ở phía sau. Hắn rút ra Thiên Tử kiếm, chỉ vào trên thành quân coi giữ mắng, "Các ngươi phản nghịch chi thần, Đại Minh Thiên tử chưa bao giờ thua thiệt các ngươi, vì sao phản bội Đại Minh tìm nơi nương tựa Hạ Kiệt? Chấm có lòng cùng Đại Minh thiết lập quan hệ ngoại giao, hôm nay phá thành này, cũng coi như chấm đưa cho gia tính bệ hạ lễ gặp mặt." Vạn Lịch thái tử tâm tính triệt để sập, ra khỏi thành, toàn quân xuất kích. Chấm, bản thái tử muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Ngủ ngon chương 506, mất và được, 1, chương 506, mất và được, 1, điện hạ không thể. Cao Củng tiếng như sấm rền, ngăn tại Vạn Lịch thái tử trước mặt. "Ngươi nói cái gì?" Vạn Lịch nội trừng Cao Củng, hắn lại không quan tâm. "Điện hạ mời xem." Quân địch bày trận rất có chương pháp, thần chỉ thô sơ giản lược quan sát, liền phát hiện trong đó không bàn mà hợp chư thiên tình đấu, lại có âm dương lưỡng nghi tứ tượng chỉ biến hóa. Địch nhiều ta ít, mạng muội xông trận tất nhiên bất lợi, chỉ có dựa vào thành Hào Châu phòng, trận pháp, cơ quan mới là ngăn địch tượng sách. Cao Củng nói đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc, Vạn Lịch thái tử một chữ cũng nghe không lọt. Hắn cả giận nói, "Tấn Quốc hoàng đế chỉ có chỉ là hợp đạo cảnh cửu phẩm tu vi, lại dám ở trước trận khiêu khích. Bản thái tử đường đường cường giả đại thừa, nếu là tránh ngươi không chiến, chẳng phải là muốn bị người đời chế nhạo, sau này lại như thế nào quân lâm thiên hạ?" Cao Củng yên lặng. Quân lâm thiên hạ loại lời này, tại sao có thể trước mặt mọi người nói ra? Huống chi Đại Minh từ khai quốc đến nay, chỉ có Chu Tiêu thái tử là hoàng đế ngóng trông hắn sớm ngày kế vị. Còn lại lịch đại thái tử cũng giữ nghiêm quân thần cương thường, sau đó mới dám luận phụ tử thân tình. Ân sĩ đang cùng Trần Dĩ Cần cũng nghĩ mở miệng quyên nhủ, lại bị Vạn Lịch dùng ánh mắt hung ác ngăn lại. Chỉ có Trương Cư Chính không nói một lời, cũng không bị giận chó đánh mèo. Mở cửa thành ra, bản thái tử muốn hôn xuất đại quân đánh tan Tân Quốc hoàng đế. Vạn Lịch điều 10 vạn Hào Châu quân coi giữ, hóa thành một cỗ dòng lũ sắt thép từ cửa thành tuôn ra. Trong thành còn có 200.000 người, do Cao Củng, Trương Cư Chính, Ân Sĩ đang cùng Trần Dĩ Cần 4 người cộng đồng chấp trưởng, tùy thời phối hợp tác chiến trợ giúp. "Hừ." Cao Củng khuyên can không thành, đối với Trương Cư Chính hừ lạnh một tiếng. "Vừa nãy, ngươi vì sao không nói một lời?" Trương Cư Chính cười khổ. Luận lý lịch, hắn không bằng Cao Củng. Bàn về tu vi, nếu không phải sử dụng bí pháp hao tổn tuổi thọ, có thể tu vi tiến nhanh, hắn càng không thể cùng Cao Củng sánh vai. Mọi thứ không bằng người, còn muốn trở nên nổi bật, biện pháp duy nhất chính là định bợ lãnh đạo. Do đó, Trương Cư Chính vẫn luôn đem lấy lòng Vạn Lịch thái tử là chính mình hoạn lộ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bốn người bọn họ đều là đáng tin thái tử dòng chính, tại triều gia tính tuyệt không có khả năng biến thành thủ phụ đại thần, chỉ có thể chờ mong tương lai Vạn Lịch đăng cơ, chính mình lại mưu cầu địa vị cao. "Cao các lão, ngay cả ngài cũng không khuyên nổi thái tử điện hạ, chương nào đó thấp cổ bé họng, lẽ nào có thể so sánh ngài càng có sức thuyết phục sao?" Trương Cư Chính thái độ khiêm tốn hỏi ngược lại. "Hừ." Cao Củng nghe vậy, sắc mặt hơi trì hoãn. Bọn hắn đã là các thần, lại là ngày xưa phụ thái tử giáng quan. Trong bốn người, Cao Củng từ trước đến giờ vì lãnh đạo tự cho mình là sao luôn lệnh sát hạ người. "Một hồi nếu là thái tử chiến sự bất lợi, ngươi chưa hết kết cục trợ giúp." Trương Cư Chính bị Cao Củng dán mặt trào phúng, trong lòng cũng là có khí, nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười nói, "Các lao lên tiếng, hạ quan nào dám không tâm mệnh." Ngoài thành, Phạm Ly đã lui về chủ soái lều lớn. Hắn vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy đối diện truyền đến khiêu chiến âm thanh. "Tấn Quốc hoàng đế, bản thái tử lãnh binh 10 vạn cùng ngươi xông trận chém giết, ngươi nếu có gan thì lĩnh 10 vạn binh, nhường người trong thiên hạ xem xét ai là anh hùng hào kiệt, ai là nhát gan bọn chuột nhắt." Vạn Lịch thái tử thật sự đến rồi. Phạm Ly trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền đã hiểu mục đích của đối phương. Đại Tấn phong quốc 10 năm, vô cùng thần bí, bây giờ lại mơ hồ là liên minh các quốc gia bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Vạn Lịch thái tử muốn kiến công lập nghiệp, lấy chính mình cái này Đại Tấn hoàng đế khai đao. Ý tưởng này không sao hết, đáng tiếc Phạm Ly không thể để cho hắn toàn nguyện. "Hoàng Long sĩ, thần tại, ngươi cùng Vạn Lịch chơi đùa." Phạm Ly một bên nói, một bên lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng khôi giáp, đưa cho Hoàng Long sĩ. "Vậy hạ, ý của ngài là?" Hoàng Long sĩ tiếp nhận khôi giáp xem xét, phía trên tường vân long văn, rõ ràng là tiên tử mặc. Tiểu dáng cùng Phạm Ly trên người bộ này giống nhau như lúc. "Mau mặc vào, lại để cho Phạm Thuần cho ngươi gậy 10 vạn binh mã." Phạm Ly cười nói. "Thế nhưng, thần cũng không phải là mang binh tướng quân, thần cũng không hiểu chiến sự a." Hoàng Long sĩ là thực sự luống cuống. Chính mình rõ ràng là đại tư nông, trưởng một nước gạo tiền chuyện, sao đột nhiên muốn dẫn binh? không hiểu có thể học nha. Ngươi là Đại Tấn kỳ thánh, kỳ đạo bao hàm toàn diện, lẽ nào ngươi không thể từ đó ngộ ra chút ít binh pháp? Nghe Phạm Ly nói như vậy, Hoàng Long Sĩ mặc dù có chút hiểu ra, nhưng vẫn là không có lòng tin. Vậy hạ, cờ người đường nhỏ vậy. Mặc dù danh xưng đau và tượng, suy diễn thiên địa biến hóa, nhưng cuối cùng có mức cực hạn. Thân vì kỳ đạo thôi diễn binh đạo, kém xa chân chính binh pháp đại gia. Phạm Ly nghe vậy, cười ha ha. Hắn chỉ vào quân trướng bên ngoài Hảo Châu chủ thành phương hướng, hỏi, lẽ nào ngươi cho rằng Vạn Lịch kia hàng chính là binh pháp đại gia? Một mực đi thôi, chấm nhường Phạm Thuần hỗ trợ bên cạnh ngươi chính là. Nhớ kỹ, áp chế tu vi của ngươi, đừng để Vạn Lịch nhìn thấu ngươi là giả mạo. Là. Hoàng Long Sĩ vẫn có chút ít mơ hồ, nhưng mơ hồ cảm giác Phạm Ly có thâm ý khác, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu lên đài điểm binh. Giết. Đối diện Vạn Lịch thái tử, trông thấy Tấn Quốc hoàng đế điểm binh, bên cạnh còn có một thành viên sát khí ngút trời chiến tướng đi theo, căn bản không có hoài nghi. Hắn ra lệnh một tiếng, 10 vạn minh quân như sắt thép cự thú, giống giận hướng liên quân sông tới giết. Hai quân cắn giết, như hai tòa cự sơn đụng vào nhau. Mặt đất cũng theo đó rung động. Các tướng sĩ người khoác trầm trọng khôi giáp, cầm trong tay thiên truy bách luyện linh khoáng chế tạo binh khí. Sức tưởng tượng chiêu thức, bí pháp, tại đại quân đoàn tác chiến bên trong cực kỳ vô dụng. Chỉ có ngày thường luyện tập, những kia đơn giản nhất, giản dị chém giết kỹ xảo, vào lúc này lại thành hiệu suất cao nhất giết địch thủ đoạn. Trên chiến trường, rất nhanh liền tràn ngập ra máu tươi mùi hôi thối. 10 năm, dòng dã 10 năm, chớp cuối cùng lại trọng trưởng binh quyền. Vạn Lịch thái tử hưng phấn trong lòng, người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Tấn Quốc hoàng đế đã từng bước lui ra tĩnh lại như thế nào? Chớp tự mình mang binh, cùng hắn chính diện trùng sát không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như chấm năng lực chấp trưởng đại minh toàn bộ binh mã, trận chiến này định nhường Tấn Quốc hoàng đế vẫn lạc tại đại minh cảnh nội. Hắn tả hữu trùng sát, chính cảm thấy sảng khoái, nhưng dần dần phát hiện không hợp lý. Bốn phương tám hướng, sao đều là quân địch? Đi theo chính mình trùng sát tướng sĩ càng ngày càng ít, hắn đang nghĩ ngợi, lại cảm giác bốn phương tám hướng cũng có quân địch vây giết đến. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ mình bị bao vây? Có một giống như cột điện cự hán, một hồi trùng sát đi vào Vạn Lịch thái tử trước mặt. Là hậu nghệ. Vậy hạ, quân ta bị vây, mời nhanh chóng lui về thành nội. Vạn Lịch thái tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Ghê tởm. Nhất định là Tấn Quốc hoàng đế bất lực, không dám lấy 10 vạn binh đúng 10 vạn binh, lại phát động toàn quân vây quét chính mình. Liên quân khoảng chừng 40 vạn chi chúng, Vạn Lịch 10 vạn binh dĩ nhiên không phải đối thủ. Cá nhân hắn tu vi cường đại, mặc dù giết chết rất nhiều quân địch, nhưng cũng không cải biến được đại cục. Các tướng sĩ, quay đầu lui về, bản thái tử cho các ngươi mở đường. Vạn Lịch thái tử quả nhiên ngang ngược. Hắn là tiên phong tự mình trùng sát, rất dễ dàng liền giết ra một đường máu, thuận lợi rút về đến thành Hào Châu trong. Cao Củng, Trương Tư Chính, Ân Sĩ đang cùng Trần Dĩ cần ngay lập tức chào đón. Điện hạ không việc gì chứ? Cao Củng nghĩ tỏ vẻ ân cần, nhưng hắn bất thiện ngôn tử, lời nói ra thực sự khó nghe. Điện hạ không nghe lời hay, trận đầu thất lễ, truyền về kinh thành chỉ sợ trêu đến bệ hạ trách hỏi. Nghe hắn nói như vậy, Vạn Lịch thái tử lúc này giận tái mặt tới. Chương 506, mất và được 2, chương 506, mất và được 2, đánh giám. Cô vì 10 vạn binh ước chiến Tấn Quốc hoàng đế, hắn lại nhát gan, lại lấy 40 vạn đại quân vây công cô. Tướng sĩ Hảo Châu đều là chứng kiến, rõ ràng là Tấn Quốc hoàng đế e ngại cô. Trận chiến này, cô một người thì chém giết gần ngàn người. Vạn Lịch thái tử nói xong, lại phát hiện bốn vị các thần nét mặt cổ quái. Thực tế Cao Củng, nhìn qua ánh mắt của hắn thậm chí khó nén thất vọng. Sao? Cô ở đâu nói sai rồi? Vạn Lịch thái tử á hỏi. Trương Cư Chính ho nhẹ một tiếng, mới nói, thái tử ngài có thể sai lầm, vừa nãy trận chiến kia, đối diện cũng chỉ ra 10 vạn binh. Nói vậy, làm sao có khả năng? Vạn Lịch thái tử đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi bốn tên các thần ánh mắt hàng nghĩa. Nhưng hắn có thể nào tin tưởng, chính mình trận đầu tỏ rõ sức mạnh, tại lãnh binh tác chiến phương diện thế mà thua với Tân Quốc hoàng đế? Là thực sự. Cao Củng một bên thở dài, một bên vì hắn giải thích. Chúng thần trên thành quan chiến, thái tử ngài trùng sát gấp gáp, đem đại quân kéo thành chữ nhất trường xa hình, trận hình dài nhỏ không cách nào tập trung. Tấn Quốc hoàng đế lại chỉ huy có độ, trước dùng ước chừng 1 vạn người chặn đường thái tử ngài tiên phong, còn lại 9 vạn người lượn quanh về sau, chặn đứt thái tử cùng đại quân kết nối, sau đó hoàn thành đối thái tử ngài vây kín. Cao Củng hơi chút dừng lại, trên mặt vẻ thất vọng càng đậm. Thái tử chỉ lo giết địch, mặc dù trảm thủ gần ngàn người, nhưng quân ta thương vong hơn vạn. Đi theo thái tử bộ đội tiên phong, dường như toàn bộ hao tổn tại trong vòng đây. Cao Củng đưa tay, chỉ vào ngoài thành vài tòa không hiểu có thêm tới núi nhỏ. Đó là thi thể của tướng sĩ Hào Châu, bị liên quân chất thành núi. Lúc này, núi thây có vẻ vô cùng trầm trọng, tượng đang cười nhạo Vạn Lịch thái tử vừa nãy chiến tích. Sao? Có thể. Vạn Lịch song quyền nắm chặt, âm thanh rít qua kẽ răng, cơ thể vì quá độ phẫn nộ mà có hơi phát run. Trương Cư Chính xem xét Vạn Lịch, lại xem xét chưa hết thòm thèm Cao Củng, chấm tư một chút liền lựa chọn câm miệng. Hắn hiểu rõ, Cao Củng khó nghe hơn còn đang ở phía sau đấy. Thái tử điện hạ. Nói. Câu nghe đâu? Cao Củng chần chờ một lát, cắn răng nói, lao thần đứng ngoài quan sát trận chiến này, cho rằng Tấn Quốc hoàng đế tại binh pháp trên thành tựu có chút không tầm thường. Chúng thần bốn người đều là văn thần, không phải thống binh soái tài, điện hạ cũng không phải Tấn Quốc hoàng đế đối thủ. Lao thần đề nghị, từ hôm nay không còn ra khỏi thành nên chiến, chỉ cố thủ thành Hào Châu là đủ. Cao Củng ban ngoài hai mắt, nhưng sắc thực thái chói tai. Trương Cư Chính ở trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn rõ ràng trông thấy Vạn Lịch thái tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngày xưa phủ thái tử tứ đại giảng quan, Cao Củng tại thái tử trong lòng địa vị, nguyên bản cao hơn Trương Cư Chính chút ít. Nhưng hôm nay qua đi, chỉ sợ ngay cả Ân Sĩ đang cùng Trần Dĩ Cẩn cũng không bằng. Như thế cũng tốt. chờ tân quân đăng cơ, thủ phụ vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trương Cư Chính ở trong lòng âm thầm tính toán.
Được, ngươi nói rất hay. Nếu ánh mắt năng lực giết người, Vạn Lịch Thái Tử đã giết chết Cao Cùng 100 lần. Nhưng hắn tốt xấu nhịn được. Rốt cuộc, từ gia tính đế nắm giữ phong thần bảng sau đó, Thái Tử đảng quan viên nhân số giảm mạnh. Cho đến ngày nay, còn dám trắng trợn trợ giúp hắn, với lại tu vi cao thâm có thể chịu được trọng dụng, cũng chỉ thừa trước mắt 4 vị các thần. Vạn Lịch Thái Tử đã dùng hết toàn bộ tính nhẫn lại, cuối cùng nhịn xuống không có cùng Cao Cùng trở mặt. Thế nhưng, trời không phải lòng người. Cao Cùng đột nhiên cả kinh nói, các ngươi nhìn xem, người kia là ai? Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, phát hiện quân địch trong trận, lại thêm ra một vị mang mặt nạ, Long Văn Kim Giáp Tấn Quốc Hoàng Đế. Lúc trước chỉ huy đại quân tác chiến Tấn Quốc Hoàng Đế lại đem mặt nạ của mình lấy xuống, đúng người kia được quân thần đại lễ. Mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, Tấn Quốc Hoàng Đế căn bản không có ra tay, vừa nãy chỉ làm cho giới trướng một tên đại thần cùng Vạn Lịch Thái Tử tác chiến. Kết quả, người ta còn thắng. Xấu hổ a. Tấn Quốc thần tử, chiến thắng Đại Minh Thái Tử. Tin tức này nếu là truyền về kinh thành, Vạn Lịch Thái Tử uy nghiêm quét rác, chỉ sợ còn muốn đưa tới gia tính đế ruỗi cho một trận. Bốn vị các thần, bao gồm nhất là không giữ mồm giữ miệng Cao Cùng, giờ phút này cũng trầm mặc. Nhưng giờ phút này, trầm mặc so với chế rêu càng trói thai. Vạn Lịch Thái Tử hai mắt sung huyết, dần dần liếc nhìn Cao Cùng, Trương Cư Chính, Ân Sĩ đang cùng Trần Dĩ Cần, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người. Sở Quốc, Bành Thành, Đinh, Thiên Tử giai thê kiểm tra đến ký chủ ngự giá thân trình, giết địch hơn bạn, áp chế địch nhuệ khí, trận đầu báo cáo thắng lợi, phù hợp ban thưởng cơ chế. Ký chủ tu vi tăng lên, hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Tu vi tăng lên, hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Tu vi tăng lên, hợp đạo cảnh 9. Long Thần Điện bên trong, Phạm Ly nhắm mắt an thần, mày kiếm nhíu chặt. Kỳ lạ, rõ ràng có hệ thống ban thưởng, vì cái gì tu vi dừng bước không tiến? Hắn trong quan khí hải, chỉ cảm thấy mênh mông giống như đại dương. Bên trên khí hải, nguyên anh kim quang nhấp nháy, như mặt trời chói chang trên không, càng có trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Đây đúng là hợp đạo đại viên mãn chi tướng. Khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo thì cách chỉ một bước, nhưng cách xa một bước, vì sao không bước qua được? Đại thừa, phàm nhân vào đại thừa, sau đó có tiên duyên. Thiên tử vào đại thừa, tu hành bản cổ. Phạm Ly chưa từng thấy tiên duyên, cũng không biết bản cổ. Làm sao bây giờ? Rốt cục là tự mình tu luyện gây ra rủi ro, hay là hệ thống xuất hiện bờ UG? Hệ thống, ta tại, ký chủ có vấn đề gì? Vừa nãy thiên tử giai thê ban thượng tu vi, nhưng ta cũng không có thay đổi được mạnh hơn, có phải hay không bờ UG? Hệ thống gian thần một trận trầm mặc, lại không thể trước tiên trả lời Phạm Ly vấn đề. Phạm Ly cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, trong lúc vô tình, lại đợi một ngày đêm lâu. Đinh, hệ thống chẩn bệnh kết thúc, công bố kết quả như sau. Ký chủ tổng cộng có một bộ bản thể cùng 4 cỗ phân thân, một sáng tu vi đột phá tới đại thừa cảnh, lĩnh ngộ bản cổ cự thân giang sơn khí vận không cách nào chèo chống 5 cỗ thân thể đồng thời thi triển, đem trực tiếp dẫn đến khí vận tán loạn. Phạm Ly nghe vậy kinh hãi, nhưng tế phẩm phía dưới hình như thực sự là chuyện như thế. Thực tế hạng linh phong hắn nhất chính vương đại thần nhường Phạm Ly hiểu rõ một nước nhiều nhất ủng hộ hai người chia sẻ khí vận. Hệ thống, ta nên làm sao bây giờ? Phạm Ly ở trong lòng hỏi. Phương án giải quyết như sau. 1. Hệ thống linh cựu cố hóa 4 phân thân tu vi, giữ giữ hợp đạo cảnh cựu phẩm trạng thái, trung thân không vào đại thừa, cũng không năng lực lĩnh ngộ cùng thi triển bản cổ cự thân. 2. Đem tứ đại phân thân dung hợp làm một, tức ký chủ chỉ có được bản thể cùng phân thân hai bộ thân thể, tu vi không bị hạn chế, đại thừa cảnh sau đồng bộ lĩnh ngộ bản cổ cự thân. Phạm Ly nghe hệ thống nói xong, không khỏi lâm vào xoắn xuýt trong. Phân tích lợi và hại, cái thứ hai tuyển hạng là tốt nhất. Thế nhưng, cứ thế từ bỏ nhiều cái phân thân, lại để cho Phạm Ly thịt đau vô cùng. Hắn thăm dò tính hỏi, hệ thống, nếu như ta lại mở một nước, có thể hay không giữ lại phân thân? Không được. Hệ thống trả lời lạnh băng vô tình. Khí vận sẽ phân biệt thiên tử. Khai quốc lại nhiều, thiên tử là cùng một người, khí vận sẽ chỉ hợp dòng, vẫn luôn nhiều nhất cho phép hai người chia sẻ khí vận. Buồn hệ thống đề nghị, ý chủ bỏ qua vô dụng phân thân, thành tựu bản cổ. 4000 chữ chương chương 507, hai tuyến tác chiến chương 507, hai tuyến tác chiến hoàng cung sở quốc, thừa minh điện. Hạng Ninh đúng chính vụ dần dần thuần thục, đã có thể tự mình phê chữa đấu chương. Chỉ là, nàng vẫn muốn lấy Phạm Ly lưu lại một phân thân, ngày đêm hầu ở bên người nàng. Điều này gần như tân hôn yến ngươi yêu cầu, Phạm Ly làm nhưng chỉ có thể đáp ứng, cũng vui vẻ phải đáp ứng. Phạm Ly, ừm. Vì sao ngươi muốn vì sở quốc danh nghĩa cho Ngụy, Hán, Nô Tam quốc hạ đơn đặt hàng a? Có thể cung cấp gần 100 vạn đại quân vật tư, bao gồm binh khí, khôi giáp, đan dược, công thành khí giới, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Ngươi định đem nhà của thương hành Phạm thị đấy đào giống sao? Hạng Linh mặt mũi tràn đầy hoài nghi khó hiểu. Nhất là những thứ này đơn đặt hàng trên hàng hóa, chúng ta sở quốc rõ ràng cũng được sản xuất a. Đều nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi làm sao còn tiện nghi người khác đâu? Phạm Ly nghe Hạng Linh nói xong, không khỏi cười ha ha. Xác thực. Luận sức sản xuất, cho dù Đại Minh cũng muốn hơi thua Đại Sở một bậc, chúng chỉ là kế thừa cựu Hán bộ phận di sản ba nước Ngụy Hán ô. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị đã chết, Tam Quốc nguyên khí đại đường, quốc yếu dân nghèo, dân chúng tầm thường ngay cả cơ bản sinh kế cũng xảy ra vấn đề. Thần cung cấp đại ngạch đơn đặt hàng, chỉ cần Tam Quốc bách tính người người chăm chỉ công tác, đều có tiền có thể kiếm, tự nhiên áo cơm không lo. Tam Quốc tài chính cuối cùng cũng có thể đạt được làm dịu. Hạng Linh nghe hắn nói xong, cái hiểu cái không gật đầu. Đồng minh trong lúc đó giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng nói được. Chỉ là Hạng Ninh chấp một đôi đen lung liếng mắt to, vẻ hoài nghi không che giấu chút nào. Ngươi mà hảo tâm như vậy, Phạm Ly là ai? Thiên hạ hôm nay thứ nhất gian thần, gian đến vụng trộm ở bên ngoài khai quốc xưng đế. So sánh dưới, Nghiêm Tung cũng có thể lập trong trắng đền thờ đại trung thần. Không đúng. Hạ Ninh cầm lấy một phần tấu chương, cẩn thận chu đáo nội dung phía trên, là về hướng Tam Quốc đặt trước chế khôi giáp binh khí, cụ thể quy cách tiêu chuẩn. Khôi giáp độ dày là thường quy cấp 3. Gen đúc binh khí sử dụng bách luyện cương, đổi dùng tiên luyện cương, hoặc là phẩm chất tốt nhất, hoặc là dùng trầm trọng vật thay thế chất. Hạng Ninh xem hết tấu chương, ngu ngơ hồi lâu. Phạm Ly, Tam Quốc nếu theo yêu cầu của ngươi, đem như thế lượng lớn lại tiêu chuẩn cao đơn đặt hàng hoàn thành, chỉ sợ không phải đem trong nước quặng mỏ đào giống, thảo dược hái sạch mới được a. Vậy hạ Thánh Minh. Phạm Ly cười nói, thần hiện tại làm là theo thiên binh thiên tướng quân giới tiêu chuẩn, nạp lại chuẩn bị vệ thú quân đại sở. Cần thiết nguyên liệu to lớn, thần không đành lòng đào giống sở quốc tự nhiên tài nguyên khoáng sản các loại tư nguyên, cũng chỉ phải. Hắc hắc. Thiên binh thiên tướng. Hạng Ninh đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì. Thạch Kính Đường. Lý Dụng. Này tấu chương trên miêu tả binh khí áo giáp chế thức, rõ ràng là theo Thạch Kính Đường cùng Lý Dục dưới trướng thiên binh tiêu chuẩn đặt trước chế. Nàng kinh ngạc được há to mồm, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Ngươi, thế nhưng ba nước Ngụy Hán Ngô đem tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, chính bọn họ làm sao bây giờ? Hạng Ninh quả thực không cách nào tưởng tượng, này lại là thế nào một bức tranh. Đại sở quân đội người người trang bị đến tận răng, hơn nữa là chưa từng có tiền lệ tiên giới quy cách. Ba nước Ngụy Hán Ngô tướng sĩ lại phải đối mặt tài nguyên hao hết khốn cùng, lẽ nào để bọn hắn xuyên bố y yểm, dùng gậy gỗ gậy che đánh trận? Phạm Ly, ngươi lẽ nào dự định ngay tại chỗ lên giá? Và Tam Quốc tài nguyên thiếu thốn, lại cao hơn giá bán cho bọn hắn binh khí khôi giáp cùng đan dược. Hạng Linh thận trọng hỏi. Đây là nàng sức tưởng tượng cực hạn, thì phù hợp tương hành phạm thị vơ vét của cải vô số hình tượng. Đáng tiếc, Hạng Linh nghĩ lầm rồi. Phạm Ly lẳng lặng nhìn qua nàng, lại lắc đầu. Đại Minh diệt về sau, thần sẽ không lại bán cho Tam Quốc một kiện khôi giáp, một cái chiến đao. Vì sao? Hạng Linh kinh ngạc nói, mọi người không phải đồng minh quan hệ sao? Đồng minh? Đại Minh cũng diệt, chúng ta còn muốn đồng minh làm gì? Phạm Ly giọng nói bình thường tự nhiên, lời nói ở giữa lại mơ hồ lộ ra tàn nhẫn. Cái này, Hạng Ninh mạnh mẽ đứng dậy tới, nàng trừng lớn hai mắt, cuối cùng đã rõ ràng rồi Phạm Ly lời nói bên trong ẩn dụ. Không phải bằng hữu, đó chính là địch nhân rồi. Đúng vậy, a thiên hạ phân liệt hồi lâu, kỳ thực vốn không cần phải có nhiều như vậy quốc gia tồn tại. Do đó, là cái này ba nước Ngụy Hán Ngô vận mệnh sao? Thế nhưng sở quốc làm sao bây giờ? Bây giờ Phạm Ly không vẹn vẹn là đại sở nhất chính vương đại thần, hắn càng là hơn chính mình khai quốc xưng đế, hùng bá một phương. Phạm Ly năng lực cho phép sở quốc tiếp tục tồn tại sao? Phạm. Hạng Ninh vừa định mở miệng hỏi, nam nhân ở trước mắt lại đột nhiên hư không tiêu thất, giống như chưa bao giờ từng tồn tại. Phạm Ly, Phạm Ly, người ở chỗ nào? Hạng Ninh kinh hoàng tiếng thét chói tai, thanh âm bên trong tràn đầy thấp thỏm lo âu. Đáng tiếc, nàng kêu gọi không hề có thể đem Phạm Ly tìm về. Nhưng Thừa Minh điện bên trong, hay là có thêm một người. Hàn Nguyệt. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hạng Ninh trước mặt. Phạm Ly làm sao vậy? Hai người các ngươi không phải ở một chỗ sao? Hạng Ninh trong mắt rưng rưng, sợ hãi đến liên tục lắc đầu. Nàng đang muốn nói cái gì? Hàn Nguyệt lại đột nhiên quay người, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cùng, đó là Phạm phủ vị trí. Làm sao vậy? Hạng Ninh khẩn trương âm thanh cũng hơi phát run. Tựa như là Phạm Ly. Hàn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, tu vi của hắn đã là đại thừa cảnh. Lớn lớn lớn. Đại thừa cảnh. Ngươi là nói, Phạm Ly có thể tu hành bản cổ cự thân. Hạng Ninh bị triệt để chấn kinh rồi. Thiên hạ mạnh nhất cảnh giới liệt kê, cuối cùng có Phạm Ly một chỗ cắm rủi. Thế nhưng, nàng nên làm cái gì? Sở quốc mệnh vận sau này lại sẽ như thế nào? Hạng Ninh, chúng ta muốn chúc mừng hắn ấy. Hàn Nguyệt cười nói. Là. Đúng vậy a. Hạng Ninh đầu óc hỗn loạn hỏng bét, chỉ thuận miệng trả lời. Hắn đến. Hàn Nguyệt lại nói. Quả nhiên. Bành Thành tuy là quốc đô, thành cao ao quát, diện tích rộng lớn. Nhưng đại thừa cảnh cường giảm một bước ngàn trượng, Phạm Ly chẳng qua thời gian mấy mắt, đã vào hoàng cung, đi vào Thừa Minh điện bên ngoài. Ta là đại thừa cảnh. Phạm Ly mỉm cười hướng hai nữ đi tới. Khi hắn đi vào Hàn Nguyệt cùng Hạng Ninh bên cạnh lúc, càng là hơn không hề nghĩ ngợi, tay trái tay phải các ôm một người, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hàn Nguyệt còn tốt, ôn nhu tựa ở trên vai hắn. Ngược lại là Hàn Ninh, ngày thường rõ ràng đây Hàn Nguyệt lửa nóng gấp trăm lần, giờ phút này lại thân thể cứng ngắc, thậm chí run nhẹ nhẹ. Sao? Không thoải mái sao? Phạm Ly nghi ngờ hỏi. Không có. Hàn Ninh lắc đầu liên tục. Phạm Ly thì không có quá để ý, đơn giản đem tình huống của mình nói rõ một phen. Hiện tại, hắn chỉ còn hai bộ thân thể. Một bộ ở đây, một cái khác bước ngoài thành Hào Châu trong quân. Ngươi nghìn vạn lần cẩn thận, Hào Châu dù sao cũng là đại minh cảnh nội, phải đề phòng ra tính đế tính toán. Hàn Nguyệt cau mày nói, thực sự không được, ta đi trong quân bảo hộ ngươi. Không cần. Lần này, ta thực sự cùng ra tính đế thần giao cách cảm. Phạm Ly tự rêu cười cười. Làm sơ ta tuyên bố tiến đánh Hào Châu, sứ đại minh quân đội không dám khấu bên cạnh. Hiện tại, ra tính đế thì coi Hào Châu là chàng muội nhử cùng con rơi, thu hút bên ta đại quân, hắn mới tốt thừa cơ xuất binh. Hạng Ninh cuối cùng tỉnh táo lại, nàng nghe vậy vội vàng hỏi, ra tính đế xuất binh. Hắn lại ngự giá thân trinh. Cũng không phải là ngự giá thân trinh. Phạm Ly lắc đầu. Đại minh trong vòng các thứ phụ tử giai là đốc soái, cẩm y liề vệ đại đô đốc Lục Bình là giám quân, tại hôm qua tảng sáng công phá đại hán biên cảnh, chém giết hán tướng Trương Nghi, Nô Bang. Hán đế Lưu Thiện tự mình dẫn vô đương phi quân lên chiến, cung cấp báo hướng ta cầu viện. Hôm nay thiếu một chút, tiêu chảy, bị phong ấn ở trên buồn cầu. Chương 508, tận tình khuyên bảo chương 508, tận tình khuyên bảo biên giới Hán Minh, vừa mới kết thúc một hồi chém giết. Khắp nơi trên đất thi hải, trong đó ước chừng 8000 mình quân tướng sĩ thi thể, Hán quân thi thể chỉ có 5-600 cỗ. Hai quân riêng phần mình rút về đại doanh, tạm thời ngưng chiến. Minh quân trong doanh, ba vị thanh niên tướng lĩnh toàn thân đẫm máu, thở hổn hển. Trọng Vương, Đức Phu, Tử Lý, các ngươi khổ cử. Một đạo giản mua nhưng trung khí vẫn như cũ dư thừa âm thanh, theo ba người sau lưng truyền đến. Ba vị tướng quân trẻ tuổi ngay lập tức quay người, một gối hướng lao nhân quỳ xuống. Ân tướng nói quá lời, hạ quan và vì nước chinh chiến, chết cũng không sợ, chỉ là vết thương nhỏ thế làm sao đủ nói đến. Chỉ mời ân tướng lại chuyển binh mã, hạ quan vui lòng lại đi xung trận. Mở miệng nói chuyện tuổi trẻ tướng quân, tự xưng hạ quan mà không phải mặt tướng, bởi vì hắn cũng không phải là đại minh thừa kế quan võ, mà là thông qua khoa cử bắt đầu, đăng tiến sĩ thứ, trước tiên ở lại bộ đảm nhiệm chủ sự, sau rời binh bộ viên ngoại lang. Đại minh thế hệ tuổi trẻ thanh lưu nhân vật đại biểu một trong, họ Dương, tên Kế Thịnh, chữ Trọng Vương. Bên cạnh hắn hai vị, theo thứ tự là binh bộ thị lang Thẩm Lương Tài, chữ Đức Phu. Binh bộ lang Trung Đàm Luân, chữ Tử Lý. Thẩm Lương Tài cùng Đàm Luân, đồng dạng là thanh lưu đảng thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Hồ thẹn. Từ giai đi đến ba người trước mặt, tự tay đem bọn hắn đỡ dậy. Lao phu vì nước chưa mới, để các ngươi đang ngồi cũng chờ đợi 10 năm. Gần đây vừa mới dọn vào kinh thành thành, nhưng lại bị ép ra trận giết địch. Cần biết chiến trường vô tình, nhân mạng coi khinh như thảo. Lao phu hiểu rõ các ngươi lập công xuất ruột, nhưng cũng hứa yêu quý sinh mệnh, có lưu dùng thân trợ Lao phu ứng đối chiều cục biến hóa. Từ giai dốc lòng bàn giao một phen, đã thấy ba người trên mặt rõ ràng có vẻ không cho là đúng. Trong lòng của hắn thở dài, ba người này thật có tài cán, đáng tiếc trẻ tuổi nóng tính, tăng thêm bị Nghiêm Tung chèn ép dòng dã 10 năm, vẫn luôn không được lên chức. Chính mình vắt hết óc, cũng bất quá miễn cưỡng đem ba người theo bồi đô rộng đến kinh thành, quan chức lại bán phẩm đều không có đề thăng. Lão phu này lãnh tụ thanh lưu thực sự là làm chấm dứt. Chỉ huy bất động cao cùng, Trần Dĩ cần mấy người cũng thì thôi, ngay cả tuổi trẻ một đời đúng lão phu đều chỉ làm mặt ngoài công phu. Từ giai có chút tức giận, nhưng hắn giỏi về ẩn nhẫn, bị Nghiêm Tung lấn áp mấy chục năm cũng chưa từng phá phòng, dưới mắt tự nhiên thì nhịn được. Hắn đi đến soái vị trên ngồi xuống, bưng lên nước trà phẩm một ngụm, cười nói, lần xuất chinh này, lão phu theo quân mang theo ba lượng bạch vân hoa. Hôm nay vừa bận kiểm tra một chút các ngươi, nhưng biết như thế nào bạch vân hoa. Nếu là quan trường kẻ già đời, bất luận đang ở loại hoàn cảnh nào, chỉ cần thượng quan ném ra ngoài một trọng tâm câu chuyện, bọn hắn tất nhiên phối hợp với trả lời, để tránh thượng quan không vui. Đáng tiếc, Dương Kế Thịnh, Đàm Luân cùng Thẩm Lương Tài lại đều không có phần này kiên nhẫn. Thực tế Dương Kế Thịnh cao mày nói, ân tướng, làm sơ hạ quan sáng tác mời Chu Tặc Thần Sơ dự định bạch tội Nghiêm Tung phụ tử, bị ân tướng đè xuống. Bây giờ trên chiến trường, sĩ tốt anh dũng, tướng quân xin chiến, vì sao ân tướng chỉ lo thưởng trả? Một lời nói, kém chút không có đem Từ Giai tức giận đến con qua đi. Mời Chu Tặc Thần Sơ. Nhớ ra bản này bạch tội Nghiêm Tung năm gian thập đại tội đấu trường, Từ Giai thì hận đến hàm răng ngứa. Nghiêm Tung thế lớn, ngay cả mình cũng nhượng bộ ba phần. Dương Kế Thịnh chỉ là binh bộ viên ngoại lang, ở kinh thành chẳng qua tòng ngũ phẩm lớn bằng hạt bừng quan, hắn chán sống dám kế hoạch bạch tội Nghiêm Tung. May mắn việc của mình lấy được trước thông tin, đội vàng đuổi tới Dương Kế Thịnh trong nhà, đem vừa biết xong mời Chu Tặc Thần Sơ bản nháp xé, cũng nghiêm lệnh không cho phép hắn lại biết. Cho đến ngày nay, Dương Kế Thịnh còn chưa ý thức được chính mình cứu được hắn một mạng. Từ Giai đem ly trà nặng nề đặt ở soái án bên trên, cưỡng ép tiếp tục chính mình đề tài mới vừa rồi. Hồ Đồi Sơn Chi có nói, lá mang chút đen, không được lắm xanh ngắt, điểm chi sắc trắng như ngọc, mà làm đậu Hà Lan Hương, người Tống hô là Bạch Vân Hoa. Mây trắng này hoa, chính là Tô Châu đặc sản chi Hồ Đồi trà. Người đời chỉ biết Tô Châu động đình Bích Loa Xuân, lại có mấy người biết được, Tô Châu thì sinh Hồ Đồi. Trà này hương thơm như hoa tươi, cam thuần dường như rượu ngon, chính là trong trà cực phẩm. Chỉ vì sản lượng thưa thất thanh danh không hiện, tạ thế ít người biết vậy. Vì Từ Giai vẫn luôn nghiêm mặt, ba vị trẻ tuổi quan viên đành phải cất miệng, nhẫn lại tính tình nghe hắn nói hết lời. Thế gian nhân tài, kỳ thực nhiều như hổ đổi trà một. Kỳ tài, không được hiển lộ rõ ràng. Kỳ danh, cũng không lan xa. Nhưng mới không hết dùng, thanh danh không hiện, thì không cải biến được hắn là nhân tài sự thực. Ba người các ngươi đều là thân có tài hoa, tiền đồ vô lượng, làm gì nóng lòng chiến trường lập công dương danh? Cần biết tướng quân trăm trận chiến chết, lẽ nào các ngươi không phải tại cựu tử nhất sinh xa trường trên kiến công lập nghiệp sao? Ba người giờ mới hiểu được. Từ Giai ý nghĩa, lần trước cùng Hán quân tác chiến, chính mình ba người vô cùng liều mạng, Từ Giai sợ bọn họ chiến tử. Nguyên bản cũng là có hảo ý, nhưng trong lòng ba người lại không đồng ý. Dương Kế Thịnh trong lòng khinh thường nói, chẳng trách từ các lão được xưng là cam thảo các lão, chỉ chút chuyện như vậy, quanh co lòng vòng nói nhảm hồi lâu, đến mức đó sao? Thẩm Lương Tài thì nói thầm, bằng ta đại minh cường thịnh, chiến suy nhược chi thủ Hán, căn bản dễ như trở bàn tay, cũng không biết từ các lão đang lo lắng cái gì. Đàm Luân càng là hơn ở trong lòng lắc đầu liên tục, quân địch chỉ là một vạn người, mặc dù vô đương phi quân tinh nhuệ, há có thể cùng ta quân 10 vạn chi chúng so sánh? Từ các lão bảo thủ như vậy, thực sự khó thành đại sự. Ba người tâm tư dường như cũng hóa thành nét mặt viết lên mặt. Từ Giai thấy được rõ ràng, kém chút tại chỗ tức chết. Hắn có đôi khi thật hâm mộ Nghiêm Tung, tại Nghiêm đảng nhất ngôn cửu đỉnh, lại không giống chính mình như vậy bất ức. Thôi, lão phu chí ít còn có thể chỉ huy ba người này, dù sao cũng tốt hơn cao cùng, đã không đem lão phu để ở trong mắt. Từ Giai cũng là bất đắc dĩ. Thanh lưu đảng người, từng cái thanh liêm, nhưng lại mắt cao hơn đầu, khó mà chỉ huy. Dương Kế Thịnh, Thẩm Lương Tài cùng Đàm Luân, bây giờ tu vi cũng trên hợp đạo cảnh ngũ phẩm dưới, đã là trừ Hào Châu bốn người kia bên ngoài, thanh lưu đảng chiến lược mạnh nhất tồn tại. Ba người các ngươi nghe, trước mắt chi địch, sát thực không đủ gây sợ, nhưng Lục Bình đã cung cấp tình báo, địch nhân viện quân sắp tới. Lão phu trừ phi có để các ngươi chiến tử quyết tâm, bằng không tuyệt đối không cách nào tại địch nhân viện quân chạy đến trước đó, đem Vô Đường phi quân cùng Hán Đế Lưu Thiện đều tiêu diệt. Các ngươi nếu một lòng muốn chết, lão phu hiện tại liền để toàn quân xuất kích, làm sao? Ba người nghe vậy, nét mặt hơi có chút lúng túng. Bọn hắn xác thực một lòng khiêu chiến, muốn kiến công lập nghiệp, mới tốt thoát khỏi 10 năm không được thăng thiên lúng túng. Chắc chắn muốn ba người vì nước chiến tử, Dương Kế Thịnh mấy người cũng có phải không nguyện ý trên đời này, lại có mấy người không tiếc mệnh đâu. Đang khi nói chuyện, soái trướng bên ngoài đi vào một người, lại không chào hỏi. Từ Giai chỉ khẽ nhíu mày, thì đoán được người tới thân phận. Có tư cách không đem hắn vị này phản hán đốc soái để ở trong mắt, cũng chỉ có Giám quân Lục Bình. Từ Giai trực tiếp đứng dậy, chắp tay nói, "Văn phu minh này đến, hẳn là có mới tình báo." Lục Bình gật đầu. Trong mắt của hắn căn bản không có ba vị trẻ tuổi quan biên, đi thẳng tới Từ Giai trước mặt. Này thái độ, vô cùng nhường Dương Kế Thịnh đám người bị thương. Quân địch viện binh đến. Lục Bình trầm giọng nói, "Ồ, viện binh số lượng nhiều thiếu, người nào lĩnh quân?" Từ Giai hiếu kỳ nói, "Nhường lão phu đoán xem, là Sở Quốc nữ đế hay là Tấn Vương Phạm Ly?" "Đều không phải là." Lục Bình lắc đầu, nét mặt ngưng trọng dị thường. "Ngay cả ta thì không ngờ rằng, Hồ Tông Hiến lĩnh ba vạn binh, chỉ nửa canh giờ nữa tả hữu có thể đến Hán quân đại doanh." "Không, hôm nay cũng ngày mồng 1 tháng 5 chỉ càng 2000 chữ không quá phận a." Chương 509, Luyện binh chương 509, Luyện binh nghe nói viện binh đến Lưu Thiện cái thứ nhất xông ra đại doanh. Quả nhiên, ba vạn viện binh tại Hán quân doanh hàng phía trước khai trận thế, đối mặt minh quân, đưa lưng về phía Hán doanh. Vô số tinh kỳ đón gió phấp phới. Thực tế một tay xoáy kỳ, bút lực hùng hồn to lớn tại chữ. Hồ Tông Hiến đến rồi. Quả nhiên là Hồ Tông Hiến đích thân đến. Lưu Thiện kích động hô to. Phía sau hắn văn thần võ tướng, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng nét mặt. Lưu Thiện ngự giá thân trình, vì một vạn Vô Đương phi quân nên chiến từ giai 10 vạn minh quân, đã là đại hán cực hạn. Lần trước kịch chiến, đừng nhìn Vô Đương phi quân chỉ hao tổn mấy trăm người, lại là không cách nào bổ sung. Thời khắc này đại hán quân thần, thật có vương triều lật úp bi tráng cảm giác. Nhưng Hồ Tông Hiến tự mình dẫn 3 vạn đại quân gấp rút tiếp viện, lại cho bọn hắn hy vọng sống sót. Chân muốn đích thân là Hồ đại soái đón tiếp. Lưu Thiện kích động nói, hắn triển khai Hán Thiên tử nghi trượng, rất nhanh liền đi tới vị trí trung quân. Hán đế bệ hạ. Hồ Tông Hiến trông thấy người đến là Lưu Thiện, liền hướng hắn chắp tay chắp tay. Hồ Mỗ là ngoại thần, lại đang ở trong quân, mời Hán đế bệ hạ tha thứ Hồ Mỗ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Ngạch. Ha ha, không quan trọng, không quan trọng. Lưu Thiện đầu tiên là sững sờ, lập tức cười rạng rỡ. Hồ đại soái ngàn dặm gấp rút tiếp viện, chấm khắc cốt ghi tâm. Trận chiến này không biết Hồ đại soái làm sao mưu đồ, chấm dưới trướng còn có gần vạn Vô Đương phi quân, vui lòng cùng Hồ đại soái cộng đồng tiến thối. Lưu Thiện ngoài miệng nói như vậy, lại chỉ là khách sáo. Hắn thì tin tưởng, am hiểu sâu quan trường đạo lý đối nhân xử thế Hồ Tông Hiến, hẳn là có thể nghe hiểu lời khách sáo. Rốt cuộc, Hán quân đánh lâu khổ cực, biên quân bình thường tướng sĩ hao tổn 7-8 phần 10. Nếu lại đem Vô Đương phi quân liều sạch, đại Hán vương triều thật không lập nghiệp chi cơ. Được. Ha 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 ha. Hồ Tông Hiến ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười của hắn phong khoáng, lại mơ hồ lộ ra ngang ngược tâm ý. Lưu Thiện còn chưa hiểu Hồ Tông Hiến cười cái gì, liền nghe hắn nói, tất nhiên Hán đế hào phóng, mời lưu lại toàn bộ đồ quân nhu lương thảo, khác phân phối 3000 Vô Đương phi quân cung cấp hộ mộ chỉ huy. Còn lại Hán quân hổ mỗ cũng không muốn rồi, mời Hán đế xuất lĩnh bọn hắn trở về thành đô đi. T. Lưu Thiện hít sâu một hơi. Bây giờ đại Hán, chủ đánh một quốc cùng dân quả. Hồ Tông Hiến mở miệng muốn đi toàn bộ đồ quân nhu lương thảo, dường như tương đương đảo rỗng đại Hán quốc khố. 3000 Vô Đương phi quân, càng là hơn Lưu Thiện 1/3 binh lực vô liếng. Này gọi hắn làm sao bỏ được? Thế nhưng, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Hồ Tông Hiến mơ hồ tỏa ra đại thừa cảnh cường giả khí tức, lại ép tới Lưu Thiện nửa cái không chữ cũng nói không ra miệng. Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi, nếu là Hồ Tông Hiến không tới, chấm 1 vạn Vô Đương phi quân toàn bộ liều sạch, cũng chưa hẳn là Từ Giai đối thủ. 3000 tướng sĩ, coi như là chiến tổn đi. May mắn Sở Quốc bên ấy có lớn ngạch đơn đặt hàng, dĩ công đại trận, lấy việc làm thay việc cứu trợ, cũng có thể bù vào chấm trận chiến này thiếu hụt. Lưu Thiện tâm tình tốt không còn sót lại chút gì. Hắn lưu lại đồ quân nhu lương thảo cùng 3000 Vô Đương phi quân, liền hợp lực dẫn còn thừa tướng sĩ hồi triều đi. Hừ. Hồ Tông Hiến thì không tiễn tiễn Lưu Thiện, trong mắt chỉ còn lại có đối diện đại minh quân doanh. Lãnh binh là Từ Giai. Làm năm, Hồ Tông Hiến kém chút chết tại Thanh Lưu đảng cao thủ vây công phía dưới. Hắn đối với Từ Giai chi lưu chán ghét, bây giờ còn đang ở Nghiêm Tung đám người phía trên. Đại soái, năm tên tướng quân trẻ tuổi đứng sau lưng Hồ Tông Hiến, trong mắt bọn họ tràn đầy ánh sáng nóng rực, không còn nghi ngờ gì nữa, chính chờ mong trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Không nên gấp. Hồ Tông Hiến quay người, ánh mắt đảo qua năm người. Bản soái phụng chỉ luyện binh. Các ngươi là năm đại gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng tại tân binh liệt kê, bản soái tự nhiên muốn phái các ngươi ra trận giết địch, mới tốt ma luyện một phen. Năm tên tướng quân trẻ tuổi nghe vậy, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tại đại soái, nguyên bản đại tấn chỉ có 5 vạn long lân quân, nhưng 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng lại có 3 vạn thanh niên trai tráng phù hợp mộ binh điều kiện. Chuyến này cứu viện đại Hán, Hồ Tông Hiến lĩnh tới chính là 3 vạn tân binh. Tuy là tân binh, nhưng cũng là thợ nhỏ tu luyện, lại thiên tư xuất chúng, lại thêm vương triều đại tấn giàu có, quốc dân phúc lợi vô cùng tốt. Thái y địa viện hơn ngàn danh y quan ngày đêm luyện chế đan dược, trong đó bao hàm thiên, địa, huyền, hoàng phẩm cấp chủng loại phong phú. Phạm Ly chỉ lưu lại thiên cấp đan dược là quốc gia vật tư, còn lại chính là huyền, hoàng cấp đan dược, toàn bộ là phúc lợi, miễn phí cung cấp cho đại tấn quân dân phục dụng. Kể từ đó, vương triều đại tấn nhân khẩu tuy ít, lại thực hiện toàn dân tinh anh hóa bồi dưỡng. Thực tế Hồ Tông Hiến trước mặt 5 người, càng là hơn trong tinh anh thiên tài. Bọn hắn tuổi tác đây dương kế thịnh, Thẩm Lương Tài, Đàm Luân còn nhỏ, tu vi cũng đã bước vào hợp đạo cảnh nhất phẩm liệt kê, chỉ là thiếu khuyết lâm trận đối địch kinh nghiệm. Binh pháp chiến trận, ngày xưa các ngươi thì thao luyện nhiều lần, được cho tinh thủ. Nhưng ra trận giết địch trung vi là đầu một lần. Đại quân chỉnh đốn nửa ngày, sau đó, bản soái dẫn 3000 vô đường phi quân chủ sát. Các ngươi xuất lĩnh tân binh từ hai bên trái phải hai cánh đi theo, góc cạnh tương hỗ chi thế, cùng nhau trông coi, thì nhưng tử cho tiến thối. Hồ Tông Hiến một bên nói, một bên làm trước khi chiến đấu kỹ càng bố trí. 5 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong đó nhiều tuổi nhất một người hỏi, đại soái, quân ta mới đến, minh quân có thể hay không thừa dịp ta đặt chân chưa ổn, vượt lên trước tiến công. Hỏi rất hay. Hồ Tông Hiến tán thưởng nhìn hắn một cái, lại lắc đầu nói, người bên ngoài linh quân, có thể vào công. Nhưng từ giai, ha ha, hắn suy nghĩ mất tiết, luôn luôn nghĩ quá nhiều, lại thường thường phản ứng so với người chậm nửa nhịp, hắn có phải không sẽ vào công. Đốc soái. Đàm Luân vội vàng nói, hán quân rút lui, tấn quân thế đơn sức bạc, mà lại đặt chân chưa ổn. Chúng ta không thừa cơ vào công, chẳng lẽ muốn vào quân địch ăn uống no đủ, tinh lực rồi rào tái chiến. Dương Kế Thịnh cùng Thẩm Lương Tài không nói lời nào, nhưng trên mặt cũng là lo lắng nét mặt. Này, Từ Giai suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là lắc đầu. Hồ Tông Hiến là soái tài, hắn thế mà khuyên lui hán quân, chỉ vì bản bộ 3 vạn binh mã đối mặt ta 10 vạn đại quân, khả nghi. Lão phu hoài nghi Hồ Tông Hiến có dấu phục binh, chỉ chờ lão phu mạo muội xuất chiến, phục binh liền từ cánh hoặc hậu phương đánh lén quân ta doanh trại. Các ngươi người trẻ tuổi an tâm chớ đội, có lão phu trấn thủ trung quân đại doanh, tất không cho Hồ Tông Hiến gian kế đạt được. Từ Giai có chút tự tin nói xong, ba vị trẻ tuổi quan viên không biết làm sao phản bác, đành phải cưỡng ép kiềm chế. Thế là nửa ngày công phu, tấn quân tiếp quản hán quân doanh trại, hoặc là vận công ngồi xuống, hoặc là phục đan điều tức, rất nhanh liền đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thế nào? Hồ Tông Hiến cười nói, ta nói Từ Giai phản ứng chậm a, quả nhiên như đại soái tính toán. 5 cái trẻ tuổi tướng lĩnh tâm phục khẩu phục, truyền lệnh toàn quân thay đổi trọng giáp mới, thiên luyện binh khí theo bản soái xuất kích. 3 vạn tấn quân cùng 3000 vô đương phi quần, mênh mông quần quận hướng phía đại doanh minh quân đánh tới. Làm năm. Nam Đường Lý Dục 100.000 ngày binh cái gì bộ dáng, hôm nay Hồ Tông Hiến 3 vạn tân binh cũng giống như nhau trang bị. Từ Giai một chút nhận ra, trận mắt há hốc mồm. Hắn đã từng đi theo gia Tĩnh Đế diệt Nam Đường, Nam Đường tướng sĩ chiến lược hắn khắc sâu ấn tượng. Hôm nay chiến trường này, mặc dù không có Nam Đường Lý Dục, đáng khen Tĩnh Đế thì không tại A4 là 10 vạn đúng 3 vạn ưu thế tuyệt đối. Nhưng vừa nhìn thấy kia quen thuộc trọng giáp, Từ Giai trong lòng thế mà không chắc. Đốc soái, Dương Kế Thịnh vừa đội vừa tức. Địch nhân toàn quân đánh ra, chúng ta là nên chiến hay là phòng thủ? Ngài ngược lại là cho cái điều lệ a. Chương 510, chiến tranh cùng tài nguyên. Chương 510, chiến tranh cùng tài nguyên, tiến công hay là phòng thủ? Từ Giai đầu góc nhất thời có chút động. Đốc soái, Dương Kế Thịnh hét lớn một tiếng, ngài lại không hạ lệnh, hạ quan và trước xuất bản bộ binh mã ra ngoài chủ sát. Từ Giai bị hắn sợ tới mức giật mình, cuối cùng đầu góc tỉnh táo đến. Không thể. Từ Giai trầm giọng nói, quân ta tiên cơ đã mất, nghi phòng thủ làm chủ. Đức Phu, ngươi lập tức đi chuẩn bị tả doanh phòng ngự. Từ Lý, ngươi ngay lập tức đi chuẩn bị phải doanh phòng ngự. Từ Giai nói xong, một gương mặt mo thì nóng hổi đỏ lên. Hắn lung túng đúng Dương Kế Thịnh nói, Trọng Phương à, ngươi thì lưu thủ trung quân đại doanh, hiệp trợ lao phu chỉ huy đi. Ba vị người trẻ tuổi ở đâu vẫn không rõ. Cũng bởi vì Từ Giai lo lắng quá nhiều, phe mình quả nhiên bỏ qua đoạt công tiên cơ. Nhưng Từ Giai là thượng quan, lại là đốc soái, trong lòng bọn họ có đoán cũng không dám tại hiện tại phát tác, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh lệnh. Đúng. Minh quân tam đại doanh cũng bố trí có phòng ngự trận pháp. Không bao lâu công phu, thì có vô số bí pháp, mũi tên thậm chí ném mạnh cơ quan vật phẩm, oanh oanh liệt liệt nện ở phòng ngự phía trên đại trận. Mặc dù tạm thời không thể phá trận, nhưng 10 vạn đại quân bị 3 vạn quân địch đè lên đánh, còn giúp đầu rùa đen tựa như không dám ra chiến nên địch. Minh quân các tướng sĩ đều là giận mà không dám nói gì. Nhưng mà thủ lâu tất thua. Nửa canh giờ công phu, minh quân cửa doanh đã bị công phá. Hồ Tông Hiến dẫn 3000 vô đương phi quân, hai cánh trái phải tân binh theo sát phía sau, ngoài minh quân vây ngay cả nổ vài chục tòa doanh trại. Nhìn từ phía sau gấp rút tiếp viện tới minh quân càng ngày càng nhiều, Hồ Tông Hiến mới rốt cục hạ lệnh. Chế binh, về đến phe mình doanh trại, kiểm kê thu hoạch cùng hao tổn nhân mã. Trận chiến này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chém giết minh quân hơn 1800 người, phe mình vô đương phi quân vẹn vẹn hao tổn 20 mấy người, ngay cả đại tấn tân binh thì vẹn vẹn hao tổn hơn 100 người. Mới đây một chiến tổn đây. Đại soái anh minh a. Năm đại gia tuổi trẻ tướng lính hưng phấn nói, không đáng giá nhắc tới. Hồ Tông Hiến vây vây tay. Bản soái tự mình lĩnh quân, Từ Giai lại canh giữ ở trung quân đại doanh bất động, mới có dạng này chiến tích. Chuyên lệnh toàn quân, phục dụng đan dược ngồi điều tức, bản soái chỉ cấp bọn hắn nửa nén hương thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tái chiến. Tiếp đó, dòng dã 3 ngày, Hồ Tông Hiến liên tục phát động tiến công, không phân ngày sáng đêm tối. Dù cho là người tu hành, thì không chịu được 3 ngày 3 đêm kéo dài chém giết. Cho nên Hồ Tông Hiến hạ lệnh, đại quân chia làm 2 bộ. Một bộ trùng sát lúc, một bộ khác chỉnh đốn nghỉ ngơi, như thế thay nhau nghỉ ngơi, thế công kéo dài không ngừng. Với lại, mỗi một lần Hồ Tông Hiến cũng tự mình xuất trận, nhưng hắn không còn ra tay, chỉ tượng trưng theo quân mà thôi. Lĩnh quân trùng sát nhiệm vụ, toàn bộ giao cho 5 đại gia tuổi trẻ tướng lĩnh. Đốc soái, cuộc chiến này đánh cho quá hoan uổng. Dương Kế Thịnh tức giận vô cùng, hắn cũng không để ý trên dưới tôn ti, không chờ thông báo trực tiếp xâm nhập Từ Giai xoáy trướng. Dương Trọng Vương, ngươi cũng vậy đọc đủ thứ thi thư người, lẽ nào không hiểu lẽ sao? Từ Giai kiểu này không mềm không cứng gian dạy, đúng Dương Kế Thịnh đã hoàn toàn không được hiệu quả. đốc soái, địch nhân công doanh 3 ngày, ngài cố thủ không chịu xuất chiến, không phải là sợ hắn tại Nhữ Trinh làm cản. Từ Giai vô bàn một cái, chỉ vào Dương Kế Thịnh, ngón tay lại nhịn không được run rẩy. Sợ? Hắn không thẹn với lương tâm, chính mình bao lâu sẽ sợ Hồ Tông Hiến? Đại Minh trọng văn kính võ. Dù là ngày xưa Hồ Tông Hiến còn tại hướng nhận trước qua lúc, Từ Giai cũng chưa từng để hắn vào trong mắt. Hồ Tông Hiến, chỉ là Nghiêm Đảng vừa đi cầu ngươi. Từ Giai là thật tâm đau a một trận chiến này, hắn mang theo Dương Kế Thịnh đám ba người ra đây kiến công lập nghiệp, tốt như vậy tâm lại bị trở thành lòng lang dạ thú. Lúc này, Thẩm Lương Tài cùng Đàm Luân thì bước vào xoáy trướng. Hai người mặc dù giữ yên lặng, nhưng biểu hiện trên mặt lại cùng Dương Kế Thịnh nhất trí, rõ ràng là tâm tư giống nhau. Các ngươi, cho dù quân địch công ta 3 ngày lại như thế nào, quân ta dĩ giật đãi lao, hao tổn chẳng qua một vài người, quân địch lại là tiêu hao nghiêm trọng, sớm muộn gì không thể tiếp tục được nữa. Chỉ chờ Hồ Tông Hiến đại quân liều sạch khí lực, chính là quân ta phản công thời điểm. Từ Giai tận tình khuyên nhủ, đem chính mình áp thủ thật lâu tất thắng lương kế nói ra. Đáng tiếc, ba cái người trẻ tuổi đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không cho là đúng. Từ Giai cau mày nói, sao? Lão phu ở đâu nói được không đúng? Hồ Tông Hiến như thế dây dưa, hắn đại quân há có thể bền bỉ? Năng lực, lại có một người, không chào hỏi thì xâm nhập xoáy trướng. Người tới, chính là Lục Bình. Lục Bình thật sâu liếc nhìn Từ Giai một cái, trong lòng rất là thất vọng. Luận đức hạnh, Từ Giai không thẹn lãnh tụ thanh lưu, phẩm đức phẩm hạnh sát thực trên nghiêm tung. Nhưng luận tài cán, Lục Bình hoài nghi 10 cái 8 cái Từ Giai cộng lại, có thể hay không so ra mà vượt một vị Nghiêm các lão. Ngươi, giám quân đại nhân mới vừa nói cái gì? Từ Giai sắc mặt không ngờ, nhưng lại không dám đúng Lục Bình phát tác. Bản giám quân mới vừa nói, Hồ Tông Hiến năng lực bền bỉ. Lục Bình thở dài, nay 3 ngày, ta ẩn nấp tàng hình, đã từng mấy lần tới gần quân địch đại doanh nhìn trộm. Mặc dù bởi vì lo lắng bị Hồ Tông Hiến phát hiện, không dám quá mức tới gần, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Hán quân rút lui trước, lưu lại toàn bộ đồ quân lưu. Hồ Tông Hiến cho dù lãng phí, nhưng cường công 3 ngày, cũng chỉ tiêu hao Hán quân đồ quân lưu 5/6 mà thôi. Từ Giai ngay vậy, lại là lông mày buông lỏng. Như thế nói đến, Hồ Tông Hiến chỉ có thể cứng rắn nữa 2-3 ngày. Hán thế mà còn muốn thủ vững, tiếp tục bỏ đi hao tổ chiến. Dương Kế Thịnh đám ba người gò má co quắp một trận, trong lòng cũng thầm mắng Từ Giai thật là một cái lao ô quy, dù đầu công phu thiên hạ đệ nhất. 2-3 ngày. Lục Bình lại cười khổ lắc đầu. Đốc soái đừng quên, trừ ra Hán quân đồ quân lu, tấn quân chính mình thì có đồ quân lu. Từ Giai ngay vậy, mặt mo đỏ ửng, tấn quân đồ quân lu, vô cùng. Rất nhiều sao? Rất nhiều. Lục Bình hiểu rõ nói miệng không bằng chứng. Hắn theo trong tay áo lấy ra cái làm công tinh xảo hộp gỗ màu tím, đặt ở Từ Giai soái án bên trên. Đây là ý gì? Từ Giai nhìn một chút hộp gỗ, phát hiện là huyền cấp thượng phẩm thu nạp linh bảo, chỉ là có chút tổn thương, trên nắp hộp xuất hiện mấy đạo mới tinh vết rách. Dù là như thế, cái này thu nạp linh bảo thì có giá trị không nhỏ. Chỉ cần đại minh quan ngũ phẩm biên 1 năm lương đồng mới có thể mua được. Ta thì thầm giết chết một tên tấn quân quân tốt, từ trên người hắn tìm ra vật này. Chư vị mời chú ý, đây là tấn quân một tên bình thường quân tốt tùy thân quân bị vật tư. Lục Bình nói xong, dùng thủ pháp đặc biệt đập vào thu nạp hộp bên trên. Bởi vì hắn không phải thu nạp hộp chủ nhân, cưỡng ép mở ra, thu nạp hộp ngay lập tức bị hao tổn, mặt ngoài xuất hiện kể ra vết nứt. Mọi người lại hít sâu một hơi. Làm sao có khả năng? Tầm thường quân tốt, đồ quân nhu phân phối phong phú như vậy. Thu nạp hộp mở ra, đồ vật bên trong không cần đổ ra đây, mọi người bằng tu vi linh lực cảm giác, đúng trong hộp chứa vật liền có thể rõ ràng. Huyền cấp các loại đan dược, chọn bện 100 quả. Có khác địa cấp đan dược 10 quả. Tấn công phù triện 10 cái. Phòng ngự phù triện 10 trượng. Binh khí thay thế áo giáp nguyên một bộ, còn lại khẩn cấp vật tư một số. Từ Giai cùng Lục Bình sắc mặt đã rất khó xem. Dương Kế Thịnh, Thẩm Lương Tài cùng Đàm Luân, càng là hơn không lưu loát nuốt nước bọt. Bọn hắn thân làm Vương triều Đại Minh binh bộ quan viên, lần xuất chinh này, triều đình phân phối cho 3 người đổ quân nhu tiếp tế, thậm chí đây này tấn quốc tiểu binh còn kém một ít. Lục Bình cuối cùng chậm rãi nói, đốc soái như tiếp tục thủ vững, quân địch chí ít có thể cường công trăm ngày tả hữu. Như lại có việc quân, hoặc là tăng binh, hoặc là bổ sung đồ quân lu, chúng ta chẳng lẽ không phải ngồi chờ chết? Chương 511, xuất một ngụm hắc khí, 1, chương 511, xuất một ngụm hắc khí, 1, đại sở, Long Thần Điện. Phạm Ly ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt trầm ngâm, lão tăng nhập định một. Thân là người xuyên việt, hắn thì tu luyện vượt qua 10 năm. Tu luyện vốn không phải một kiện xa lạ sự việc, nhưng nếm thử ngộ đạo, nhưng vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Trương đạo lăng từng nói qua, đại thừa cảnh cửu phẩm là cảnh giới cực hạn, lại không phải chiến lược cực hạn. Cảnh giới bên ngoài còn cần ngộ đạo. Thiên đạo có 3000 số lượng, phàm nhân thành tiên về sau, bằng tự thân tư chất tầm tính, nhưng từ 3000 thiên đạo bên trong lĩnh hội một cái thiên đạo, tức phàm nhân chi cực hạn. Thiên tử lại vô số lượng hạn chế. 3000 thiên đạo đều có thể tu tập. Nhưng Trương đạo lăng thì nhắc nhở Phạm Ly, lĩnh ngộ thiên đạo sau mạnh yếu, không ở chỗ nắm giữ số lượng, mà ở đạo chi sâu cạn. Nói cách khác, dù là đem 3000 thiên đạo toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng nếu là cảm ngộ nông cạn, chiến lực cũng không bằng thật sâu lĩnh ngộ một cái thiên đạo. Mời bệ hạ lượng sức mà đi. Đây là Trương đạo lăng lặp đi lặp lại căn dặn Phạm Ly một câu. Trương đạo lăng còn có cái khác câu nói, hàm kim lượng không thể so với câu này thấp. Bệ hạ, kỳ thực tự cổ chí kim ngút trời kỳ tài, không nhận tiên phàm giảm cầm. Cho dù chưa thành tiên, cũng đã cạn ngộ thiên đạo. Bệ hạ nếu muốn tu đạo, không cần và sau khi thành tiên, chỉ cần bước vào đại thừa cảnh giới, liền có thể nếm thử lĩnh ngộ. Bằng bệ hạ Long Phượng chi tư, thần tin tưởng bệ hạ nhất định có thể có chỗ. Dù không bằng tiên nhân tại tiên giới cường đại như vậy, nhưng cũng có thể ở nhân gian tung hành. Phạm Ly cảm thấy chính mình mê hoặc Trương Đạo Lăng lưu tại Đại Tấn, thật sự là tối anh minh vô cùng quyết sách. Thiên nhân cung cấp tình báo, quả nhiên thiên kim không đổi. Chỉ tiếc, thiên đạo mở mị không dấu vết, Phạm Ly đến nay chưa từng lĩnh ngộ. Ngộ đạo khó như vậy, bên cạnh ta có phải đã có người ngộ đạo? Có, nhất định có. Ý niệm này nhanh chóng theo Phạm Ly trong đầu hiện lên, từng cái thân ảnh quen thuộc trong lòng hắn hiện lên. Đại Tấn văn võ, như Vương Ban, Hồ Tông Hiến Bà, đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Phạm Ly các nữ nhân, như Hàn Nguyệt, Thanh Câu, Lữ Phúc Bảo, cũng là kinh tài tuyệt diễm. Thiên đạo từ trước đến giờ yêu cầu cao hỏi. Không, lại cao hơn thì có cực hạn, bên cạnh mình những thiên tài này, chỉ sợ có không chỉ một vị đã nửa chân đạp đến vào thiên đạo cánh cửa. Còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính mình cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. Phạm Ly đang nghĩ ngợi, hai vị thân ảnh của địch nhân đột nhiên tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện. Đầu tiên là Giao Quang, Khô Hải, Bị Ngạn, Cực Lạc. Giao Quang tu luyện Thánh Âm Huyền Kinh là phản âm tịnh thổ chí cao truyền thừa. Cái gọi là Khô Hải, Bị Ngạn cùng Cực Lạc, không bàn mà hợp siêu thoát tâm ý, tức là đạo siêu thoát. Là cái này Giao Quang thiên đạo. Cái thứ hai thân ảnh càng làm cho Phạm Ly kinh ngạc. Gia Tính Đế, Nhật Nguyệt Huyền Kinh. Cực âm cực dương mạnh mẽ, Gia Tính Đế bằng này ở nhân gian tung hoành vô địch, chưa bại một lần. Không đúng. Chân chính tiên tiêu là Thánh Âm Huyền Kinh cùng Nhật Nguyệt Huyền Kinh người sáng tạo. Tinh thổ tiên hiền, Đại Minh Thái Tổ. Một hiểu thấu đáo sinh tử siêu thoát, một suy diễn Nhật Nguyệt biến ảo. Tuyên cổ hiếm thấy, bọn hắn mới là ngút trời kỳ tài. Phạm Ly lại có cảm ngộ mới. Đi con đường của người khác, không bằng tự mình mở ra một con đường. Chỉ là khai hoang gian nan, há lại nói một chút có thể làm được. Hồi lâu, Phạm Ly mở hai mắt ra. Lần này bế quan nhiều ngày, đáng tiếc thu hoạch cực ít, gần như không đạt được. Chủ nhân tỉnh rồi. Luyện công phòng ngoại chuyện đến giọng Ô Truy. Còn không đợi Phạm Ly trả lời, liền có một bóng người xinh đẹp lách vào tới. Người cuối cùng tỉnh rồi. Tới là Hàn Ninh. Nàng thì không khách khí, trực tiếp kéo Phạm Ly bước nhanh ra ngoài đi. Bệ hạ không tạo chiều, chạy Long Thần Điện đến làm gì? Ngoài điện, thị vệ, cung nữ, thái giám một đồng lớn, Phạm Ly đành phải nghiêm mặt làm nghiêm túc hình. Xem xét sắc trời, đúng là tạo chiều cách giờ. Hắn bế quan, tạo chiều nên Hàn Ninh chính mình chủ trì mới đúng. Xảy ra chuyện, ngươi được giúp chấm quyết định, còn sớm hướng cái gì a? Hạng Linh một bên nói, một bên đem Phạm Ly hướng Long Liễn trong thôi. Đây là thiên tử chuyên thuộc không xe, nhưng sở quốc thì không ai dám chất vấn, Phạm Ly có phải có tư cách ngồi Long Liễn? Xảy ra chuyện, Phạm Ly sững sờ nói, Gia Tĩnh Đế đánh tới. Hắn hiện tại chỉ có hai cỗ phân thân, một bế quan, một cái khác tại chiến trường Hào Châu, tình báo phương diện lập tức liền bế tắc rất nhiều. Không có, nhưng mà có một cọc kiện cáo mạng người, chấm không biết nên làm sao bây giờ. Phạm Ly nghe được càng buồn bực hơn. Án mạng, thẩm tội cân nhắc mức hình phạt, đây là đình ý chức trách, vậy hạ tại sao muốn trực tiếp can thiệp? Hạng Linh ngồi vào Long Liễn trong, đem rèm phóng, mới không chút kiên kỵ nằm vào Phạm Ly trong ngực. Nàng tại nam nhân bên thai hạ giọng nói, người ta cảm thấy đình ý xử phạt không đúng, tạm dừng thẩm án, muốn nghe xem ý kiến của ngươi nhà. Đình ý, chủ tư pháp, trưởng hình ngục, chính là cựu khanh một trong. Phạm Ly cùng Hạng Linh cưỡi rồng liễn đi vào đình ý thự, hai người vừa rèm xe vén lên tử, đã nhìn thấy công sở bên ngoài đông đảo quỳ một đám người. Có thự nha có lại, thì có kinh thành bách tính, không ít gan lớn bách tính cũng thì thầm liếc trộm Phạm Ly cùng Hạng Linh. Có thể theo bọn hắn nghĩ, đại sở hoàng đế cùng nhiếp chính vương ngồi chung một xe, thực sự đây án mạng còn đặc sắc. Thang đường, thẩm vấn. Phạm Ly không ngờ rằng, nguyên cáo khổ chủ cùng bị cáo, thân phận lại cũng còn không tầm thường. Mời bệ hạ cùng nhiếp chính vương, vì ta chết oan đệ đệ làm chủ a. Một nữ tử khóc đến mặt mày thảm đạm, âm thanh khàn giọng, không còn nghi ngờ gì nữa bi thương tới cực điểm. Phạm Ly giữ im lặng, trước xem xét vụ án hồ sơ. Dân nữ vô tội, đệ đệ của nàng là tự sát, cùng dân nữ không chút nào liên quan. Lại một nữ nhân mở miệng nói chuyện, chính là bên bị. Phạm Ly mở ra hồ sơ, chỉ thô sơ giản lược nhìn nửa tờ, thì đã hiểu quả nhiên là cái khó phán định vụ án. A, vụ án này đừng nói là dị giới cổ đại, tư pháp không kiện toàn. Dù là tại ta thế giới cũ, thì quá sức năng lực phán cái hiểu rõ. Người chết mạnh thích, sở quốc thần dược tông đời thứ ba ngoại môn đệ tử. Thần dược tông, đại sở thứ nhất y tu tông môn, thái y lìa viện đại sở chi thái y lìa, dường như lịch đại cũng xuất từ thần dược tông. Mạnh thích thiên phú chắc tuyệt, tu luyện khắc khổ, tuy nhập môn thời gian ngắn ngủi, thần dược tông đã định ra để bạt làm nội môn đệ tử tinh anh, tiền đồ vô lượng. Hết lần này tới lần khác chính là như thế một vị tiền đồ vô lượng tương lai thái y lìa, thế mà chết rồi. Nguyên nhân tử vong là yêu thích nữ tử đột nhiên hướng hắn đưa ra chia tay. Mạnh thích cầu mãi vẫn hồi, nhưng nữ tử kiên trì không chịu, cuối cùng dẫn đến mạnh thích tuyệt vọng tự sát. Hạng Linh ho nhẹ một tiếng, đúng đường hạ nguyên cáo, tức mạnh thích tỉ tỉ nói chuyện. Án này, chấm nhường nhiếp chính vương tự mình phúc thẩm, ngươi có thể hướng hắn thuật lại tình tiết vụ án. Tạ bệ hạ. Tạ nhiếp chính vương điện hạ. Mạnh thích tỉ tỉ mặc dù mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng cuối cùng lộ ra nét mừng, giống như mây đen qua đi lại thấy ánh mặt trời một. Phạm Ly thì nhìn nàng, nhưng vì thật ánh mắt liếc trộm bị cáo nữ tử, ngay lập tức phát hiện trên mặt nữ nhân có vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Hoan uổng. Đình ý đại nhân đã phán quyết dân nữ vô tội, vì sao còn nặng hơn thẩm? Bệ hạ bất công, dân nữ không phục. Ngạch. Phạm Ly ngu ngơ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một sở quốc bình dân nữ tử, cũng dám ngay trước đại sở hoàng đế trước mặt chỉ trích nàng bất công. Ngươi về sau phải nhiều hơn dựng nên hoàng đế uy tín, bằng không khó mà phục chúng. Phạm Ly hạ giọng, nhắc nhở bên cạnh Hàn Linh. Thật không nghĩ đến, hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác bên hông chuyển đến một hồi nhăn nhó kịch liệt đau nhức. Chương 511, xuất một ngụm ác khí, 2, chương 511, xuất một ngụm ác khí, 2, Hạng Ninh đúng là dùng 12 phần khí lực, lặp đi lặp lại hung ác bóp Phạm Ly bên hông thịt thừa. Hắn đau đến kém chút kêu thành tiếng. Nhưng mà, bên tai truyền đến giọng Hạng Ninh, lại lập tức nhường Phạm Ly cảm thấy mình xác thực đáng đời. Đa tạ nhắc nhở. Nhưng Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng không nghĩ một chút, vì sao những năm gần đây, đại sở hoàng đế uy nghiêm quá giác? Ừm. Chấm thân ái cùng cha. Tốt tốt tốt, nguyên lai đều là lỗi của ta. Phạm Ly nhất thời im lặng. Quả nhiên vạn vật đều là bù mẹ dạng, cuối cùng sẽ có một ngày muốn thanh toán nhân quả. Nhiếp Chính Vương điện hạ. Mạnh Thích tỷ tỷ hai mắt rơi lệ, âm thanh không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng kể rõ chân tướng. Hai năm trước, Mạnh Thích theo tông môn trưởng lão đi vào bành thành lịch luyện, tại thần dược tông mở y quán ngồi công đường xử án khám bệnh. Tại trong lúc này, một tên là Đàm Châu nữ tu thường xuyên đến y quán cầu mua đan dược, cũng cùng Mạnh Thích dần dần quen biết. Đệ đệ ta thiếu niên tâm tính, thuần phát non nớt. Đàm Châu lớn tuổi hắn rất nhiều, nguyên bản không nên là người một đường. Thế nhưng, Đàm Châu lại mặt dày vô sỉ thông đồng đệ đệ ta, âm thầm không ngời thời lại vì phu quân xưng hô. Đệ đệ ta động tình về sau, hạ quyết tâm muốn cưới Đàm Châu, lại hoàn thành lịch luyện sau từ chối trở về tông môn, vẫn ngưng lại bành thành không muốn rời khỏi. Phạm Ly một bên đọc qua vụ án hồ sơ, một bên nghe Mạnh Thích tỉ tỉ khóc lóc kể lể. Quả nhiên, như nàng lời nói, Mạnh Thích không có trở về thần dược tông, lại bành thành ngưng lại 2 năm dài đằng đẵng. Tại trong lúc này, hắn hoặc là y quán làm rút, hoặc là ra ngoài hái thuốc, luyện đan. Mạnh Thích không phân ngày đêm lại càng không biết mệt mỏi, đến mức thường thường mệt đến sủi lơ hôn mê. 2 năm, dòng dã 2 năm, ta thằng ngốc kia đệ đệ a. Hắn vì hống Đàm Châu vui vẻ, 2 năm ở giữa lại góp nhặt 10 khỏa địa cấp đan dược, hơn 100 khỏa huyền cấp đan dược, toàn bộ đưa cho Đàm Châu, trợ nàng tăng cao tu vi chi dụ. Mạnh Thích tỉ tỉ nói xong, lại là một hồi gào gào khóc giống. Phạm Ly trầm mặc, hắn tay nâng hồ sơ trên rõ ràng ghi chép, Đàm Châu ban đầu đi y quán mua thuốc, chỉ mua nổi hoàng cấp đan dược, ngẫu nhiên mua sắm huyền cấp đan dược cũng bất quá 3 lượng quả. Từ đó có thể thấy, làm thời Đàm Châu tài lực cũng không dư giả, tu vi cũng sẽ không quá cao thâm. Nàng nếu có kim đan cảnh ngũ phẩm trở lên tu vi, đại bộ phận hoàng cấp đan dược đối nàng tu luyện thì dường như vô hiệu. Thế nhưng, trước mắt Đàm Châu, tu vi lại là nguyên anh cảnh nhất phẩm. Giang hồ người tu hành, không giống Phạm Ly như vậy quyền trưởng một nước tài nguyên. Ngắn ngủi 2 năm, cũng không vàng 10 đan cảnh ngũ phẩm tiêu chuẩn, lại tăng lên tới nguyên anh cảnh. Đàm Châu sao có thể có dạng này tài lực? Phạm Ly tưởng tận xem xét Đàm Châu hồi lâu, càng nhìn ra thiên phú của nàng tư chất cũng là tương đối bình thường. Do đó, Đàm Châu tu vi tăng lên nhanh chóng, quả nhiên toàn bộ nhờ Mạnh Thích giúp đỡ. Cảm nhận được Phạm Ly ánh mắt bất thiện, Đàm Châu thì rất khẩn trương. Nhiếp Chính Vương điện hạ, đều là Mạnh Thích tự nguyện. Chúng ta vì tình cảm bất hòa mà chia tay, hắn lựa chọn tự sát cũng cùng dân nữ không quan hệ, dân nữ chưa bao giờ. Câm miệng. Phạm Ly mặt không thay đổi mở miệng, giọng nói lại là lạnh băng. Đàm Châu toàn thân run lên, đã không dám nói nữa. Loại nữ nhân này, tại một cái khác mạng thông tin phát đạt thế giới, Phạm Ly cho dù không có thấy tận mắt, thì tại tin tức trên thường thường trông thấy. Sử dụng chính mình thân làm người phụ nữ ưu thế, đem có chút trung tình cho các nàng đồ ngốc nam nhân echo. Sau đó, còn miệng lưỡi dẻo quẹo vì chính mình bị biện. Dạng này vụ án, chẳng trách đình ý không biết làm sao phán quyết. Tư pháp giải thích kỹ xảo, ở cái thế giới này không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa phổ biến rộng khắp. Đình ý chỉ có thể cứng nhắc đã hiểu luật pháp, không có rõ ràng phạm pháp cũng làm vô tội phán định. Chẳng thể trách Hạng Linh cùng đình ý ý kiến không hợp nhau, đem ta kéo tới xử án. Phạm Ly liếc trộm một chút bên cạnh nữ đế, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ không còn nghi ngờ gì nữa bị Đàm Châu quỷ biện tức giận đến cũng nhẹ. Bản vương chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề. Hỏi xong, ngươi nếu như cương quyết thật vô tội, ngay lập tức làm đỉnh phóng thích. Phạm Ly nhàn nhạt mở miệng, như cái việc không liên quan đến mình cái bẫy ngoại nhân. Hắn này tấm thái độ, ngay lập tức cho Đàm Châu hy vọng. Đa tạ Nhiếp Chính Vương điện hạ, dân nữ nhất định biết gì nói đấy. Đàm Châu mặt mũi tràn đầy vui mừng, thậm chí vặn vẹo nàng coi như dáng người hiểu điệu, như là hướng về phía Phạm Ly làm nũng lấy lòng. Trái lại Mạnh Thích tỉ tỉ, nước mắt lại không cầm được chảy ra ngoài. Bản vương vấn đề thứ nhất, bị cáo Đàm Châu, ngươi là có hay không từng vì phu quân xưng hô Mạnh Thích? Không có, tuyệt đối không có. Đàm Châu dường như không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức phủ nhận. Nàng hiện tại vội vã phủi sạch quan hệ, hận không thể đem Mạnh Thích nói thành là người xa lạ. Ghi lại trong danh sách. Phạm Ly đột nhiên đúng đỉnh ý nói. Nhường châm đến. Hạng Linh giống như dự liệu được cái gì, theo đỉnh ý trong tay đoạt lấy giấy bút, tự mình biết. Phạm Ly thì thừa cơ nói, bị cáo Đàm Châu, bản án có thiên tử dự tính. Ngươi như tại công đường nói dối, đó chính là khi quân tội chết. Đàm Châu thấy thế biến sắc. Nàng đội vàng sửa lời nói, chờ một chút. Vừa nãy dân nữ nói sai, dân nữ xác thực đã từng gọi hắn phu quân. Nói xong, Đàm Châu còn thở hổn hển, không còn nghi ngờ gì nữa bị dọa đến không nhẹ. Phạm Ly gật đầu, đứng bên cạnh Hạng Ninh nói, mời bệ hạ ghi lại trong danh sách. A, được rồi. Hạng Ninh nhếch môi, vẻ mặt đáng tiếc hình. Nhưng nàng hay là dựa theo Phạm Ly yêu cầu, ghi chép Đàm Châu đổi giọng sau nội dung. Bản vương hỏi lại, bị cáo Đàm Châu, ngươi cùng Mạnh Thích quen biết 2 năm trong lúc đó, có phải thu lấy hắn vất vả góp nhặt địa cấp, huyền cấp đan dược, cũng nhờ vào đó tăng cao tu vi? Có vết xe đổ, Đàm Châu chỉ có thể thừa nhận. Đúng vậy, hắn tạo. Ta toàn bộ cũng thu. Ghi lại trong danh sách. Phạm Ly vẫn là những lời này, trong mắt đã có sát cơ chợt lóe lên. Bị cáo Đàm Châu, ngươi khi đó vì sao muốn kết bạn Mạnh Thích? Đàm Châu ngây dại. Nàng không ngờ rằng Phạm Ly vấn đề sắc bén như thế, có thể chính mình lại không thể không trả lời. Bởi vì tăng cao tu vi đan dược quá đắt, ta không nghĩ dùng tiền, thì... Ghi lại trong danh sách. Bị cáo Đàm Châu, trừ ra Mạnh Thích, ngươi là có hay không cũng đúng cái khác nam tử dùng qua cùng loại thủ đoạn. Đàm Châu thật muốn khóc. Nhưng nàng không dám nói dối, chỉ có thể run giọng nói, từng dùng qua mấy lần, nhưng phần lớn hiệu quả không tốt. Dân nữ dần dần phát hiện, nhất định phải là Mạnh Thích còn trẻ như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều nam tử, mới tương đối dễ dàng. Câu dẫn, dụ dỗ, mê hoặc, bất luận cái nào tử, Đàm Châu cũng bây giờ nói không ra miệng. Phạm Ly thì không so đo, tiếp tục đặt câu hỏi, bị cáo Đàm Châu, ngươi vì sao muốn cùng Mạnh Thích chia tay, đến mức hắn thương tình tuyệt vọng, lựa chọn tự sát? Vì, Đàm Châu run rẩy càng phát ra lợi hại, thậm chí không dám nhìn thẳng Phạm Ly con mắt. Nói, Phạm Ly vô bàn một cái, sợ tới mức Đàm Châu vội vàng mở miệng. Vì Mạnh Thích tích xúc cũng hết sạch, ta gặp hắn không bỏ ra nổi ra dáng đan dược, liền nghĩ nên lúc rời khỏi hắn. Nói xong lời cuối cùng, Đàm Châu hình như cuối cùng cảm thấy xấu hổ, đầu thì thật sâu túi thấp xuống. Vậy hạ, cũng nhớ cho kỹ sao? Phạm Ly khôi phục bình thường giọng nói, hỏi bên cạnh Hạng Ninh. Không sai một chữ, cũng nhớ kỹ. Hạng Ninh một bên đưa cho Phạm Ly, một bên ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi muốn làm tốt vụ án này, và trở về hậu cung, chấm sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Phạm Ly khỏe miệng run lên, kém chút không có đình chỉ. Đây là ban thưởng sao? Nhưng thật đúng là Hạng Ninh phong cách. Hắn lại liếc một chút không ngừng run rẩy Đàm Châu, trong lòng tự đủ lúc tuyên án. Phạm phụ Đàm Châu, ngươi bị Mạnh Thích cung cấp nuôi dưỡng, chứng cứ xác thực, thực có vợ chồng tên. Nhưng ngươi tham lam vô độ, bạc tình bạc nghĩa, trà đạp vợ chồng tình cảm, đến mức bức tử vị hôn phu Mạnh Thích. Bản vương phán ngươi dùng mạng đền mạng, ngươi có thể chịu phục. Nghe thấy muốn phán chết chính mình, Đàm Châu cũng không lo được Phạm Ly là gian thần hay là nhiếp chính vương. Nàng bối rối hô lớn, dân nữ không phục. Dân nữ hay là trong sạch thân thể, hai năm qua căn bản không có nhường Mạnh Thích chẳng qua, hắn tính là gì vị hôn phu? Nhiếp chính vương xử phạt bất công, dân nữ không tiếp thụ. Được. Phạm Ly đúng là không một chút nào tức giận, cũng không theo quan hệ vợ chồng định tội, bản vương thì lại lần nữa xử phạt. Lời vừa nói ra, vừa mới còn huyên náo đình ý tự đại đường, ngay lập tức lại an tĩnh lại. Ngay cả Đàm Châu cũng là vẻ hai, trừng to mắt, ôm một tia hoang tưởng cùng chờ mong. Phạm nhân Đàm Châu vốn là dân địch, tự cam thấp hèn, vì sát gặp người, khinh bạc lắm được, như là kỹ nữ. Phạm nhân dụ dỗ thần dược tông đệ tử Mạnh Thích, đem nó tài sản tiêu xài không còn, cứ thế Mạnh Thích tuyệt vọng tự sát. Bản vương minh xét sở luật vì mưu tài, sát hại tính mệnh, dâm đáng tội, phán Phạm nhân Đàm Châu chết. Trước đây không có chương này, vì do đó viết thành như vậy. Hiểu đều hiểu, nguyện thế gian lại không có thuần ái chiến sĩ, nguyện người mất nghỉ ngơi, nguyện rác thải bị ném vào trong thùng rác. Chương 512, nộ đạo chương 512, nộ đạo hành hình, không cần đợi đến thu được về. Hành hình ngày định tại ngày thứ hai, đây là Phạm Ly quyết định. Bởi vì Phạm Ly cần một ngày thời gian, đem tình tiết vụ án truyền khắp Bành Thành. Nhưng toàn thành bách tính là Mạnh Thích tiễn đưa. Phạm Ly từ tổ nói, bọn hắn không thân chẳng quen, sẽ đi không? Hạng Ninh có chút không tự tin mà hỏi. Sẽ, nhất định sẽ. Vì công đạo tự tại lòng người. Tất cả như Phạm Ly đoán trước như thế, làm Đàm Châu bị giam tại trong tù xa, theo đình ý tự nhà giam áp giải ra đây lúc, Bành Thành dân chúng toàn thành cũng xuất động. Mênh mông như biển đám người, đem theo đình ý tự đến Thái thị khẩu đường đi toàn bộ chặn đấy. Chỉ có làm xe chở tù chạy qua lúc, đám người mới cố mà làm nhường ra một lối đi. Vô số một đôi mắt chằm chằm vào trong tù xa nữ nhân. Nguyên bản có chút tư sắc Đàm Châu, lúc này bẩn thỉu, hình như tên ăn mày, hơi có chút đáng thương bộ dáng. Nhưng ánh mắt của mọi người, nhưng không có nửa phần đồng tình. Không biết là ai, hướng Đàm Châu ném đi cái thứ nhất chứng thối. Sau đó, chính là che ngập bầu trời lạn thái diệp, chứng thối, thậm chí heo dê bỏ cầu cất đái, dùng các loại cách thức đánh tới hướng xe chở tù. Trong tù xa Đàm Châu, chỉ thời gian nháy mắt thì trở thành trên đời bẩn thỉu nhất, hôi thối, bẩn thỉu bộ dáng. Giết nàng, nàng tội đáng chết vạn lần. Đưa nàng làm chỉ. Trong đám người, chửi rủa cùng nguyền rủa âm thanh không ngừng, thậm chí có phẫn nộ bách tính muốn xông lên xe chở tù, tự tay kết quả Đàm Châu tính mệnh. Đáng tiếc, Phạm Ly tự mình an bài áp giải đội ngũ, hộ vệ tướng sĩ tu vi thấp nhất cũng tại nguyên anh cảnh. Dân chúng tầm thường lại làm sao phẫn nộ, thì xông không ra chi này cất bước nguyên anh cảnh áp giải đội ngũ. Ngươi chuẩn bị thật cẩn thận a. Hạng Linh bay ở không trung, nhìn xuống trên đường phố chẳng cảnh, hơi có chút hiếu kỳ nói, nhường dân chúng giết nàng cho hà giận, không được sao? Đúng vậy, không được. Phạm Ly dường như không chút do dự trả lời. Vì sao? Hạng Linh rất là hoài nghi. Vì Phạm Ly muốn nói lại thôi. Kỳ lạ, từ hôm qua cho Đàm Châu phán hạ tội chết sau đó, hắn cảm giác cảnh giới của mình mơ hồ xuất hiện biến hóa. Không phải muốn đột phá cảm giác, nhưng đúng là có biến cho nên. Hình như có cái gì lực lượng mới xuất hiện, mặc dù còn vô cùng yếu ớt, mơ hồ như sắp chui từ dưới đất lên nảy sinh. Bởi vì cái gì? Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Hạng Linh lung lay Phạm Ly cánh tay, động tác thân mật, cũng không sợ bị phía dưới bách tính trông thấy. Phạm Ly hít sâu một hơi, mới nói, vì quốc có quốc pháp, Đàm Châu nhất định phải bị minh chính điển hình. Phốc phốc. Khó được Phạm Ly nghiêm túc như thế, Hạng Linh lại cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Phạm Ly mặt mo đỏ ửng, cũng không để ý dường như quên được quân thần lễ nghi, một cái tát đập vào Hạng Linh trên mông. A. Nàng thở nhẹ một tiếng, gương mặt xinh đẹp thì hiện hiện đỏ ửng, lại không tức giận. Hạng Linh tiến đến Phạm Ly bên hai, môi mỏng phun ra nóng ngực khí, nhẹ giọng xinh xắn nói, quốc có quốc pháp loại lời này, theo ngươi cái đại gian thần trong miệng nói ra, không cảm giác là lạ sao? Phạm Ly khỏe miệng co giật, không phản bắt được. Từ hình phạm nhân dạ phố, vốn là tiến hành chậm chạp. Vụ án lần này manh động toàn thành, bách tính đem đường đi chất đầy, xe chở tù càng so ngày xưa chậm gấp bội. Hơn một canh giờ về sau, áp giải đội ngũ khó khăn lắm đến Thái thị khẩu. Giám trạng quan xác nhận phạm nhân thân phận không sai, lúc này hạ lệnh trạm thủ hành hình. Nguyên bản đã hình như tên ăn mày, âm u đầy tử khí Đàm Châu, tại nhìn thấy cầm trong tay quỷ đầu đao đao phụ lúc, cuối cùng lại tỉnh táo lại. Nàng kinh cụ đắc tiểu tiện chảy ngang, kêu khóc không ngừng, muốn cầu xin tha mạng. Nhưng giọng Đàm Châu vừa mới phát ra, thì ngay lập tức bị dân chúng phỉ nổ chửi rủa âm thanh đè xuống. Cuối cùng, đao phủ giơ tay chém xuống, một cái đầu người ở ngực rơi xuống đất. Dân chúng tiếng hoan hô đạt tới cao trào, thậm chí chọc tan bầu trời. Trong đám người, một mặc áo để tang nữ tử, đầy mặt nước mắt đi đến hành hình trước sân khấu. Nữ tử này đầy mặt nước mắt, chính là chị ruột của Mạnh Thích. Đám người trong nháy mắt an tĩnh, chỉ thấy nàng chậm rãi lấy ra một vật, chính là Mạnh Thích linh vị. Nữ nhân đem linh vị nâng quá đỉnh đầu, quỳ xuống, khóc thảm cao giọng nói: "Đệ a, ngươi mở mắt xem một chút đi. Thế đạo này còn có công chính a?" Ầm ầm, phảng phất có một đạo tiếng sấm tại Phạm Ly trong lòng nhảy lên. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ một loại sức mạnh, dường như đến có thể đụng tay đến trình độ. Phạm Ly, ngươi làm sao vậy? Hạng Linh gặp hắn ngốc trệ bộ dáng, nếm thử hô vài tiếng, nhưng không thấy đáp lại. Đột nhiên, Phạm Ly một tay nâng lên nâng quá đỉnh đầu, hắn đối với bầu trời khẽ vồ thành quyền, cũng chậm rãi đọc lên hai chữ: Thiên Điểu. Cái gì Thiên Điểu? Hạng Linh chính sững sờ, đã thấy bầu trời biển mây quay cuồng phù đằng, phảng phất đang đáp lại Phạm Ly. Sau một khắc, bốn phương tám hướng vọt tới vô số khí lưu màu trắng, toàn bộ dung nhập Phạm Ly thể nội. Thân thể của hắn không ngừng biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Phạm Ly trở nên to lớn vô cùng, như là núi cao. Bàn cổ cự thân. Hạng Linh kinh ngạc nói. Nàng giờ phút này đứng ở Phạm Ly trên vai, chỉ có hạt mẹ kích cỡ tương đương. Bành Thánh mắt tính, đã sớm bị đỉnh đầu kỳ cảnh chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn sôi nổi quỳ rạp trên đất, ngẫu nhiên ngưỡng mộ trên bầu trời cự nhân, kinh ngạc sau khi, lại sinh lòng sùng bái cảm giác. Rất nhanh, liền có người nhận ra Phạm Ly thân phận. Là Nhiếp Chính Vương điện hạ. Nhiếp Chính Vương điện hạ lĩnh ngộ bản cổ cự thần. Đây là thiên tử thần thông a. Ta đại sở có Nhiếp Chính Vương trấn thủ, lại không lo lắng đại minh xâm nhập. Bản cổ cự thần là thiên tử thủ quốc sức lực. Chỉ cần nắm giữ bản cổ cự thần, trên lý luận quốc cảnh trong, thần thông vô địch. Từ xưa đến nay, gìn giữ cái đã có chi quân viễn nhiều hơn khai thác chi quân, chính là cái đạo lý này. Cuối cùng xong rồi. Phạm Ly trong lòng cũng là đại hỉ. Hắn muốn cảm tạ Mạnh Thích tỷ tỷ, nhờ có nàng một quỷ một hô, cuối cùng giúp đỡ Phạm Ly xuyên phá giấy cửa sổ, triệt để thông thấu. Lần này lĩnh ngộ không vẹn vẹn là bản cổ cự thân, Phạm Ly càng lĩnh ngộ chính mình đạo. Vì luật là giới, vì pháp làm cơ sở. Chính nhân tâm, định thiện ác, làm sáng tỏ vũ nội. Phạm Ly triệt hồi bản cổ cự thân bay lên cao vạn trượng không, sừng sững trên biển mây. Hắn rút ra hệ thống ban thưởng thiên tử kiếm, kiếm chỉ thương cung. Phạm Ly ánh mắt giống như năng lực thẳng tới tiên giới, xem thấu phàm nhân ngàn năm, vạn năm chi hoài nghi, tiên giới chi tàn khốc trận tướng. Thiên đạo ở trên. Phạm Ly trong lòng mặc niệm, từ xuyên việt đến nay, ta không mục tiêu, vô lý nghĩ, ngơ ngơ ngác ngác sống ngủ hơn 10 năm. Hôm nay như là một giấc chiêm bao tỉnh lại, cuối cùng lĩnh ngộ thiên tử mệnh cách ý nghĩa chỗ. Bằng đây, ta nguyện lập xuống lời thề. Ầm ầm, thiên lôi cuộn cuộn, phản phất đang đáp lại Phạm Ly tiếng lòng. Lắng nghe phía dưới, thậm chí cảm thấy được tiếng sấm vui thích, dường như rất tán thưởng thưởng thức Phạm Ly quyết tâm. Ta nguyện thừa thiên tử mệnh cách chi trọng. Túc Thanh và Lý, tổng tề bát hoang, kết thúc từ ngàn năm nay chưa quốc giữ lẫn nhau, thiên hạ phân liệt chi của mặt. Nhất thống nhân gian, sáng lập nhân tộc trước nay chưa từng có số một thịnh thế. Sau đó, trên ứng thiên mệnh, dẫn người ở giữa chi chúng, chiến tiên giới quần ma. Phạm Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, phảng phất đang cùng thiên đạo đối mặt. Hắn cuối cùng chậm rãi nói, đại đạo 3000, ta nguyện điểm thiện ác, định bất bình, thế thiên phạt tội. Ta chi đạo, tên là Thiên Điểu. Hôm nay thiếu điểm a, có người hẹn ăn khuya, đi ra ngoài xã giao đi. Chương 514, truy địch, khai chiến chương 514, truy địch, khai chiến Hào Châu 30 vạn binh quân, dốc toàn bộ lực lượng. Đại quân như dòng lũ hướng phía phương nam mau chóng đuổi mà đi. Nhanh, nhanh lên nữa, không cho phép nhường Phạm Ly chạy. Vạn Lịch thái tử càng đuổi viện hưng phấn. Chỉ xuất ngoài thành hơn 10 dặm, đã trông thấy bị tấn quân vứt đồ vật, khắp nơi đều có. Cơ sĩ, doanh trướng, sừng hiệu hàng rào, thậm chí còn có các tướng quân mới xứng sử dụng bản đồ tác chiến. Dường như, tấn quân vì mau chóng chạy ra Đại Minh quốc thổ, vứt bỏ trừ binh khí khôi giáp bên ngoài tất cả đồ quân đu. Cao cùng đám người thấy thế, trong lòng cũng cảm thán. Từ các lao quả nhiên đại thắng, tấn quân sợ hãi vậy. Cuối cùng, tại Đại Minh nam bộ đường biên giới bên trong, Vạn Lịch thái tử thành công đem Phạm Ly đại quân chặn đứng. Lúc này, Phạm Ly thì không mang mặt nạ cố lộng huyền hư. Hắn trực tiếp vì chân diện mục gặp người, cũng làm cho Minh quân trong trận doanh trường cư chính tốt một phen cảm khái. 10 năm trước, Phạm Ly tại đại sở đã địa vị cực cao. Bệ hạ đã từng mấy lần mời chào hắn, thậm chí hứa hẹn vào cát. Ta tự nhận tài năng không kém Phạm Ly, còn đã từng sinh lòng ghen ghét. 10 năm sau, Phạm Ly đã khai quốc, tự xưng vương. Ta mặc dù thì bước vào nội cát, phía dưới quan lại thấy ta, thì xưng một tiếng trướng cùng. Nhưng đỉnh đầu có Nghiêm Tung cùng Từ lao sư để ép, ta vẫn chỉ là cái góp đủ số nhân vật, lý tưởng khát vọng đều không năng lực thi triển. Trương cư chính lại là thở dài một tiếng, nhìn qua Phạm Ly ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ở đây bốn vị các thần trong, Trần Dĩ cần trừ ra tu nho, còn kiên tu phụ triện. Hắn là toàn quân thi triển thần hành phù minh quân mới có thể thành công chặn đường tấn quân. Phạm Ly, thật là ngươi. Vạn Lịch thái tử âm thanh to, lộ ra một câu người thắng nạo mạn tư thái. Không ngờ rằng a, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hôm qua ngươi còn đang ở công thành, hôm nay lại cụp đuôi muốn chạy trốn. Đáng tiếc, đường đường đại minh, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dọn xong phòng thủ tư thái tấn quân, trận hình qua loa bưng lỏng, nhường ra một cái thông đạo. Phạm Ly dục ngựa đi vào quân trước, cười lấy cao giọng đáp lại nói: "Chấm nên xưng hô ngươi hạ đế kiệt, hay là Vạn Lịch thái tử?" "Hừ, Vạn Lịch thái tử trong mắt lóe lên một đạo sát ý, miệng lưỡi dẻo quẹo, không cải biến được ngươi hôm nay tình huống tuyệt vọng. Hắn cũng lười cùng Phạm Ly nói nhảm, lúc này muốn hạ lệnh toàn quân chủ sát, chính mình càng phải tự mình chém xuống Phạm Ly đầu người. Chỉ là, Trương Cơ chính đột nhiên phát hiện không hợp lý. Thái tử điện hạ, ừm, ngươi nhìn xem tấn quân số lượng, rõ ràng đây công thành thời ít đi rất nhiều. Mời thái tử cẩn thận, đề phòng có trá. Quả nhiên như Trương Cơ chính lời nói, tấn quân tổng số 40 vạn, cho dù mấy ngày liền công thành, nhưng thế công cũng không kịch liệt, cũng liền hao tổn mấy ngàn người mà thôi. Nhưng bây giờ, tấn quân số lượng nhiều nhất không vượt qua 30 vạn, giải thích như thế nào? Có thể hắn an bài phục binh. Cao Cục thì phát hiện quân địch số lượng có vấn đề. Phục binh? Vạn Lịch thái tử đầu tiên là nhíu mày, lập tức cười lạnh lắc đầu. Rõ ràng là tấn quân chạy trốn hốt hoảng, có chút binh sĩ tán loạn giữa rừng núi, không cùng trên đại bộ đội. Lời giải thích này coi như là qua được. Từ xưa đại quân tan tác, chạy tứ tán binh sĩ số lượng đều không tại số ít, thậm chí đây trực tiếp người chết trận còn nhiều. Thái tử điện hạ không thể khinh địch. Cao Cùng suy nghĩ chu toàn, không như Vạn Lịch như vậy kiêu ngạo. Hắn muốn nhắc nhở Vạn Lịch cẩn thận một chút, nhưng lời nói ra lại cực kỳ chói tai. Thái tử điện hạ chớ có quên ngài đã từng thua ở Phạm Ly thủ hạ, làm sao biết hôm nay không phải Phạm Ly mưu kế? Trương Cơ chính nghe được lắc đầu liên tục. Nhị âm cao tử luận tài năng chưa hẳn dưới từ giai hết lần này tới lần khác là tính cách thiếu hụt thái rõ ràng. Thì hắn cái miệng này, khoan dung độ lượng người thì nhịn không nổi, huống chi lòng tự trọng cực mạnh Vạn Lịch thái tử. Quả nhiên, Vạn Lịch thái tử biến sắc lại biến, đúng là dùng 10 phần khí lực mới miễn cưỡng nhịn xuống không cùng Cao Cùng trở mặt. Phục binh, chê cười. Chúng ta dưới chân giẫm lên rốt cục là Đại Minh quốc thổ, hay là hắn Tấn quốc quốc thổ? Đại Minh tướng sĩ tại buồn quốc cảnh nội tác chiến, thế mà bị địch nhân bố trí mai phục. Cao đại nhân, ngươi là muốn nói ta Đại Minh Nam Bộ đã luân hãm, chỉ còn Vương Bắc nửa giang sơn sao? Cái mũ này chụp quá đại, ai cũng không dám tiếp, bao gồm Cao Cùng. Điện hạ, lão phu không phải ý tứ này, lão phu. Cao Cùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Vạn Lịch thái tử lại phất phất tay, không cho hắn tiếp tục cơ hội giải thích. Người không có phận sự câm miệng. Toàn quân chuẩn bị trùng sát. Cao Cùng mặt càng đỏ hơn. Hắn tốt xấu là nhất phẩm các thần, lại thành quá miệng bên trong người không có phận sự. Có như vậy một cái mắt, Cao Cùng thậm chí bản thân hoài nghi, hiệu trung Vạn Lịch thái tử lẽ nào là lựa chọn sai lầm? Thế nhưng, vô hiệu trung Vạn Lịch, lẽ nào hiệu trung bệ hạ? Hiện nay bệ hạ trong mắt chỉ có một vị Nghiêm Các lão, nhiều nhất lại có một vị Từ Các lão, bây giờ không có hắn Cao Cùng vị trí. Linh Giác Công. Thái tử ra lệnh một tiếng, gần 30 vạn mình quân tướng sĩ đồng thời vận chuyển công pháp. Linh khí hộ thân, quang mang đại thịnh, chiếu rọi thiên cung, nhìn lên tới rất là bài phong. Phạm Ly thấy thế lại ngay cả liền lắc đầu. Chỉ những thứ này đều là Hồ Tông hiến chơi còn lại. Ngay cả tấn quân giới nhất cấp quân tốt cũng bắt đầu tu luyện cải tiến bản Long Lần Công Minh quân tướng sĩ lại vẫn chỉ tu luyện Linh Giác Công. Có thể thấy được 10 năm gần đây đến, triều đại Minh đỉnh đang luyện binh trên không có nghiêm túc bỏ công sức. Hoàng Ái Khanh, ngươi tiếp tục chỉ huy đại quân, tiện thể thay ta ngăn chặn đối diện 4 đại thừa cảnh. Phạm Ly đúng người bên cạnh phân phó vài câu. Hoàng Long Sĩ liên tục gật đầu, bệ hạ yên tâm, thần đều hiểu. Được. Phạm Ly vô vô Hoàng Long Sĩ bả bay, tiếp xuống hành vi lại ngoài dự đoán. Hắn một mình thoát ly đại quân, hướng phương nam bay đi. Không tốt. Vạn Lịch thái tử hô to, hắn lưu lại 30 vạn tấn quân làm tấm mục, lại một mình chạy trốn. Nói xong, Vạn Lịch thì phi thần đuổi theo. Điện hạ, đại quân làm sao bây giờ? Cao Cùng đội bằng hô. Vạn Lịch đã bay ra ngoài thật xa, nhưng âm thanh tốt xấu từ đằng xa truyền về. Trương Cơ chính tạm lãnh binh quyền, tiêu diệt trước mắt chi địch. Bản thái tử muốn tự tay chém giết Phạm Ly. Đại Minh biên cảnh, hai quân tướng sĩ xa xa nhìn nhau. Hoàng Long Sĩ bình tĩnh lạnh nhạt, ngược lại là Trương Cơ chính đám người cao mày. Như thế nào như vậy? Hai quân chủ soái tuần tự rời khỏi chiến trường, nào có như vậy đánh trận? Trương đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trần Dĩ Cần hạ thấp giọng hỏi. Trương Cơ chính trầm tư một lát, đã đoán được Vạn Lịch tâm tư. Hai bên binh lực giống nhau, nhưng Minh quân tổng cộng có 5 vị đại thừa cảnh, thực lực có thể nói nghiền ép. Nhưng Vạn Lịch đem bọn hắn 4 người cũng lưu lại, một mình truy sát Phạm Ly, là muốn độc tài đại công. Rốt cuộc, Phạm Ly thân phận bây giờ là đại tấn hoàng đế. Bất luận bắt sống hay là chém giết, Vạn Lịch thái tử cũng sẽ thành triều gia tĩnh đệ nhất công thần. Người a, chính là như thế kỷ. Chuẩn bị khai chiến đi. Trương Cơ chính nói xong, tung người đi vào quân tiền. Hắn có chút đồng tình nhìn về phía Hoàng Long Sĩ, khuyên nhủ, tấn quân đại thừa cảnh cường giả chỉ ngươi một người. Lấy một địch 4, các hạ chưa phát hiện châu chấu đá xe sao? Nếu chịu đầu hàng, bản quan nhất định hướng bệ hạ tiến cử hiện tại, để ngươi ở triều Đại Minh làm quan. Chẳng biết lúc nào, Hoàng Long Sĩ trong tay nhiều một bộ bàn cờ. Hắn một bên gậy quân cờ, một bên nói thầm nhìn hồi đáp, chiêu hàng thì không cần, một trận các ngươi thua không nghi ngờ. Nếu có mệnh chạy trở về, nghĩ sao cùng gia Tĩnh đế giải thích chiến bại nguyên nhân đi. Hoàng Long Sĩ vừa dứt lời, dị tướng nảy sinh. Có 19 đạo tung hoành quan tuyến, giống như thần lai chí bút, đem mặt đất chia cắt thành một bộ bàn cờ. Hai bên tiếp cận 60 vạn đại quân, lại đều thành trên bàn cờ quân cờ. Đây là ta bước vào đại thừa cảnh sau đó, lĩnh hội đan chu thế cục, nộ ra ván cờ của mình nhân gian đạo. Trương Cơ chính nghe vậy nhíu mày. Nhân gian đạo? Nghe tới rất lợi hại, nhưng cờ nhỏ nói, đơn giản là cùng loại trận pháp, để ngươi nhiều chút thiên thời địa lợi ưu thế mà thôi. Ngươi cuối cùng chỉ có một người, vọng tưởng lấy một địch 4. Chê cười. Trương Cơ chính nói xong, tiện tay lấy ra một con bút lông đầy linh khí, hiển nhiên là phẩm giai cực cao linh bảo. Hắn vung vây bút lông cách không biết chữ, trên bầu trời lại có bút tích hiện hiện. Hắn tật như phong, hắn tử như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như núi. Dòng dã 16 chữ, tại thiên không ngưng tụ thành hình, sau đó hóa thành sao lốm đốm đầy trời, dung nhập mấy chục vạn mình quân tướng sĩ thể nội. Hoàng Long Sĩ thấy thế cao mày nói, ngôn xuất pháp tùy. Hắn vốn là Lữ Thành nho tử, trên nho đạo không có quá đại thành thì, nhưng cũng kiến thức phi phàm. Một chút nhìn ra Trương Cư Chính thủ đoạn quả nhiên siêu tuyệt, không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Minh quân linh giáp công không bằng Tấn quân Long Lân công, nhưng Trương Cư Chính vừa nãy bộc lộ tài năng, tuyệt đối đền bù trên lệnh của song vương, thậm chí còn hơn. May mắn, ta không phải một người. Hoàng Long Sĩ ở trong lòng ám đạo. Hơi ít, hôm nay trước đây muốn xin nghỉ phép, tấp nập nôn mửa, nhưng gần đây xin phép nghỉ nhiều chút ít, thì thích hợp biết điểm. Chương 515, công pháp yếu, đại đạo mạnh. Chương 515, công pháp yếu, đại đạo mạnh. Phạm Ly trốn, Vạn Lịch Thái tử truy. Nhưng hắn chỉ hướng phía nam chạy trốn 30-40 dặm, thì lại bị chặn đứng. Một đạo như rồng hỏa trụ ngăn tại Phạm Ly trước mặt. Cực dương chi lực, chỉ có tu luyện Nhật Nguyệt Huyền Kinh đến cảnh giới nhất định mới có thể thi triển loại thủ đoạn này. Phạm Ly, chấm muốn cảm tạ ngươi a. Bốn bề vắng lặng, Vạn Lịch Thái tử lại đổi giọng tự xưng chấm. Hắn cản tại trước Phạm Ly phương vùng trời, ở trên cao nhìn xuống, tựa tại nhìn xuống một con run rế. 10 năm không thấy, ngươi lại dám xưng đế, cũng tốt. Chấm cần một hồi đại công, tại bách quan trước mặt chứng minh chấm thực lực. Vạn Lịch Thái tử cười lạnh, sát một đế, diện một nước. Như thế công lao, cho dù ra tính đế đúng chấm có lại nhiều bất mãn, sau này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chấm cùng hắn chênh lệch, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cuối cùng cũng có một thiên hội bị san bằng. Ha 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 ha. Nói xong lời cuối cùng, Vạn Lịch Thái tử nhịn không được cất tiếng cười to. Phạm Ly nghe tiếng cười kia, lại chỉ cảm thấy lung túng ngóc chân. Thái tử chắc chắn đủ cuồng, đây là đem mình làm kinh nghiệm bao hết. Ngươi cùng gia tính đế chênh lệch, vĩnh viễn cũng không có khả năng san bằng. Phạm Ly lắc đầu, chăm chăm vào Vạn Lịch Thái tử ánh mắt, ít nhiều có chút yêu thích tiểu năng nhi đồng. Hắn đột nhiên phát hiện, Vạn Lịch Thái tử cùng kiếp trước dung hợp, dường như chỉ thu về kiếp trước bộ phận tu vi. Về phần đầu óc, vẫn là trước kia là Vạn Lịch Thái tử, vẫn luôn chiếm cứ trí thông minh cao điểm. Người sắp chết, ngươi muốn nói cái gì? Vạn Lịch nghe vậy nhíu mày, giọng nói âm lãnh bên trong lộ ra sát ý không phục. Phạm Ly bất đắc dĩ nhún vai. Có câu tục ngữ gọi người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi là triều Đại Minh Thái tử, lẽ nào năng lực phản kháng một vị nắm giữ phong thần bảng hoàng đế Đại Minh? Không nói đến cả triều văn võ sinh tử cũng nắm trên tay ra tính đế, giả thiết có một ngày hắn để ngươi thì tại phong thần bảng trên lưu danh, ngươi ký có phải không ký? Phạm Ly chỉ mấy câu, lại tựa một bầu nước lạnh vào đầu dội xuống. Vạn Lịch Thái tử gò má trận trận co quắp, không còn nghi ngờ gì nữa, không cách nào phản bác Phạm Ly luận điểm. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, mới nói, tương lai xảy ra cái gì, cũng không cần ngươi cái này người chết quan tâm. Phạm Ly, chấp tự tay tiễn ngươi lên đường, cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi. Chờ một chút. Phạm Ly lại đột nhiên tiêu dừng. Ta còn có một cái vấn đề, mời ngươi trả lời. Nói đi. Vạn Lịch Thái tử quả nhiên không có phát động công kích, hắn tượng một vô cùng có tu dưỡng đao phủ, cũng không cùng tử tụ tính toán chi ly. Ngươi đúng đạo lĩnh ngộ, đến loại trình độ nào? Phạm Ly hỏi xong, đầy cõi lòng chờ mong chằm chằm vào Vạn Lịch Thái tử. Đáng tiếc, hắn chỉ từ Thái tử trên mặt nhìn thấy một lát ngu ngơ nét mặt, sau đó chính là hoài nghi cùng thiếu kiên nhẫn. Đã hiểu. Vạn Lịch căn bản còn chưa đạt tới ngộ đạo cấp độ. Có công vô đạo, không đáng giá nhắc tới. Phạm Ly nói một mình tựa như lẩm bẩm một câu. Vạn Lịch không ngờ rằng, chỉ là Phạm Ly cũng dám xem thường chính mình. Làm càn. Vạn Lịch giống giận, một quyền đánh phía Phạm Ly. Tại nhược nhục cường từ thế giới, kẻ yếu sao dám khinh thường cường giả. Quyền kinh hướng phía Phạm Ly đẩy đi. Tốc độ rất nhanh, càng là hơn càng biến càng lớn, đúng như liệt nhật như thường. Chỉ là, Thái Dương từ trên trời giáng xuống, rơi hướng mặt đất, há lại phàm nhân thân thể có thể tiếp nhận. Liệt nhật những nơi đi qua, cỏ cây đều thành cho tàn, mặt đất đều là đất khô cằn. Mặt trời này, thật muốn nện vào Phạm Ly trên đầu. Sâu kiến. Vạn Lịch Thái tử cười lạnh nói. Đại thừa cảnh tứ phẩm một kích toàn lực, há lại chỉ là hợp đạo cảnh kẻ yếu năng lực tiếp nhận. Phạm Ly ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thái Dương. Trong con mắt của hắn có điện quang lấp lóe, cực kỳ giống phàm nhân khi độ kiếp thiên lôi. Thiên lôi là thiên đạo biểu tượng. Chỉ thấy Phạm Ly nâng tay phải lên, chỉ vào đỉnh đầu càng phát ra đến gần liệt nhật. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lại hình như có ủ ủ tiếng sấm. Thanh âm này không giống như là dùng dây thanh phát ra, càng giống là lên trời cùng Phạm Ly ở giữa của mình. Thiên lao. Vô cùng đơn giản hai chữ. Một giây sau, trên bầu trời vô số đạo lôi điện rơi xuống. Lôi điện mục tiêu chính là Phạm Ly đỉnh đầu Thái Dương. Thiên hàng thần lôi không hề có công kích Thái Dương, mà là hình thành một lồng giam, càng đem Thái Dương giam ở trong đó, lại không năng lực tiếp cận Phạm Ly nữa tớ. Điều đó không có khả năng. Vạn Lịch Thái tử kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy mình bị người chặt một đao, liền cắt đứt cùng Thái Dương kết nối. Nhật Nguyệt Huyền Kinh thôi diễn ra liệt nhật kỳ cảnh, tại lôi điện trong lồng giam dần dần ảm đạm, cuối cùng dập tắt, thiên lao thì lập tức công thành núi thân. Phạm Ly, ngươi tu luyện cái gì tà công, có thể nào khắc chế Nhật Nguyệt Huyền Kinh? Phạm Ly nghe được một cười. Chỉ là qua loa áp chế hắn, chính mình thủ đoạn liền thành tà công. Chấm chưa bao giờ tu luyện qua tà công, cũng không biết trong thiên hạ loại nào công pháp coi như là tà công. Phạm Ly mười phần ung dung bình tĩnh. Dạy ngươi một lãnh tri thức, đại đạo 3000, bao hàm toàn diện, cũng không vì thiện ác mà nói. Thật uổng cho ngươi làm người hai đời, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Vạn Lịch Thái tử nghe vậy, đầu tiên là không tin, lập tức lại giận giận dị thường. Chỉ là Phạm Ly, cũng dám giáo hơn chính mình. Nói bậy bạn. Hắn một tay làm đao hình, cách không chém về phía Phạm Ly. Nguyệt hoa chi lực ngưng tụ thành to lớn đao cương, lại lộ ra khí lạnh đến tận xương. Lưỡi đao lướt qua, tất cả cỏ cây sơn thạch đều bị chém làm hai đoạn, lại trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Đáng tiếc, Phạm Ly chưa bao giờ thư giãn, vẫn luôn cẩn thận đề phòng Vạn Lịch thái tử. Đao khí vừa mới xuất hiện, Phạm Ly liền phi thân bật lên, thoải mái tránh đi một kích này. Dễ dàng như vậy bên trên, ngươi so với ta nhìn càng giống tà ma ngoại đạo. Phạm Ly khinh thường nói, ý miệng, chấm hôm nay tất sát ngươi. Vạn Lịch thái tử có chút bên trên, hắn liên tục vung ra bao hàm nguyệt hoa chi lực chẳng kích, đúng là muốn bằng nhìn hơn xa Phạm Ly tu vi, cưỡng ép chấn áp tiêu diệt hắn. Vạn Lịch thế công sát thực cường đại, đao cương lướt qua, mặt đất tượng đầu hũ viên mềm mại, bị thoải mái cắt chém ra vô số dữ tợn vết nước, lại bị nguyệt hoa âm lực nhanh chóng đông kết. Vạn Lịch, chấm hôm nay sẽ dạy ngươi một lãnh tri thức. Nhân lực có tận lúc, nhưng mà thiên địa vĩnh tỏ. Phạm Ly lần này không còn né tránh, hắn chỉ tâm niệm khẽ động, thể nội linh khí dẫn ra thiên đạo. Ầm ầm, lại là vô số lôi điện rơi xuống, vắt ngang tại Phạm Ly trước mặt. Phát bóng, Phạm Ly đánh trả, dường như hắn thiên điều chiêu thức một đơn giản rõ ràng. Nguyệt hoa đao cương đụng vào lôi điện hình thành lưới lớn bên trên, cả hai lẫn nhau triệt tiêu, tựa như đánh một cái ngang tay. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Ngươi một chỉ là hợp đạo. Vạn Lịch thái tử liên tục ra tay, lại không hiểu tiết chế, quá đáng cương mãnh. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn đã mồ hôi đầm địa, vội vàng lấy ra một bình đan dược ướt, bổ sung vừa nãy lung tung tiêu xài linh khí. Trái lại Phạm Ly, lại là nhàn nhã ung dung. Phạm Ly vừa nãy thi triển thiên lao cùng pháp võng đều là ngộ đạo thiên điều sau diễn sinh ra tới. Vốn là vì tự thân linh khí làm dẫn, điều động thiên đạo lực lượng. Xuất lực là ông trời già, Phạm Ly tự thân tổn thất cực nhỏ. Hợp đạo cảnh. Phạm Ly nét mặt cổ quái. Là cái này ngươi dám đơn thương độc mã truy sát chấm lý do. Vạn Lịch sắc mặt tái xanh. Ngươi muốn nói cái gì? Phạm Ly rất là cảm khái. Ngộ đạo người cùng luyện công người giao thủ, hắn cũng là lần đầu tiên, kết quả ngoài dự đoán thoải mái ung dung. Cho đến bây giờ, Phạm Ly thậm chí không có xuất toàn lực. Chấm muốn nói, thứ nhất, Vạn Lịch ngươi quá yếu. Thứ hai, chấm nhưng thật ra là đại thừa cảnh. Thứ ba, chân ngươi hạ dẫm lên nhưng thật ra là đại tấn quốc thổ. Chương 533, thuốc đắng gia tật chương 533, thuốc đắng gia tật hương tử nhà theo trong hôn mê tỉnh lại, đã qua dòng ra 6 ngày. Hắn hiểu rõ, giờ phút này chính mình thân ở vương triều đại tấn, nhưng tuyệt không nguy hiểm có thể nói. Tấn quốc từ hoàng đế cho tới bách quan, không một người có hại hắn chi tâm. Đây là Khương Tử Nha trong dự liệu sự việc. Làm sơ trên trời rơi xuống mộ binh sứ giả, hoàng đế đại minh đem thiên sứ tiêu diệt, mà đại tấn hoàng đế lại đúng trương đạo lăng lễ kính có thừa. Bởi vậy, hắn mới dám mang theo ba cái băng điêu bá hầu trốn đến đại tấn. Nói là cầu viện cũng không quá đáng. Nhưng Khương Tử Nha thì không có cảm thấy, chính mình từ đây thì thiếu đại tấn hoàng đế ân tình. Lão phu thừa nhận lục gáp đánh cược, tạm không cùng tấn quốc con kia cựu vĩ hồ so đo. Như thế, cho dù hòa nhau, Khương Tử Nha an dưỡng nơi ở là hoàng cung đại tấn bên ngoài phía tây, một chỗ điểm tĩnh thanh nhã lâm viên. Đánh với gia tĩnh đế một trận, Khương Tử Nha kỳ thực không bị thương cái gì, nhưng mà linh khí tổn thất nghiêm trọng. Thực tế, cuối cùng đả thần tiên một cái kia, Khương Tử Nha đã dùng hết hắn ở đây nhân gian toàn lực, thậm chí bỏ đả thần tiên mới miễn cưỡng cứu trở về ba đại bá hầu. Khương Tử Nha chính mình thì tiêu hao sủi lơ, đến nay chưa khôi phục. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, không ngờ rằng lần này hạ phàm đúng là như thế không thuận. Hoàng đế đại minh ngang ngược, so với làm năm đế tân còn hơn. Khương Hoàn Sở ba người bọn hắn thì không nên việc, băng phong bị thương nặng, tấn quốc thái ý chí ít cần một tháng mới có thể đem bọn hắn cứu tỉnh. Khương Tử Nha ngửa đầu nhìn trời, bất luận là chiêu mộ vương triều đại minh hay là báo thù cho Lý Trường Canh vãn hồi mặt mũi, hiện tại cũng đã làm không được, chỉ có trở về tiên giới, lại nhất định phải chờ một tháng sau ba đại bá hầu hóa băng khỏi bệnh mới được. Không ngờ rằng lần này lại sẽ như thế khó giải quyết. Nếu là ở tiên giới, chỉ bằng hoàng đế đại minh điểm này đã hạnh, lão phu đã sớm. A, Khương Tử Nha một cái tát đập vào trên tường, lại chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, phòng tường lại mảy may dấu vết thì không có lưu lại. Hắn đầu tiên là sửng sốt, nhìn kỹ bức tường, thế mà mịt mở khắc dấu nhìn trận pháp minh văn. Bằng Khương Tử Nha đạo hạnh, làm nhưng nhìn đấu. Đây đều là phòng ngự trận pháp, năng lực tại thời khắc mấu chốt đưa đến bảo hộ phòng ốc chủ nhân công hiệu, đã sớm khắc dấu nhiều năm, cũng không phải là tấn đế tạm thời khởi ý, thì thầm bày trận muốn tính toán hắn. Lão phu linh khí khô kiệt, chưa khôi phục. Tấn đế như thế cẩn thận sắp đặt, bảo hộ lão phu chu toàn, cũng coi như có mấy phần thiện ý. Khương Tử Nha cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Nhưng một bóng người theo lâm viên bên ngoài đi vào, lại để cho hắn mày nhăn lại. Hừ, mỗi ngày đến, có cần thiết này sao? Lão phu tu đạo mấy ngàn năm, chỉ cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, một tháng trong có thể tự khôi phục như lúc ban đầu. Khương Tử Nha nói xong, ánh mắt bất thiện dò xét người tới, cùng với trong tay nàng nâng lấy một bát đen nhánh, sền sệt, cống ngầm nước bùn chén thuốc. Thối, thật thối. Cũng không biết là dược thảo gì nấu chín như thế hôi chua buồn nôn, lại có ý tốt lấy tên bách hoa phu xuân canh. Uống thuốc, rất nhanh chút ít. Vương lấy chén thuốc nữ tử, dung mạo thường thường, mặt có tàn nhang. Nàng cả ngày xuyên một bộ màu xanh vải thô áo gai, mở miệng nói chuyện thời giọng nói cũng là khàn khàn. A Cửu, sao mỗi ngày tất cả đều do ngươi? Tấn quốc không có ai sao? Khương Tử Nha vừa sợ vừa giận. Lão phu đường đường tiên nhân, tấn đế dù là phái công chúa đến hầu hạ lão phu chén thuốc, thì tuyệt đối không bôi nhọ công chúa. Sao vẫn cứ phái ngươi cái như đầu gỗ thôn phụ, mỗi ngày mạnh rót lão phu uống này chết tiệt bách hoa canh. Chẳng trách Khương Tử Nha ngôn ngữ thô bạo. Hắn ngày đầu tiên khi tỉnh lại, toàn thân linh khí tiêu hao hầu như không còn, thậm chí hai tay hai chân đều không nghe sai sự, chỉ có thể sống người chết tựa như nằm ở trên giường, bị người hầu hạ chén thuốc. Hết lần này tới lần khác bách hoa phu xuân canh hôi chua vô cùng, bề ngoài thì cực hạn buồn nôn. Khương Tử Nha dù là sống mấy ngàn năm, lịch duyệt phong phú biết bao, cũng uống không xuống này đáng sợ chén thuốc. Ngọc Thần Tử khổ khuyên hồi lâu, cũng mang tới cặn thuốc cho Khương Tử Nha xem xét, xác định đều là cố bản bồi nguyên, dưỡng khí nhuận thể thượng đẳng thảo dược. Dù là như thế, Khương Tử Nha uống một chén canh kia, liền cũng không còn cách nào nuốt xuống. Ngọc Thần Tử bất đắc dĩ rút đi lúc, Khương Tử Nha còn một hồi đắc ý, nhưng chỉ qua một lát, A Cửu liền đến. Khương Tử Nha không biết A Cửu thân phận, nhưng nhìn nàng diện mạo bình thường, vải thô áo gai, rõ ràng là thôn phụ cách ăn mặc, cùng hắn mấy ngàn năm trước cáo kỉnh lao thê mã thị giống nhau. A Cửu không chỉ mặc quần áo cách ăn mặc như là thôn phụ, luôn hành cử chỉ thì không hề đại gia khuê tú dáng vẻ. Nàng nói thẳng đến thẳng đi, càng năng lực đúng Khương Tử Nha độc thủ. Lao đầu ngày thứ nhất từ chối uống thuốc lúc, chính là A Cửu đẩy ra Khương Tử Nha miệng, đem nguyên một chén thuốc trực tiếp rót vào trong miệng. Dược hiệu vô cùng tốt. Ngày thứ hai, Khương Tử Nha đã năng lực xuống đất đi đường. Sau đó, A Cửu lại tới. Làm thời Khương Tử Nha đang ngồi điều tức, vận chuyển chu thiên, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa. Hắn vốn là muốn khoe khoang một phen, nhường thôn này phụ xem xét cái gì gọi là thần tiên tu luyện. Trong lúc nhất thời, hào quang như ẩn như hiện, linh khí bốc lên, đem cái lâm viên cũng hun đúc như tiền cảnh. A Cửu, lão phu cảm ơn ngươi hôm qua hảo ý, nhưng từ hôm nay trở đi không cần lại uống thuốc. Lão phu là tiên nhân, tự có thủ đoạn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Khương Tử Nha làm thời nói xong, liền bị A Cửu đẩy ra miệng, đem ngày thứ hai dược rót vào trong miệng. Đáng thương lão đầu vừa mới khôi phục một tia khí lực, đây phàm nhân 6-70 tuổi lão nhân cơ thể còn yếu, căn bản không hề sức chống đỡ. Một bát cực kỳ khó uống dược canh vào bụng, Khương Tử Nha nước mắt chảy ngang. Ngươi điếc, lão phu là tiên nhân, ngươi sao dám ngỗ nghịch tiên nhân, không sợ ngày sau bị trời phạt sao? Đối mặt Khương Tử Nha hống, A Cửu chỉ nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Sợ khổ. Khương Tử Nha ngay lập tức câm miệng. Sợ khổ là sự thực. Hắn khinh thường nói dối, nhưng tuyệt không thể thừa nhận, cho nên đành phải câm miệng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm đều là như thế. Hôm nay là ngày thứ sáu, Khương Tử Nha linh khí khôi phục, đã đạt tới phạm nhân kim đan cảnh cửu phẩm đại viên mãn trình độ. A Cửu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão phu tuy chỉ khôi phục một phần bản thực lực, cũng không phải ngươi năng lực trêu chọc. Nhanh chóng đem chén này dược mang sang đi, bằng không. Hu 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 ô. Thách ra miệng, uống thuốc. A Cửu động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Ngươi. Khương Tử Nha một bên lau nước mắt, một bên kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là người trong tu hành. A Cửu gật đầu, đại tấn người người tu luyện, ta đương nhiên không ngoại lệ. Khương Tử Nha sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng. Ngày mai lão phu đem đạt tới nguyên anh cảnh, nhìn xem ngươi còn có thể làm gì lão phu. Đang khi nói chuyện, lâm viên bên ngoài lại có tiếng bước chân chuyển đến. Lần này tới là hai người, Phạm Ly cùng Trương Đạo Lăng. Phạm Ly đương nhiên không cần phải nói, đại tấn hoàng đế, tấn quốc chủ nhân, lẽ ra tự mình đại khách. Trương Đạo Lăng bạn giá cùng đi, làm nhưng bởi vì hắn thần tiên thân phận, có thể sánh vai hòa sự lao nhân vật. Xin bớt giận. Bách Hoa Phú Xuân canh quả thật thuốc hay, thừa tướng cơ thể không phải ngày càng khang phục hay sao? Thuốc đắng ra tật, còn xin nhẫn lại nữa mấy ngày. Tiếng nói rơi, Phạm Ly đã tới Khương Tử Nha trước mặt. Hôm nay mới là hai người lần đầu gặp gỡ, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp chắp tay thi lễ. Đại Hán tiên triều dưới trướng, Hoài Nam tiên quốc phiên thuộc, Tấn quốc Phạm Ly gặp qua Đại Chu thiên triều Khương thừa tướng. Chương 518, ném thành chính phủ huynh. Chết rồi. Thừa dịp hai bên rằng co thời gian, Trần Dĩ Cẩn cuối cùng xác nhận, hảo hữu của mình Ân Sĩ Đam đã qua đời. Hắn bi thương sau khi, cả người cũng nỡ ra. Ân Sĩ Đam nói thế nào cũng là đại thừa cảnh, thế mà bị đối phương lặng yên không tiếng động gần sát phía sau lưng, một kích mất mạng. Tử vong không đáng sợ, nhưng đại thừa cảnh người tu hành, năng lực nhận biết vốn là vượt xa thường nhân. Như thế nào tùy tiện bị người cận thân đánh lén? Các hạ hảo thủ đoạn, lại không biết họ thập tên ai, tại Tấn Quốc mặc cho cái gì quan chức? Cao cùng trầm giọng mở miệng nói, nho tu cuối cùng quen thuộc giảng một tiên lễ hậu binh, giám sát viện đại tấn trưởng kinh vô địch. Kinh vô địch ánh mắt thì khóa chặt trên người Cao cùng, vừa nãy vừa nhanh vừa mạnh mấy quyền, quả thực nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Dù là có Ngọc Thần Tử tự mình chuẩn bị thiên cấp đan dược, hắn hiện tại vẫn cảm giác được nội thương rất nặng, chiến lực chí ít hạ xuống hai thành. Giám sát viện, Cao cùng tỉ mỉ phẩm vị ba chữ này hàm nghĩa, lại hồi ức vừa nãy kinh vô địch thủ đoạn, hắn đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Lục bình bất lực, làm hại ta đại sự. Giám sát viện đại tấn cùng cẩm y liề vệ đại minh, sát thực chức năng tương tự, nhưng Lục Bình cho đến ngày nay dường như không có đào móc ra Vương Triều đại tấn tình báo, càng không biết giám sát viện tồn tại, thì chẳng trách Cao cùng có này nói chuyện. Cao các lao nói cẩn thận, trong quân thì có cẩm y liề vệ. Trương Cư chính lòng tốt nhắc nhở, thì tính sao, lẽ nào lao phu còn sợ Lục Bình hay sao? Cao cùng bày biện một tấm mặt thối phản bác. Tại ý nghĩ của hắn trong, nếu ra tính đế phân công chính mình làm đại minh thủ phụ hoặc là chí ít thứ phụ, ngay cả Nghiêm Tung thì đã sớm đấu đổ, huống chi chỉ là cẩm y liề vệ thủ lĩnh. Cao cùng, các ngươi còn chưa đem quân địch tiêu diệt. Ân Sĩ Đam chết rồi. Vạn Lịch Thái Tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn thấy rõ minh quân tình thế, chấn kinh đến tại chỗ liền muốn bộc phát. Là Thái Tử điện hạ. Cái này Cao cùng bị đánh đỉnh đầu mặt một phen chất vấn, cũng cảm thấy mất hết thể diện, không phản bắt được. Trương Cư chính trên dưới dò xét Vạn Lịch Thái Tử, lại phát hiện hắn có thương tích trong người, với lại tay trắng. Có chuyện gì vậy? Bằng Thái Tử đại thừa cảnh tứ phẩm tu vi, lẽ nào thua với Phạm Ly? Lại một đại thừa cảnh. Vạn Lịch ánh mắt rơi trên người kinh vô địch, lập tức cảm nhận được áp lực. Hắn lo lắng Phạm Ly đuổi theo, hiện tại hận không thể ngay lập tức trốn về thành Hào Châu đi. Triệt binh, chúng ta hồi Hào Châu. Vạn Lịch Thái Tử thì không hỏi Cao cùng đám người ý kiến, lúc này là to. Ba vị các thần nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hiện tại hai quân kịch đấu, quân quýt lấy nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trừ phi phân ra thắng bại, bằng không khó mà tách ra. Loại thời điểm này, cái gì binh pháp mưu lược cũng không dùng tới. Thật ứng với câu nói kia, hai quân đánh nhau người dũng cảm thắng. Triệt binh, chính là e sợ chiến. Kết cục, chỉ có thể là vỡ tan ngàn giảm thảm bại. Vạn Lịch thái tử là toàn quân thông soái, hắn ra lệnh một tiếng, chính là không thể chống lại tuyệt đối quân lệnh. Cao cùng đám người nghĩ vãn hồi đều khó có khả năng. Chạy mau a. Không biết cái nào mình quân hét lên một tiếng, chiến trường kinh nghiệm phong phú các lao binh quay đầu liền chạy, ngay cả địch nhân trước mắt cũng không lo được. Là cái này lao binh kinh nghiệm. Rút lui lúc, như sau lưng có địch binh, muốn sống sót biện pháp duy nhất chính là đây đồng bạn của ngươi chạy càng mau hơn. Chỉ cần địch nhân đuổi kịp đồng bạn của ngươi, ngươi thì có cơ hội chạy trốn. Thế là, một hồi Vạn Lịch thái tử chưa từng thấy qua tan tác, lập tức ở trước mặt hắn trình diễn. Sao? Như thế nào như thế? Vạn Lịch kinh ngạc nói. Hắn đến thời gian mình trông thấy, hai quân ác chiến thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Vạn Lịch trong tưởng tượng rút lui, là hai mươi mấy vạn Minh quân tại hắn anh minh chỉ huy dưới, vừa đánh vừa lui. Cho dù Phạm Ly đuổi theo, nơi này đã là Đại Minh quốc thổ, hắn thi triển không được bản cổ cự thân. Lại thêm Cao cùng đám người hộ giá, mình có thể bình an trở về thành Hào Châu. Bình an. Hai mươi mấy vạn Đại Minh tướng sĩ, giờ phút này hốt hoảng như chó nhà có tang, thảm thiết hình dạng thậm chí đây Vạn Lịch thấy qua thai năm nạn dân còn không chịu nổi. Bọn hắn thế mà không hộ giá. Bước xuống chính mình này đường đường Đại Minh thái tử, vắt chân lên cổ giống là chó điên hướng thành Hào Châu bỏ chạy. Hộ giá. Các ngươi những thứ này đổ chết tiệt. Chấm. Bản thái tử vẫn còn, các ngươi tại sao có thể chạy đến cô phía trước? Chờ trở về kinh thành, cô muốn diệt các ngươi cửu tộc, không, diệt thập đầu. Vạn Lịch thái tử mắng càng lớn tiếng, Minh quân tướng sĩ càng là không dám quay đầu, liều mạng chạy trốn. Nói đùa cái gì? Hai mươi mấy vạn người cũng đang chạy trối chết, cho dù ra tỉnh đế đến rồi, cũng không dám diệt bọn hắn tập tộc. Đây chính là chí ít mấy trăm vạn nhân khẩu. Minh quân các tướng sĩ đột nhiên cảm thấy, trận chiến này thất bại, hoàn toàn là thua ở Vạn Lịch thái tử một người. Thái tử điện hạ, chớ mắng. Trương Cư chính khổ sở nói, để cho chúng ta hộ tống ngươi nhanh chóng hồi Hào Châu đi. Hừ. Vạn Lịch thái tử còn muốn giận mắng, lại đột nhiên trông thấy xa xa có một đạo thân ảnh quen thuộc đang đến gần. Là Phạm Ly. Hồi. Lập tức trở về Hào Châu. Cô sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là gia cố Hào Châu hộ thành trận pháp. Trương Cư chính vội vàng đáp, thái tử điện hạ thánh minh, chúng thần duy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tâm hắn nói, này tốt xấu là món chuyện đứng đắn, dù sao cũng so trở về thành toán đảo vong tướng sĩ mạnh hơn. Thần quân trận doanh. Phạm Ly rơi xuống từ trên không, trông thấy Kinh Vô Địch ở đây, cười hỏi, thành Hào Châu tình huống làm sao? Kỳ thực, căn bản không cần hỏi. Kinh Vô Địch lúc trước không tại trong đại quân, chính là bảo hộ Trương Đạo Lăng, trợ hắn chia binh cướp đoạt thành Hào Châu. Hắn giờ khắc này ở nơi này, nói rõ thành Hào Châu đã cầm xuống. Trương Đạo Lăng tuy chỉ thừa luyện khí cảnh tu vi, nhưng có 10 vạn tấn quân bảo hộ. Bằng hắn tiên nhân thủ đoạn, khởi động Hào Châu hộ thành đại trận càng là hơn không thành vấn đề. Trương Thái Phó đã trấn thủ Hào Châu, chỉ chờ bệ hạ giá lâm. Kinh Vô Địch cung kính đáp. Tốt. Phạm Ly hài lòng gật đầu. Đi Hào Châu. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có khả năng? Vạn Lịch thái tử dẫn tàn binh bại tướng đến thành Hào Châu bên ngoài, lại trông thấy đầu tường tung bay nhìn tấn quân cơ sĩ. Trên tường thành nhìn không thấy cuối tấn quân tướng sĩ, mặc giáp cầm duệ, từng cái tinh lực dồi dào, chiến ý dằn dào. Hộ thành trận pháp đã khởi động. Một đạo trầm trọng linh khí hàng rào, cũng không đủ cường đại quân trận công thành pháp, căn bản không thể nào đánh mở. Vạn Lịch thái tử xem xét sau lưng, theo hắn minh quân tướng sĩ chỉ còn lại có không đủ vài người. Điểm ấy binh mã, sao thì anh không ra hộ thành đại trận? Trừ phi hắn cùng ba vị đại thừa cảnh toàn lực ra tay. Nhưng làm sao có khả năng? Vạn Lịch nhất định phải giữ lại thực lực, phòng ngừa Phạm Ly mang theo tấn quốc cường giả đuổi theo. Có chuyện gì vậy? Vạn Lịch thái tử cả giận nói, cô hạ lệnh nhường đại quân rút về Hào Châu, vì sao chỉ còn điểm ấy binh mã? Trương Cư chính lung tung nói, quân ta tan tác, rất nhiều tướng sĩ đều bị tấn quân gặp phải giết chết. Còn lại sống sót vì điện hạ nói muốn diệt bọn hắn tập tộc, khoảng cũng trốn vào núi rừng, không dám trở về thành. Cái gì? Vạn Lịch thái tử sắc mặt đại biến. Cô chỉ là nói một chút mà thôi. Vạn Lịch thực sự không mặt mũi thừa nhận, nội tâm hắn thì không có ý định thật đem hai mươi mấy vạn tướng sĩ thập tộc cũng diệt đi. Cao cùng ở bên cạnh thở dài. Hắn lúc này ngược lại là nhịn được, nhưng chỉ là thở dài âm thanh, Vạn Lịch thái tử cũng cảm thấy vô cùng chói tai. Thái tử điện hạ. Cao cùng không để ý Vạn Lịch muốn giết người ánh mắt, khuyên nhủ, chúng ta trở lại kinh thành. Hướng bệ hạ thỉnh tội đi thôi. Chương 519, chào hỏi chương 519, chào hỏi thành Hào Châu, Vạn Lịch thái tử trùng quy là vào không được. Hắn muốn đến muốn cưỡng ép công thành. Cho dù đến giờ này khắc này, thái tử vẫn đối với mình tràn ngập tự tin. Nho nhỏ Hào Châu, một kích có thể phá. Nhưng mà, Cao cùng phản đối. Trần Dĩ cần phản đối. Thậm chí ngay cả Trương Cư Chính thì hiếm thấy đưa ra ý kiến phản đối. Điện hạ, như cưỡng ép công thành, thật không dễ dàng tụ tập lại một vạn tướng sĩ, chỉ sợ lập tức liền phải làm chim bay thu tán. Quân tâm đã tang, không được chiến. Như vòng qua Hào Châu trở lại kinh thành, cũng men đường thu nạp chạy tứ tán tướng sĩ, là bệ hạ đem quân đội mang về, tốt xấu cũng coi như lấy công chủ tội. Mời thái tử nghĩ lại. Trương Cư Chính một phen tận tình khuyên bảo, rốt cục thuyết phục Vạn Lịch thái tử. Toàn quân hồi kinh. Vạn Lịch cơ hồ là rít qua kẽ răng mấy chữ này. Sau đó, liền dẫn ba vị các thần cùng hơn 9000 tàn binh bại tướng, vòng qua Hào Châu lên phía bắc. Vạn Lịch đi rồi, Phạm Ly đến rồi. Thành Hào Châu môn mở rộng. Trương Đạo Lăng xuất lĩnh đoạt thành một đám quan tướng, ra khỏi thành nên đón Phạm Ly thánh giá. Khởi bẩm bệ hạ, Hào Châu quan binh đều đã chạy tứ tán, phủ khố tồn lương binh khí đồ quân nhu còn tại, trong thành còn có bách tính 6 vạn 7 ngàn hộ. Thần đã gián tiếp báo cáo, nói do ta đại tấn hoàng đế phụng thiên mệnh, phạt có tội, không thương tổn vô tội, dẹp an bách tính chi tâm. Phạm Ly gật đầu. Ái khanh cổ cực, Trương đạo lăng quả nhiên là có năng lực. Nếu hắn không làm như vậy, Phạm Ly cũng sẽ ngay lập tức gián tiếp báo cáo triều an. Đây đều là thao tác cơ bản, tránh chiến hậu rối loạn. Làm nhưng, nếu Hào Châu bách tính không an phận, quả thực ở trong thành chế tạo rối loạn. Như vậy, Phạm Ly có báo cáo triều an thì có đòi mạng đồ đao. Chuyển chấp ý chỉ, triệu tập Hào Châu bách tính, bất luận thân sĩ, công, nông, thương hộ, toàn bộ đến tổ miếu Minh Hoàng tập hợp. Chấm muốn cùng Minh Thái Tổ nói chuyện một chút. Tổ miếu Minh Hoàng, từ Minh Thái Tổ phi thăng, Đại Minh hậu thế chi quân vì hắn thành lập này miếu, cung phụng Thái Tổ hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Mặc dù chưa hẳn hữu dụng, nhưng cũng tính một phần nhỏ tâm. Phạm Ly đi vào tổ miếu, quả nhiên trông thấy chính điện chủ vị, một tôn oai hùng vô song đế vương tượng nặng. Nay tượng nặng dung mạo hùng quát, kỳ vĩ, siêu thoát phàm tục. Tuy là hậu thế tử tôn xa kính tiên tổ tượng bùn, nhưng cũng mơ hồ lộ ra đế vương phong thái. Phạm Ly không khỏi trong lòng tán thưởng. Khai quốc chi quân nên có như vậy tình cảnh. Chỉ là Phạm Ly ánh mắt hướng bên phải chết đi, trông thấy một tôn màu sắc sáng rõ, tràn đầy vinh hoa phú quý khí dung tục tượng nặng, cũng là đế vương mặc. Đây cũng là vị kia. Thế mà cùng Minh Thái Tổ cùng hưởng hương hỏa. Phạm Ly tiến lên trước, mới nhìn rõ tượng nặng cái bệ có một hàng chữ. Biết thiên thủ đạo Hồng Đức Uyên nhân rộng mục thuần thánh cung giản kính văn hiến hoàng đế. Thứ độ gì? Này dài dòng dườm già thủy hảo, thế phẩm phía dưới, trừ ra mạnh thổi cứng rắn nâng bên ngoài, gần 20 cái trong chữ thế mà không có nửa chữ năng lực thể hiện hắn khi còn sống công tích. Thật muốn hỏa trọng điểm, một hiến chữ có phần đáng giá nghiền ngẫm. Đại Minh cũng không nhường ngôi Giang Sơn, như thế nào dùng tới cái chữ này? Với lại, hiến đế cũng xứng cùng Thái Tổ cùng hưởng hương hỏa. Đó, nguyên lai là hắn. Cho dù Phạm Ly học phú ngũ sa, cũng là moi ruột gan, mới nhớ ra như thế một vị đại danh đỉnh đỉnh hoàng đế. Hắn gọi Chu Hữu Kiểu Mục. Miếu hiệu Duệ Tông, Thụy Hào cung mục hiến hoàng đế sau lại cải thành cung Duệ Uyên nhân rộng mục thuần thánh hiến hoàng đế. Nhưng gia tính đế vẫn cảm giác chưa đủ, tiếp tục đuổi Thụy Hào, cuối cùng chế tạo ra Đại Minh từ trước tới nay một vị duy nhất đồ có kỳ danh biết thiên thủ đạo Hồng Đức Uyên nhân rộng mục thuần thánh cung giảng kính văn hiến hoàng đế. Đúng thế, hắn không có văn trị, cũng không có võ công, nhưng muốn nói hắn tầm thường là hôn quân, nhưng lại thái oan buồn hắn. Vì này quân khi còn sống cũng không làm qua dù là hồi lâu hoàng đế, hắn là truy tôn hoàng đế, bởi vì hắn có một làm hoàng đế nhi tử, triều Đại Minh đương nhiệm thiên tử, danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân, từ ngàn năm nay cường đại nhất thừa cảnh cửu phẩm, đã từng diệt quốc đồ tiên hủy tịch thổ, Đại Minh hoàng đế gia tĩnh, là hắn con ruột, đem cha ruột truy tôn là hoàng đế, tiểu này làm việc tự cổ chí kim sát thực từng có, gia tình đế cũng không phải là đệ nhất nhân, nhưng mà nhường cha ruột cùng thái tổ đoạn hương hỏa, chuyện này sợ thật không có người khô qua. Người tới, nhận ra tượng bùn thân phận, Phạm Ly buồn bực được mắt trợn trắng, hắn chỉ vào hưng hiến đế tượng bùn, tức giận nói, đem nó khiêng đi ra. Mấy cái tráng kiện tướng sĩ ngay lập tức nhận mệnh lệnh, đem vị này hiến hoàng đế tượng bùn khiêng ra tổ miếu. Bọn hắn khá lịch sự, không có đem tượng bùn đập nát, chỉ là vứt bỏ tại tổ miếu bên ngoài không đáng chú ý góc tượng. Hô, Phạm Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gia tính đế kết thân cha quá độ tôn sùng, ngay cả hắn người ngoài này cũng cảm thấy bực bội. Thực sự là ủy khuất triều gia tính các thần tử, bao nhiêu năm nén giận, đổi thành Phạm Ly đã sớm tạo phản. Lúc này, tổ miếu bên ngoài, Hào Châu bách tính đã triệu tập mà đến. Bọn hắn hiện tại cũng biết Phạm Ly thân phận, từng cái thần sắc sợ hãi, không biết làm sao. Nghe nói không, đánh hạ Hào Châu tần đế, nguyên lai là Sở Quốc nổi tiếng đại quyền gian. Hắn cũng thật là lợi hại a. Tại Sở Quốc làm mất thực quyền hoàng đế, chính mình còn ở bên ngoài khai quốc xứng đế. Người này danh tiếng cũng không tốt, là thật lớn ác nhân. Thật sự, cái kia còn là giả. Nghe nói hoàng đế nước Sở vì sợ hãi hắn, thường thường đêm không thể cho mắt, ba ngày thậm chí bị bức bách mặc nữ trang, đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. A, ta sao nghe nói Sở đế chính là nữ nhân? Đánh rắm, ngươi biết cái gì? Ta còn nghe nói, vị này tấn đế trừ ra thích bức bách hoàng đế mặc nữ trang, hắn còn ăn người đâu? Chơi ạ, hắn ăn người. Hào Châu là Minh Thái Tổ Long Hưng chi địa, nhưng cũng là Thâm Sơn cung cốc, thông tin bế tắc. Dân chúng tụ tập cùng nhau, mặc dù kinh sợ, nhưng cũng thiên tính khó sửa đổi, thích nói chuyện phiếm tiên. Bọn hắn xì xào bàn tán, dù là giấu giếm được người tu hành lốt hai, thậm chí ngay cả tu vi bị phong ấn Trương Đạo Lăng, thì mơ hồ nghe thấy Phạm Ly sẽ ăn nhân chi loại lời đồn. Bệ hạ, bọn hắn. Trương Đạo Lăng dở khóc dở cười. Sao cũng được. Phạm Ly lắc đầu, cũng không thèm để ý hắn vừa mới viết xong một phần tế văn, lại cho Minh Thái Tổ tượng nặng lên ba nén hương. Phạm Ly mở miệng, tụng niệm tế văn. Thanh âm của hắn quanh quẩn tổ miếu trong ngoài, dường như từ xa mà đến gần, lại hình như ngay tại bên tai nhẹ nhàng kể ra, dân chúng đều có thể nghe thấy. Đại tấn hoàng đế Phạm Ly, xa kính Minh Thái Tổ hoàng đế Hồng Vũ. Hoàng đế Hồng Vũ Chu Nguyên Chương Thái Tổ xuất thân bố ý ỉa, thông minh thần võ, báo tế thế an dân ý chí, 15 năm mà thành đế nghiệp, cơ nghiệp ngàn năm truyền tiếp không ngừng, này khai thiên tích địa chi không có vậy. Hào Châu dân chúng nghe được hiểu rõ, nhưng trong nháy mắt ốc mắt tầm ước. Địch quốc thiên tử, thế mà khen ngợi ta hoàng đế Đại Minh. Hào Châu bách tính cùng Đại Minh các nơi khác nhau, bọn hắn thế ở nơi này, thân cận Thái Tổ, cũng sâu vì Thái Tổ anh minh là vinh. Như Phạm Ly tế văn chửi mắng Minh Thái Tổ, dân chúng địa phương cho dù không dám phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, thì nhất định ở trong lòng rất thù hận Phạm Ly. Nhưng mà hắn kính trọng Minh Thái Tổ, thì hoàn toàn là một chuyện khác. Anh hùng tiếc anh hùng. Phạm Ly hình tượng, trong nháy mắt tại Hào Châu trong lòng bách tính cao lớn lên. Tần đế cũng là một vị nhân vật a. Dân chúng nghĩ như vậy. Nhưng tiếp đó, Phạm Ly lời nói xoay chuyển. Nhưng Đại Minh hoàng đế gia tính nghiêm nghi ngờ giả quyệt, thiện lộng quyền thuật, khống chế quần thần như châu ngựa, ép bách tính không tiết chế, càng ngỗ nghịch thiên mệnh, chém giết thiên sứ. Phần lần đó đủ loại tội lỗi trong chất, Đại Minh giang sơn há có thể lâu hô. Ầm ầm. Minh Thái Tổ miếu phía trên bầu trời, vốn là vạn dặm trời quang, lại đột nhiên sấm chớp, giống như ông trời giả tại nổi giận. Thành Hào Châu bách tính nghe thấy tiếng sấm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỳ lạ, tiếng sấm bên tai không dứt, nhưng bầu trời vẫn như cũ vạn dặm không mây. Thiên nộ, thật là thiên nộ. Không thể nào. Có bách tính la hoảng lên. Ta Đại Minh hiện nay bệ hạ có nhiều như vậy sai lầm, tấn đế là tại hướng Thái Tổ kiện cáo sao? Là ông trời giả tại nổi giận, hay là tiên giới Thái Tổ ra tại nổi giận? Gia tính đế chém giết thiên sứ, hắn tại sao có thể như vậy? Đại Minh giang sơn há có thể lâu hô? Phạm Ly nghe tổ miếu bên ngoài, dân chúng kêu sợ hãi hốt hoảng âm thanh, hắn không hề bị lay động. Ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thái Tổ tự buồn. Lão nhân gia người có thể nghe rõ ràng, không phải ta Phạm Ly muốn diệt ngươi Đại Minh, thực sự đến gia tính một khi, hắn cái kia diệt. Trao hỏi đánh qua, ta diệt Minh lúc, không cho ngươi hạ giới hộ đoạn. Thật có lỗi a, thân thể xác thực quá kém, ngủ một ban ngày, miễn cưỡng viết điểm. Qua mấy ngày người nhà tới đón ta, hồi phụ mẫu bên cạnh cỏ ăn cỏ uống, điều dưỡng thân thể. Chương 520, phá rỡ chương 520, phá rỡ thiên nộ, bách tính kinh sợ. Vạn dặm trời quang tiếng sấm cuộn cuộn, kéo dài một canh giờ lâu, mới rốt cục an tĩnh lại. Hào Châu bách tính run lẩy bẩy. Bọn hắn sợ hãi Phạm Ly, nhưng Phạm Ly một lời dẫn phát tiết tượng, lại để cho dân chúng đang sợ hãi đồng thời, trong lòng không tự giác sinh sôi ra khuất phục, ngưỡng vọng tâm tư. Mộ mạnh là thiên tính của con người. Cùng người bình thường so ra, người mang tu vi đại thừa cảnh, quân lâm một nước, quyền trưởng một nước Phạm Ly, không thể nghi ngờ là cường giả. Thế là, có bách tính đối với Phạm Ly quỳ xuống. Một người quỳ, dẫn tới ngàn người, vạn người quỳ. Mộ cưỡng ép tâm trạng. Theo chúng thói quen, thân làm tù binh tự giác. Cuối cùng, toàn thành bách tính quỳ lạy Phạm Ly. Phạm Ly theo tổ miếu chính điện ra đây, nhìn đông đảo quỳ toàn thành bách tính. Hắn không hề cảm thấy kỳ lạ, càng không có ra lệnh cho bọn họ đứng dậy. Tấn đế quả thực có uy nghiêm. Vậy chúng ta sau này chính là đại tấn con dân. Tấn đế trên ứng thiên mệnh, làm con dân của hắn dường như thì rất tốt. Dân chúng ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đã tại quy hoạch mỗi người bọn họ tương lai nhân sinh. Có người quan tâm đại tấn thuế má, có người tò mò lao dịch chế độ, thậm chí có người đọc sách muốn tham gia vương triều đại tấn kỳ thi khoa cử. Đang lúc toàn thành bách tính hồ tư loạn tưởng thời khắc, Phạm Ly cuối cùng nói chuyện. Hồi lâu trong, chân muốn chống không thành Hào Châu. Một câu, lại làm cho toàn thành quý bách tính cũng hoảng loạn lên. Nghĩa là gì? Đại tấn hoàng đế muốn đổ thành. Hắn không phải cùng Minh Thái Tổ anh hùng tiếp anh hùng sao? Đường đường đại anh hùng, bắt nạt tiểu dân bách tính có gì tài ba? Tấn đế bệ hạ, chúng ta bách tính đã đổi hàng, ngươi vì sao không chịu buông tha chúng ta? Có người cả gan hô. Một người mở miệng, vô số người phụ họa theo đuôi. Trong đó, nan nhị xin sống chiếm cứ tuyệt đại đa số. Tấn đế bệ hạ tha mạng a. Chúng ta vui lòng đầu hàng, nguyện ý làm đại tấn con dân. Vạn lịch có tội, bách tính vô tội, mời bệ hạ nhân từ ban thưởng công việc. Các loại kêu loạn tiếng la khóc, hoặc là ăn nói linh tinh, hoặc là dựa vào lý lẽ biện luận, cũng muốn vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Khủ. Phạm Ly ho nhẹ một tiếng, kêu khóc dân chúng ngay lập tức an tĩnh lại. Chấm không bao giờ đã từng nói muốn đổ thành. Các ngươi có nửa ngày thời gian, về nhà riêng phần mình thu thập hành lý, rời khỏi Hào Châu. Về phần các vị muốn đi nơi nào, bất luận Đại Minh các châu phủ hay là kinh thành, chấm cũng sẽ không ngăn cản. Phạm Ly nói xong, lộ ra vẻ mặt ôn hòa thân thiết giả cười. Dân chúng bối rối. Bọn hắn đầu tiên là tâm trạng vui lòng, biết mình giữ lại tính mạng. Nhưng mà vì sao, tấn đế ngự giá thân trình, đánh hạ Đại Minh thành trì, lại để cho xua đuổi dân chúng địa phương? Lẽ nào hắn cũng biết, thổ địa cùng dân số là vương triều hai đại nền tảng. Tục ngữ có câu, cố hương khó rời. Có chút bách tính không muốn rời khỏi, do dự dự muốn tiếp tục năn nỉ Phạm Ly, cho phép bọn hắn lưu lại. Phạm Ly một chút nhìn ra những người này tâm tư. Hắn trong nháy mắt mặt lộ vẻ giận dữ. 6 canh giờ. Chấm chỉ cấp các ngươi 6 canh giờ. Thời gian vừa đến, vẫn ngưng lại thành Hào Châu bách tính, bất luận nam nữ già trẻ, hết thảy tru sát. Phạm Ly nói xong, nhìn như vô cùng tùy tiện phất tay vỗ. Ầm ầm. Minh Thái Tổ miếu một gian tiên điện, bị hắn hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt chụp thành gạch nói vụn. Cho bụi lầy trời, khó khăn mới tiêu tán. Dân chúng phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản tráng lệ Minh Thái Tổ miếu thiên điện, chỉ còn lại có một chút nền đất tụ đá loại hình đổ nát thê lương. Ngay cả bị tiện tay vứt bỏ tại tường viện ở dưới hương hiến đế tượng nặng, thi tình cờ bị chụp thành bã vụn. Mời, xin hỏi tấn đế bệ hạ, vì sao xua đuổi chúng ta? Một vị cao tuổi lão nhân run giọng hỏi. Vì đây là chiến tranh. Phạm Ly mặt không biểu tình, không thấy hỉ nộ. Thành Hào Châu là chấm chiến lợi phẩm, chấm có quyền xử trí chiến lợi phẩm của mình, không sai a. Lão nhân sửng sốt hồi lâu, muốn phản bác cái gì, lại tìm không ra bất kỳ đạo lý gì. Rốt cuộc, ngay cả hắn ở đây bên trong, cũng coi như là Phạm Ly chiến lợi phẩm. Ông, mặt đất đột nhiên run rẩy một chút. Ong ong ong, kéo dài run rẩy, như là có đồ vật gì ở ngoài thành, dần dần tới gần thành Hào Châu. Có gan lớn bách tính, ngay lập tức chạy đến chỗ cao hướng ngoài thành nhìn quanh. Trời ạ, những kia là cái gì? Nhiều hơn nữa bách tính bất chấp quỳ xuống, thì chạy đến chỗ cao quan sát. Một giây sau, bọn hắn cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một chi do mấy ngàn cơ quan nhân ngẫu tạo thành đội hình sát cánh nhau. Chúng nó nện bước chỉnh tề nhịp chân, chính hướng thành Hào Châu mà đến. cơ quan nhân ngẫu bước đi hoàn toàn nhất trí, thế là thì sản sinh cường đại cộng hưởng hiện tượng. Mặt đất thì tại cơ quan nhân ngẫu dưới chân run rẩy. Mọi người chạy mau ra. Cuối cùng có người ý thức được, chính mình căn bản không có tư cách cùng Phạm Ly bàn điều kiện. Thế là, chạy trốn thành việc quan trọng nhất. Dân chúng giải tán lập tức, riêng phần mình về nhà thu thập hành lý. Bọn hắn vừa vui mừng phát hiện, tấn đế tựa hồ đối với thời gian thiếu hụt khái niệm. 6 canh giờ, thời gian vô cùng dư dả. Hào Châu bách tính dường như người người đều có thể trông nom việc nhà dọn sạch, sau đó ung dung không đội rời khỏi thành Hào Châu. Bệ hạ, ngài đây là? Trương Đạo Lăng ở một bên nhìn hồi lâu, vẫn luôn không rõ Phạm Ly tính toán. Phạm Ly mỉm cười nói, làm phiền thái phó tự mình dẫn đội, đem Hào Châu phủ khố toàn bộ dọn sạch. Một hạt lương thực, một khỏa đan dược đều không cần lưu lại. Trận chiến này đánh xong, nhưng chúng ta cũng không thể một chuyến tay không. Xong. Xong rồi. Do đó, hiện tại muốn chuẩn bị trở về Tân Quốc. Trương Đạo Lăng nguyên bản thì buồn bực. Trừ phi ra tỉnh đế chết, Đại Minh quốc diệt, bằng không quá tổ Long Hưng nơi bị người chiếm cứ, chẳng lẽ không phải vô cùng nhục nhã. Như thế nhìn tới, Phạm Ly căn bản không thể nào trường kỳ chiếm cứ cùng quản lý thành Hào Châu. Chờ một chút. Vương thừa tướng con rối quân đội tới làm gì? Chúng nó đều là phụ trách xây thành trì, khai hoang, đào móc khai thác và hạng mục công việc. Hẳn là lão đầu đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy xa xa một mảnh tường thành đột nhiên sụp đổ. Lại nhìn kỹ, lại là cơ quan nhân ngẫu đang tiến hành tính phá hoại dỡ bỏ. Thái phó còn sững sờ làm gì? Phạm Ly thúc giục nói, chúng nó dỡ sạch tường thành, nên hủy đi nội thành. Hủy đi thành. Trương Đạo Lăng trong lòng sinh ra mãnh liệt hoang đường cảm giác. Thế nhưng, đang thi công mấy ngàn cơ quan nhân ngẫu, nhưng lại vô cùng chân thực. Lão thần. Lão thần ngay lập tức đi làm. Mấy ngày về sau, kinh thành Đại Minh. Gia Tĩnh đế hiếm thấy không tại Cận Thân tinh xá, mà là tại Kim Loan điện tổ chức lên triều. Khởi bẩm bệ hạ, theo Hào Châu chạy nạn tới bách tính nhân số quá nhiều, kinh thành quan kho tổn lương căng thẳng. Thân mời chỉ, quan tướng thiết bãi phát cháo một ngày hai cháo, cải thành một ngày một cháo. Khởi bẩm bệ hạ, nạn dân tụ tập, sinh sôi dịch bệnh, thái y địa viện thiếu nhân lực, thân mời chỉ điều động tới gần Châu phủ huyện thầy thuốc, đến kinh thành trợ giúp thái y địa viện. Khởi bẩm bệ hạ. Chụp. Tại quân thần kêu loạn tấu mời âm thanh bên trong, Gia Tĩnh đế cuối cùng thiếu kiên nhẫn, một cái tát đập vào ngự án bên trên. Ánh mắt của hắn u lãnh, liếc nhìn trong điện Kim Loan quân thần. Cao Củng, Trần Dĩ Cẩn, Trương Cư chính cáo bệnh giả. Vạn Lịch thái tử thì tự xưng tại dưỡng thương, không thể lên triều. Hào Châu bước đi, đó là thái tổ Long Hưng chi địa. Bách quan trong, không một người dám mời chỉ là chấm đoạt lại Hào Châu. Ôn dịch, nạn dân, những thứ này cũng coi như việc quan trọng nhất. Gia Tĩnh đế còn một chút đứng dậy, giận dữ hét, Hào Châu, chấm chỉ cần Hào Châu. Lẽ nào không phải chấm ngự giá thân trình, không ai có thể thay chấm mở lo. Cả triều văn võ đều là ngồi không ăn bám thủng cơm. Cuối cùng, có một vị lưng hùng vai gấu vai hùng thân ảnh, nện bước vững vàng nhịp chân đi vào Kim Loan điện, tại trước ngự giai quỳ xuống. Người tới lại là Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình. Khởi bẩm bệ hạ, thần mang về Hào Châu tin tức mới nhất. Nói, Lục Bình có chút chần chờ, rốt cuộc lời kế tiếp nói thế nào đều không tốt nghe. Hào Châu, hết rồi. Tấn quân xua đuổi bách tính sau đó, càng đem toàn thành hủy nhà. Trừ quá tổ miếu bên ngoài, cả tòa thành Hào Châu bị san thành bình địa. Phá dỡ đoạt được hòn đá, vật liệu gỗ thậm chí mảnh ngói cũng bị toàn bộ bắt đi. Tất cả, như Lục Bình lời nói, Hào Châu hủy nhà, chỉ lưu một tòa Minh Thái tổ miếu, sau đó chính là mạng lớn đất trống. Thành hết rồi. Bách tính thì toàn bộ di chuyển. Lúc này, Hào Châu trên bầu trời xuất hiện một đạo cảnh tượng kỳ dị, đáng tiếc thì không ai phát hiện. Thương khung đột nhiên hiện hiện một con mắt, như ẩn như hiện, như có như không. Khi nó mở ra lúc, ánh mắt thẳng tắp rơi vào thành Hào Châu địa điểm cũ bên trên. Đáng tiếc, con mắt chỉ nhìn thấy một vùng đất trống. Nó kinh ngạc. Theo sát lấy, liền có phẫn nộ tâm trạng. Nhưng một giây sau, nó lại phát hiện một tòa quen thuộc kiến trúc, đó là một tòa ẩn chứa đế vương khí tượng miếu thờ. Trên bầu trời con mắt nhìn chăm chú miếu thờ hồi lâu. Đáy mắt phẫn nộ tâm trạng dần dần biến mất, chỉ còn lại có tiếc nuối cùng không thể làm gì. Cuối cùng, con mắt này nhắm lại, cũng dần dần từ không trung biến mất. Chương 539, Đả Thần Tiên, 1, chương 539, Đả Thần Tiên, 1, Khương Tử Nha muốn phi thăng. Thì trên bầu trời tấn hành, rộng lớn trời xanh, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tấn đế, thay lão phu chiếu cố tốt thanh câu. Khương Tử Nha thì không giả vờ, trực tiếp là lão phụ thân giọng điệu. Nếu để cho nàng chịu mảy may tủi thân, lão phu định không dung tha ngươi. Đoá. Phạm Ly nhịn không được mắt trợn trắng. Ngài vị kia a, rõ ràng một tháng trước còn đúng thanh khâu kêu đánh kêu giết, có nghe thấy không? Khương Tử Nha để cao âm lượng, hình như nhìn không thấy Phạm Ly sau lưng một đám đại thừa cảnh. Vâng vâng vâng. Phạm Ly bất đắc dĩ, gật đầu như dã tỏi. Thanh khâu là hoàng hậu của chấm, chấm làm nhưng đối nàng tốt. Gặp qua tử không sinh có nhưng không bên trong sinh nhà mẹ đẻ tính có chuyện gì vậy? Ừm. Khương Tử Nha đối với hắn thái độ coi như thỏa mãn, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Tấn đế có phải lo lắng? Gia Tĩnh đế được lão phu đả thần tiên, phàm gian lại không người có thể thắng hắn. Làm nhưng, đây chính là đả thần tiên a. Phong thần chuyện nói chúng nổi tiếng tiên khí một trong. Bao nhiêu tiệt giáo tiên đều bị một roi đánh cho hốc băng liệt, chỉ còn đủ hồn phiêu phiêu đãng đãng trên kia phong thần đài. Thử nghĩ một chút, nếu là Gia Tĩnh đế cầm trong tay đả thần tiên, một roi nện ở Phạm Ly trên trán, hắn vô cùng hoài nghi mình năng lực đánh bắt được. Hừ hừ, yên tâm đi. Khương Tử Nha vô vỗ Phạm Ly bà bay, rất có điểm cha vợ chê cười ngốc con rể cảm giác. Lão phu tuy vô pháp ngay lập tức thu hồi đả thần tiên, nhưng có thể bảo chứng, Gia Tĩnh đế khống chế không được đả thần tiên. Thật sự, Phạm Ly rất là hoài nghi. làm sơ thương tử nha hạ phàm, khoảng cũng là lời thề son sắt, tự cho là năng lực tùy tiện nắm bóp ra tinh đế. Có thể kết quả thì sao? Hợp thành tên pháp bảo đều bị ra tinh đế cướp đi. Đương nhiên là thật. Thương tử nha còn muốn giải thích, lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn tiên môn. Canh giờ đã đến, không thể bị dở dang, cần phải đi. Lao đầu cuối cùng liếc nhìn Thanh Khâu một cái. Hảo hài tử, lão phu tại tiên giới chờ ngươi. Thanh Khâu môi mỏng khẽ nhếch, vừa định nói chuyện, Thương tử nha cùng ba đại bá hầu cũng đã hướng phía tiên môn bay đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, phản phất có một cỗ hấp lực, không kịp chờ đợi đem bốn người triệu hồi tiên giới. Theo thân ảnh của bọn hắn biến mất, tiên môn thì ở trên bầu trời dần dần nhạt đi. Người không nỡ lòng. Phạm Ly nhìn ra Thanh Khâu tâm trạng sa sút, một già một trẻ chỉ ở chung ngắn ngủi 30 ngày, thật sự trô ra tình cảm. Đôi cáo một thẳng rũ cục lấy, hoàn toàn không phải bình thường vui sướng lay động dáng vẻ. Phạm Ly đoán đúng. Thanh Khâu cúi đầu, trực tiếp tiến vào trong ngực hắn, nhường hắn bảo trọng. Ta còn chưa nói. Đại Minh, cẩn thận tinh xá. Một cái roi gỗ, có 21 tiết, dán 84 đạo phù ấn, quanh thân tỏa ra ngọc thanh tiên quang, chính là Khương Tử Nha tùy thân mấy ngàn năm tiên khí đả thần tiên. Tràn đầy ngọc thanh tiên quang, tỏ rõ lấy đả thần tiên trầm trọng nội tình cùng thực lực. Đây là tiên khí, xa không phải phàm phẩm linh khí có thể so sánh. Cho dù thiên cấp linh bảo đang đánh thần tiên trước mặt, cũng là ánh sáng đông đóm, không thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thế nhưng, một đạo to lớn hơn bá đạo linh khí, không ngừng va đập vào ngọc thanh tiên quang. Bá đạo linh khí tràn ngập ý, hình như không nên đem ngọc thanh tiên quang triệt để hủy diệt, mới bằng lòng bỏ qua. Vâng, rầm rầm rầm. Linh khí va chạm tiên khí, đúng là tiên khí không ngừng bị suy yếu. Kỳ thực, linh khí thì có suy yếu, nhưng lại ngay lập tức được bổ sung. Lữ Phương. Đúng, chủ tử gia. Lão thái giám dùng khay bạc nâng một hạt cựu chuyển kim đan, tất cung tất kính đưa đến gia tính đế trong tay. Gia tính đế dùng hai chỉ cầm bốc lên kim đan, sau đó đưa vào trong miệng. Kim đan còn chưa vào bụng, Lữ Phương thì không kịp chờ đợi nói, chủ tử gia thần sắc càng phát ra tốt, Lam đạo hành kim đan quả nhiên hơn xa tầm thường tiên cấp đan dược. Nô tỳ chúc mừng chủ tử gia, ăn xong cuối cùng này mấy hạt đan dược, chủ tử gia nên khôi phục như lúc ban đầu. Từ ngực, nương theo lấy một nuốt động tác, cựu chuyển kim đan mới chính thức bị nuốt vào. Gia tính đế ánh mắt sáng ngời, chằm chằm vào trước mặt xa một trượng, trôi nổi không chừng đả thần tiên. Khôi phục trạng thái còn thiếu rất nhiều. Chấm muốn đánh thần tiên, thần phục với chấm. Lữ Vương nghe vậy, đội vàng quỳ xuống. Chủ tử gia đã là thân thể thần tiên, chỉ là một cái đả thần tiên, sớm muộn gì chắc chắn thần phục chủ tử gia. Chỉ chờ chủ tử gia tay cầm đả thần tiên, liền có thể quét ngang thiên hạ. Hắn chụp một cái có chút tự tin mông ngựa, lại không theo gia tịnh đế trên mặt nhìn ra nửa phần hưởng thụ nét mặt. Lữ Vương trong lòng hoảng hốt, lại không rõ chính mình sai ở nơi nào. Quét ngang thiên hạ. Gia tịnh đế lắc đầu. May mà hậu cung mấy vạn thái giám tôn xưng ngươi một tiếng lao tổ tông mí mắt thì như thế cả. Đối phó phàm gian chư quốc, chấm cần vận dụng tiên khí sao? Gia tinh đế cũng không đợi Lữ Phương trả lời, ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu nóc nhà, năng lực trông thấy cách mặt đất cao vạn trượng mênh mông thương cung. Tiên giới đã tới hai nhóm người, Lý Dục rất mạnh, Khương Tử Nha càng mạnh. Chấm đối mặt Khương Tử Nha đã như thế phí sức, nếu có mạnh hơn Khương Tử Nha tiên nhân hạ phàm, chấm ứng đối ra sao? Lữ Phương nghe được kinh hồn tán đảm, mồ hôi lạnh càng là hơn hung hăng ra bên ngoài bốc lên. Đúng a, tiên giới Khương Tử Nha không thể nào là mạnh nhất tồn tại. Đại Minh không chịu cả nước phi thăng, ngày sau khó nói còn có tiên nhân hạ giới chinh phạt. Gia tính đế làm sao làm được bách chiến bách thắng? Như chiến lược một thẳng dưng bước không tiến, sớm muộn cũng sẽ có bại một lần. Trừ phi mạnh lên. Đại thừa cảnh tự phẩm đã là gia tính đế cực hạn. Thiên số tại phàm gian có áp chế, đạo tu hành lĩnh hội ý nghĩa không lớn. Chỉ có tiên khí là nhanh nhanh tăng lên chiến lược đường tắt. Chủ tử ra ánh mắt rộng lớn, nô tỳ bội phục a. Lữ Vương phát ra từ nội tâm xu định nói, luyện hóa đả thần tiên, chủ tử gia không chỉ phàm gian vô địch, lại có tiên nhân hạ giới cũng có thể tùy tiện quét ngang. Trừ phi có thiên tử tự mình hạ giới. Lữ Vương trung quy là già rồi. Linh hót, lanh mồm lanh miệng, đầu óc đã có chút ít theo không kịp. Thiên tử hẳn là tiên giới chiến lược mạnh nhất. Gia tính đế chẳng qua là nhân gian đế vương đỉnh điểm, làm nhưng không thể nào là thiên tử đối thủ. Nhưng loại lời này có cần phải nói sao? Gia tính đế lạnh lùng quét Lữ Vương một chút, trầm mặc thật lâu mới nói, ngươi xác thực già rồi. Lữ Vương sợ tới mức toàn thân lông tơ dựng đứng.